Khinh La chống chống miệng, lộ ra không chịu thua biểu lộ, thầm nói nếu thật là đánh đến cuối cùng, khẳng định là chúng ta thắng. Không cần thiết. Kỷ Bình Sinh lắc đầu, thần giao đại sư cầm lại thuộc về hắn đồ vật, chúng ta cũng không có thua thiệt cái gì, ngược lại lôi kéo được một cái đệ nhị thai cấp cao chiến lực, đều đại hoan hỉ. Chẳng lẽ nhất định phải liều cái lưỡng bại câu thương mới vui vẻ à? Khinh La nghẹn lời, nàng đúng là không bỏ được liều cái lưỡng bại câu thương. Mẹ nó, tới tay thứ đạo khí cũng bay ngẫm lại vẫn là phiền muộn. Kỷ Bình Sinh cắn răng nói, hắn quay đầu nhìn về phía trong bóng tối rừng cây, hướng phía trong rừng cây mánh hô một tiếng. Ấu Côn trở về. Hắn không lo lắng chút nào Ấu Côn đánh không lại cái kia đầu chọc mập mạp, ngược lại lo lắng Ấu Côn đem cái tên mập mạp kia giết chết. Hiện tại liền nhìn cái kia đầu chọc mập mạp có thể hay không cho điểm vui mừng. Kỷ Bình Sinh nghĩ thầm. Hắn thanh âm truyền vang tại trống trải trong đêm tối, đánh thức tại trong rừng cây ngủ say chim thú. Mấy giây sau, liền nghe xa xa trong rừng cây truyền ra chim hót thú gọi thanh âm, sau đó liền thấy một cái nhỏ nhắn xinh xắn bóng người dẫm lên nhánh cây từ trong rừng cây chui ra. Gọi lên liền đến trong tay Ấu Côn mang theo một người đang 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 chạy trở về. Lạch cạch một tiếng, Ấu Côn đem trong tay đầu chọc mập mạp ném xuống đất, mặt hướng Kỷ Bình Sinh, nghiêm trang nói nhiệm vụ hoàn thành. Kỷ Bình Sinh cúi đầu nhìn dưới chân sưng mặt sưng mũi đầu chọc mập mạp, vô vô Ấu Côn đầu, tán dương làm được không sai. Trên đất cái kia đầu chọc mập mạp đã bị Ấu Côn đánh ngất xỉu, toàn thân thượng hạ xanh một miếng tử nhất khối vừa sưng rất nhiều. Nhìn thấy nhiều lần trêu đùa hắn lại đem họa thủy đông dẫn đầu chọc mập mạp, Kỷ Bình Sinh trên mặt nổi lên một vòng cười lạnh. Tiểu mập mạp rốt cục rơi xuống trên tay của ta. Hắn giơ lên mũi chân, tại trên đầu chọc đá đá. Đừng giả bộ chết. Nằm trên đất mập mạp chậm rãi mở mắt ra, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Hắn còn không biết xảy ra chuyện gì. Trước đó chôn nở ở trong rừng cây chờ lấy ngồi thu ngư ông chi lợi, hắn chỉ thấy một đạo mạnh mẽ tiểu hắc ảnh hướng hắn cấp tốc lướt đến, tại hắn chưa kịp phản ứng thời điểm liền một cái trọng quyền nện vào hắn trên đầu trọc, đem hắn đánh ngất xỉu. Không đúng rồi, rõ ràng một quyền liền ngã, làm sao hiện tại toàn thân đều đau đây? Đầu trọc mập mạp mê mang nói. Sau đó, hắn khoát tay, liền thấy ba tấm quen thuộc mặt, chính nhìn xuống hắn. Một nam một nữ nhất tiểu hải. Là để cho địch nhân bắt được. Đầu trọc mập mạp mạnh kéo ra một vòng nụ cười. Giọng nói khô không nói. Hiện tại ta nhận lầm, còn kịp sao? Ngươi nói xem. Kỷ Bình Sinh cười lạnh nói bậy tông nói mò nhạt, tiểu là chân vũ tông đệ tử, tiểu là nói bậy tông đệ tử, về lại trở thành đầu trọc, ngươi còn có mấy cái thân phận. Đầu trọc mập mạp cố nén trên thân truyền đến kịch liệt đau nhức, từ dưới đất đứng lên, phi thường lưu manh nói hành tẩu giang hồ thân phận trọng yếu nhất, hôm nay tiểu đệ cắm, có cái gì yêu cầu nói ngay. Hắn dừng một chút, lại bổ sung một câu chỉ cần không giết ta, đều được. Không giết ngươi. Kỷ Bình Sinh cười khúc khích, thượng hạ đánh giá hắn một chút, nói một chút, tên cứ gọi là gì, cái nào tông môn. Đầu chọc mập mạp thành thành thật thật trả lời không có danh tự, không có tông chủ, lưu lạc người bốn biển là nhà. Không có danh tự. Kỷ Bình Sinh có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, một mặt không tin nói trên thế giới này còn có không tên không họ người. Lời này vừa nói xong, bên cạnh Ấu Côn liền kéo tay áo của hắn, chỉ vào chính mình nói. Ta nha. Kỷ Bình Sinh tiện tay quay Ấu Côn một chút, tức giận nói này là thật lâu trước, hiện tại ngươi gọi Kỷ Ấu Côn. Lại nói ngươi lại không là người. Nha. Ấu Côn khẽ lên tiếng. Nàng bị nhặt được trước đó là không biết bản thân kêu cái gì, nhưng nhặt được về sau liền gọi Kỷ Ấu Côn. Không có danh tự không phải rất bình thường sao. Đầu chọc béo trong mắt tử toát ra vẻ đau thương vẻ mặt, nói ta hôm qua gọi Trương Tam, hôm nay gọi Lý Tứ, mấy năm về sau ai còn nhớ kỹ bản thân kêu cái gì. Hắn nhìn Kỷ Bình Sinh. Không có lộ ra sợ hãi vẻ mặt, thậm chí liền kinh hoàng đều không có, phảng phất rơi xuống trong tay địch nhân sự tình đã tập mãi thành thói quen như vậy. Đại ca tẩu tử nói, có cái gì yêu cầu, vì xuống dập đầu vẫn là liếm dày, ta đều có thể. Đầu chọc bàn tử sắc mặt bình tĩnh nói. Tẩu tử. Câu này tẩu tử kêu Khinh La mặt đỏ dần, trong nháy mắt phá phòng. Lúc đầu nàng còn có chút không kiên nhẫn, muốn theo tay đem cái này tiểu mập mạp giết chết sau trở về đi ngủ. Nhưng bây giờ, chỉ bằng câu này tẩu tử. Nàng không định tự mình động thủ. Khinh La rất hứng thú nhìn qua trước mặt rất thê thảm mập mạp, nàng ngạc nhiên phát hiện, người này tuổi tác đúng là nhỏ. Khả năng chỉ có 16-17 tuổi bộ dáng. 16-17 tán tu, chẳng lẽ là trong nhà xảy ra biến cố sao? Khinh La yên lặng thầm nghĩ. Bất quá nàng cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ yên lặng đứng tại Kỷ Bình Sinh bên cạnh. Đi ra ngoài, hết thể lấy Kỷ Bình Sinh làm chủ. Kỷ Bình Sinh cũng phát hiện không đúng, hắn cau mày nhìn trước mắt đầu chọc mập mạp. Vốn cho là người đồng lứa, không nghĩ tới vậy mà chỉ là cái 16-17 tuổi thiếu niên. Quỳ xuống dập đầu liếm dạy cái gì, ngươi thường xuyên làm sao? Kỷ Bình Sinh nhữ mày hỏi. Tiểu mập mạp từ tốn nói còn tốt, chủ yếu là lúc bị người nào bắt lấy. Bị tu sĩ chính đạo bắt lấy, chỉ cần tại trước công chúng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ dập đầu, rồi trá bọn họ liền sẽ buông tha ta. Bị ma đạo tu sĩ bắt lấy, đập mấy kích thước gọi vài tiếng ra ra còn bị đánh một trận. Nói. Hắn tuét ra miệng, lộ ra một vòng tràn ngập yên tĩnh cười, miễn là còn sống, chẳng phải được rồi sao? Cái này. Kỳ Bình Sinh mặt lộ vẻ khó xử, hắn nhìn thoáng qua Khinh La, có chút không biết nên xử lý như thế nào. Lúc đầu hắn tiểu nghĩ đem tên đầu chọc này mập mạp bắt tới sau diệt đi. Bây giờ nghe thảm như vậy tao ngộ, nhịn không được trong lòng dâng lên đồng tình. Hắn vậy mà đưa NG99 chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp, cái này còn thế nào đối với người của nhỏ hơn hắn gần 10 tuổi ra tay. Khinh La thấy được Kỷ Bình Sinh ánh mắt, lắc đầu liên tục cự tuyệt. Trước nàng khẽ cắn môi có thể ra tay, nhưng bây giờ không thể. Kỷ Bình Sinh trừng mắt liếc Khinh La, nhìn bình tĩnh chờ đợi thẩm phán tiểu mập mạp, do dự một chút, thở dài nói đến, đem ngươi nạp giới giao ra sau xéo đi, về sau chớ xuất hiện ở trong tầm mắt ta. Bán thảm về bán thảm, nhưng trực tiếp để cho hắn chạy thoát lại cảm thấy không cam tâm, dứt khoát dựa theo truyền thống kỹ thuật có thể, lột cái nạp giới. Tiểu mập mạp hơi sững sờ, lập tức lộ ra cảm kích vẻ mặt, cảm ơn đại ca tẩu tử thả tiểu đệ một ngựa, ngày sau tất tránh lui 300 dặm. Nói, hắn rất tự nhiên rút ra ở trong tay nạp giới, hai tay nâng rất cung kính đưa tới trước mặt Kỷ Bình Sinh. Nhìn hắn đưa nạp giới động tác, liền biết không biết đã lặp lại bao nhiêu lần. Kỷ Bình Sinh tiếp nhận nạp giới, vô ma nhờ vào mô mở, có chút mất hết cả hứng. Bị bắt lại tiểu mập mạp quá thành thật, để làm cái gì thì làm cái đó, một chút cũng linh tính, để hắn đã mất đi hứng thú. Kỷ Bình Sinh tiếp nhận nạp giới, rất tùy ý khoát tay háo xéo đi, về sau chú ý một chút đừng để bị bắt. Tiểu mập mạp không chút do dự, quả quyết chuyển thân chạy trốn. Thu này báo, thật không có ý tứ. Kỷ Bình Sinh thất vọng nói, mặc dù không là cái gì đại thủ, nhưng chính là làm hắn có chút khó. Khinh La Bạch Nhãn liếc hắn, cần phải khi dễ tiểu hài ngươi mới vui vẻ à? Ta cũng không có chú ý, ai biết hắn nhỏ như vậy. Kỷ Bình Sinh phản bác một miệng, đem lực chú ý bỏ vào trong tay trên nạp giới, đám chìm ý thức nhìn một chút, trong lòng nhiều một tia an ủi. Còn tốt, một đống vật liệu thêm mấy vạn linh thạch, cũng coi như dừng tổn hại. Kỷ Bình Sinh tự an ủi mình. Liền tại lúc này, bên cạnh bỗng nhiên Ấu Côn nhảy ra ngoài, giòn tan nói không chỉ là những cái này. Cái kia còn có cái gì? Kỷ Bình Sinh nghi ngờ nói. Sau đó hắn liền thấy Ấu Côn từ trong túi lấy ra cái đồ vật, đưa cho hắn. Là ta năm cái tên mập mạp kia đánh ngất xỉu, từ trong ngực hắn rơi ra ngoài. Kỷ Bình Sinh nhận lấy, mượn ánh trăng đánh giá Ấu Côn đưa tới đồ vật. Là một cái ước 20 phân cái xem nhỏ, toàn thân ám kim màu sắc, không biết là dùng cái gì chất liệu chế thành. Tại ám kim cái xẻng nhỏ trước sau, còn khác lấy tự. Có chút hiếu kỳ đến Khinh La bu lại, đưa mắt nhìn cái xẻng nhỏ chính phản mặt tiểu chữ, thì thào nhắc tới. Quật kim lưu phái. 3 vạn. Chương 149, 60 van ở năm truyền thừa. Từ mặt đen lại hỏi. Không phải. Khinh La lắc đầu, khóa chặt giữa lông mày rơi vào trầm tư, tại tìm tòi một chút khi còn bé ký ức, trên mặt của nàng lộ ra vẻ chợt hiểu. Ta nhớ ra rồi. Khinh La một đôi mắt đẹp lộ ra dị sắc nhìn chằm chằm cái này cái xẻng nhỏ, nói, thật lâu trước đó ta tại nào đó bản cổ tịch thượng thấy qua quật kim cái này tựa như là trong huyền thần giới một cái phi thường cổ lão lưu phái, cổ lão đến đầu nguồn không thể nào thăm dò. Quật kim lưu phái. Kỷ Bình Sinh hơi sững sờ, hắn chưa từng nghe nói qua cái này lưu phái, có chút hiếu kỳ mà hỏi, cái này lưu phái là làm gì, rất cường đại. Khinh La trả lời, quật kim lưu phái chủ yếu lấy đào móc lăng mộ, thăm dò di tích, du tẩu cùng huyền thần giới từng cái địa phương, tìm kiếm thiên tài địa bảo, cường đại hay không không rõ lắm, bất quá cái này lưu phái đã thật lâu chưa từ nở dê xuất hiện tại huyền thần giới, đã sớm mai danh nhận tích. Đào móc lăng mộ. Kỷ Bình Sinh một mặt im lặng chi sắc, huyền thần giới ở đâu ra lăng mộ, nên sẽ không nói đích thị một ít đại lao thậm chí các đại thế lực mộ tổ. Cái này không phải là trộm mộ lưu phái sao? Mặc kim về sau lại xuất hiện của kim. Nói như vậy, cái kia tiểu mập mạp là trộm mộ người. Trách không được hay bị người bắt lại treo lên đánh, đào nhà người khác mộ tổ không giết chết người cũng tính gặp được người tốt. Kỷ Bình Sinh nết miệng, nếu thật là trộm mộ người, vậy căn bản không cần đồng tình, bị đánh chết đều là đáng đời. Tựa như là hắn nhóm Thượng Thanh Tông phía sau núi còn chôn lấy lao tông chủ thi thể đây, cái này nếu là ngày nào bị người đào, hắn đoán chừng có thể tức điên. Ta cũng không rõ lắm có phải hay không trộm mộ. Dù sao cái này cổ lão lưu phái đã sớm xuống dốc, không nghĩ tới lại còn có truyền nhân tại thế. Khinh La vẻ mặt tiếc hận nói. Một cái cổ lão lưu phái truyền nhân vậy mà luân lạc tới tình trạng như thế, Tuế Nguyệt Trường Hà thật sự có thể mang đi hết thẻ quang vinh. Kỷ Bình Sinh mở ra trong tay kim sẻng, hắn luôn cảm giác kim sẻng này hình thành có chút kỳ quái. Tại kim sẻn tay cầm bên trên có mấy cái bất quy tắc khe, có điểm giống chìa khóa cái gì. Cái này bên cạnh khắc ấn 3 vạn, tự là quật kim lưu phái truyền thừa niên đại. Kỷ Bình Sinh nhìn một bên khắc khắc ấn 3 vạn chữ, nhịn không được sợ hãi than nói, truyền thừa 3 vạn năm còn không có biến mất, cái này lưu phái thật đúng là đủ cứng chắc. Ngay tại hắn mà nói vừa nói xong, từ một phương hướng khác lại chuyển tới thanh âm quen thuộc. Không đúng, đây không phải 3 vạn năm, mà 3 vạn đời. Kỷ Bình Sinh cùng Khinh La hai người hơi sững sờ, theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía thanh âm phương hướng. Cái kia trước đó đã chạy rơi tiểu mập mạp, đổi một thân không biết cái nào tông môn cẩu ra lại trở về. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn trong tay Kỷ Bình Sinh kim sẻng, rất hiển nhiên trở về cầm cái này vô cùng trọng yếu đồ vật. Quật kim lưu phái truyền thừa đến nay, đã 3 vạn đời. Tiểu mập mạp giọng nói mặc dù lộ ra rất bình tĩnh, nhưng vẫn như cũ có thể từ đó nghe được một cô điệu hiệu thanh âm. Loại này điệu hiệu, từ một cái lớn tuổi tu sĩ miệng bên trong nói ra có lẽ rất bình thường. Nhưng từ một cái tuổi còn tiểu nhân tu sĩ miệng bên trong nói ra, luôn có một loại không hiểu buồn cảm giác. 3 vạn đời. Kỷ Bình Sinh hơi sững sờ, hai mắt manh chừng lên đến, lộ ra không cách nào tin vẻ mặt. Không chỉ đúng hắn, liền liền Khinh La cùng bên cạnh tỉnh tỉnh mê mê ấu côn, đều bị 3 vạn đời cái từ này cho rung động đến. Không sai, ta chính là quật kim lưu phái đệ 3 vạn đời đệ tử, duy nhất đơn truyền đệ tử. Tiểu mập mạp không có bất kỳ cái gì che che lấp lấp, phi thường thản nhiên thừa nhận, ánh mắt của hắn tương đối nhỏ, nhìn chằm chằm nào đó dạng đồ vật tựa như là híp mắt giống như. Là Kỷ. Tiểu mập mạp điên lấy một thân nhìn vô cùng an toàn thịt mỡ đi tới, nhìn Kỷ Bình Sinh, trên mặt khẩn cầu chi sắp nói, Kỷ tông chủ, có thể đem kim sẻn kia trả lại cho ta sao? Cái này là quật kim lưu phái chúng ta truyền thừa tín vật. Ngươi chờ chút. Kỷ Bình Sinh bụng lấy choáng váng đầu, hắn dùng sức lung lay trong tay kim sẻng, nhìn về phía tiểu bản tử ánh mắt tựa như là tại nhìn bệnh tâm thần. 3 vạn đời. Ngươi biết 3 vạn đời là bao nhiêu năm? Dựa theo bình thường nhất nhất đại 100 năm để tính, 3 vạn đời tiểu là 300 vạn năm. Ngươi có phải hay không gạt người cho chính mình cũng lừa gạt choáng váng? Kỷ Bình Sinh mặt mũi tràn đầy viết không thể tin được vẻ mặt, liền liền Khinh La cũng giống vậy. Dùng ánh mắt quái dị nhìn cái kia tiểu mập mạp. Mà một bên ấu côn, thì là túi đầu bày ra ngón tay nhỏ, nàng lại tính 300 vạn năm là bao nhiêu. Cũng mặc kệ tính thế nào, 10 ngón tay đều không đủ nàng loay hoay. Tiểu là 3 vạn đời. Tiểu mập mạp mặt không thay đổi tự thuật lấy, chuẩn xác mà nói là 60 vạn năm truyền thừa 3 vạn đời. Là một đoạn lịch sử, một đoạn xa xăm đến không thể lại xa xăm lịch sử. 60 vạn năm. Kỷ Bình Sinh cùng Khinh La chăm miệng một lời cả kinh kêu lên, liền liền kiến thức rộng rãi Khinh La đều bị cái này một cái khổng lồ chữ số cho rung động đến. Hai người vẻ mặt khiếp sợ nhìn hướng phía bọn họ đến gần tiểu mập mạp, bị cả kinh nói không ra lời. 60 vạn năm là cái gì khái niệm? Lấy hiện tại huyền thần giới hướng phía trước đến 1 vạn năm, căn bản là không nhìn thấy cái gì, chỉ có thể nhìn thấy một tầng thật dày mê vụ. Mẹ nó ngươi có phải hay không cùng ta cách thổi như bước đâu? Kỷ Bình Sinh không khỏi thầm nghĩ như vậy. Tiểu mập mạp nhìn Kỷ Bình Sinh hai người một bộ phi thường hoài nghi sắc mặt, liền biết bọn họ căn bản không tin, hắn cũng không nhiều lời, đi đến trước mặt ánh mắt phi thường thành khẩn nhìn chằm chằm Kỷ Bình Sinh, khẩn cầu, Kỷ tông chủ, cái kia tín vật có thể trả cho ta không? Kỷ Bình Sinh bị cái này đôi mắt nhỏ chằm chằm đến toàn thân run lên, hắn tiện tay tung tung trong tay kim sẻng, suy nghĩ một chút rồi nói ra, trả cho ngươi cũng được, nhưng ta thật hỉ hệ ưu kỳ, 3 vạn đời đúng hắn nương chuyện gì xảy ra? Như thế một cái đại qua bị hắn bắt lấy. Lòng hiếu kỳ trong lòng cùng tò mò lập tức liền thăng lên. Mà Khinh La cũng như thế, nàng bắt quái tâm lý không thể so với Kỷ Bình Sinh sai biệt. Có gì có thể nói? Tiểu mập mạp đúng vai, đàn ở dê cha tờ nói, 60 vạn năm truyền thừa 3 vạn đời, còn nói rõ không là cái gì. Ngậy! Trên mặt Kỷ Bình Sinh biểu lộ cứng đờ, an dưa tâm lập tức liền nặng nề. Vừa rồi chỉ bị 60 vạn năm như thế một cái khổng lồ chữ số bị dọa cho phát sợ, mà không để mắt đến vấn đề mấu chốt nhất. 60 vạn năm truyền thừa 3 vạn đời, bình quân nhất đại, chỉ có 20 năm. Kỷ Bình Sinh cùng Khinh La liếc nhau, đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy một vòng kinh hãi. Cái này, là một cái dùng mệnh kéo dài tiếp truyền thừa. Các ngươi coi là một cái lưu phái truyền thừa 60 vạn năm, là dùng cái gì truyền thừa tiếp? Tiểu mập mạp phảng phất là nhớ ra cái gì đó, trong mắt lóe lên một vòng bi ai, đờ đẫn nói, Đại Viêm Hoàng Triều 500 năm, Loạn Ma Hải vực ngàn năm. Đương kim cổ xưa nhất thánh địa bất quá mấy ngàn năm truyền thừa, hướng phía trước đẩy vạn năm trở lên, còn có lưu phái nào sống sót? Quật kim lưu phái từ trung đại lại bắt đầu suy bại, cho tới bây giờ chỉ còn lại ta một người. Kỷ Bình Sinh chất phát nhìn trước mắt túi đầu tiểu mập mạp, một trận yên lặng. Hắn không hiểu như thế nào để một cái 60 vạn năm trước truyền thừa còn sống sót, dù sao bọn hắn Thượng Thanh Tông không hơn 100 năm lịch sử. Nhưng hắn minh bạch, từ 20 năm một đời tần suất mà nói, khẳng định tràn đầy long đong lối rẽ. Hắn cùng hiện tại Khinh La có chút may mắn nhất thời mềm lòng thả cái này tiểu mập mạp. Nếu như chỉ giết một người, ngược lại không có gì ghê gớm. Nhưng nếu như nói là đoạn mất một cái 60 vạn năm truyền thừa, hắn dám tin tưởng bản thân tất nhiên sẽ bị trời phạt, loại này huyễn hoặc khó hiểu nhân quả là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Cái này có lẽ liền là người tốt có hảo báo. Kỷ Bình Sinh nghĩ thầm. Quật Kim Lưu phái truyền thừa như thế xa xưa, ấn lý thuyết nội tình hẳn là bao lớn không cách nào tưởng tượng, làm sao sẽ lẫn vào thảm như vậy. Khinh La nghi ngờ nói. Loạn Ma Hải vực cùng Đại Viêm Hoàng Triều vẹn vẹn không đến ngàn năm liền đứng ở huyền thần giới đỉnh, liêu không phải là ngạnh thực lực à? Không có, cũng bị mất. Tiểu mập mạp lắc đầu thê cười nói, nếu như trong tay còn có đồ vật, ta cũng không trở thành liều mạng bốn phía vơ vét, ta cũng không trở thành cho người ta quỳ xuống cầu xin tha thứ cầu mệnh. Không chỉ là ta, tổ tiên của ta nhóm không có tu hành thể chất, làm qua nô lệ, làm qua châu ngựa, không tiếc bất cứ giá nào đem truyền thừa bảo lưu lại đến, ai cũng không muốn không dám để cho Quật Kim Lưu phái truyền thừa đoạn tại trong tay mình. Kỷ Bình Sinh, Khinh La, như thế một cái truyền thừa cổ xưa, vậy mà lẫn vào thảm như vậy. Bọn họ không cách nào tưởng tượng một cái truyền thừa là như thế nào quỷ bảo lưu lại tới. Nhận hết khuất nhục, liền một tia mặt mũi đều bị mất, dạng này khuất nhục truyền thừa coi như bảo lưu lại đến lại có gì ý nghĩa. Kỷ Bình Sinh nhíu mày nói, đã đều thảm như vậy, vì sao còn không tiếc bất cứ giá nào lưu lại đâu. Tiểu mập mạp nhìn chằm chằm Kỷ Bình Sinh, sắc mặt bình tĩnh nói, có ý nghĩa hay không ta nói không tính, ngươi nói cũng không tính, hết thảy khuất nhục mặc cho người sau đi bình luận, ta cùng Quật Kim Lưu phái các tổ tiên, chỉ là tại hoàn thành bản thân sứ mệnh. Phụ thân ta trước khi chết nói qua, Quật Kim Lưu phái mỗi cái truyền nhân đều tin chắc Quật Kim Lưu phái còn có lần nữa huy hoàng thời đại, không tại bọn hắn, trong tương lai. Ta từ 10 tuổi bắt đầu lưu lạc thiên ngai, qua nhiều năm như thế ta cũng rõ ràng một chút. Quật Kim Lưu phái huy hoàng đồng dạng không tại ta, mà tại lại thêm sau tương lai. Tiểu mập mạp giống như một cái nhìn thấu thế giới lão giả, bình tĩnh trần thuật. Hắn biết bản thân thiên phú cùng năng lực, nếu như không có quý nhân tương trợ lời nói, hắn đời này thành tựu liền như vậy. Sở dĩ, hắn hiện tại cũng đã bắt đầu điên cuồng vơ vét của cải, vì Quật Kim Lưu phái đời sau làm chuẩn bị. Kỷ Bình Sinh cùng Khinh La lâm vào thật sâu trầm mặc. Tại cái này tiểu mập mạp trước mặt, hai người bọn họ trải qua đơn giản thuận buồm xuôi gió. Khinh La xuất sinh chính là Loạn Ma Hải vực vực chủ đồ đệ, xem như bảo đồng dạng nuôi, sau khi lớn lên vì lịch luyện tiến về Đại Viêm Hoàng Triều làm gián điệp, nhưng tại ngộ nhập Thượng Thanh Tông sau liền cá ướp muối xuống dưới. Mà Kỷ Bình Sinh thì lại thêm may mắn, vừa mới xuyên qua liền bị Lao Tông chủ nhận trở về, mặc dù sinh hoạt bình tĩnh nhưng cũng thuận buồm xuôi gió. Hai người bọn họ đều không để ý giải cái gì gọi là vì còn sống mà sống. Kỷ Bình Sinh trơ mắt nhìn tiểu mập mạp nhẹ nhàng cầm lại bản thân kim sẻng, sau đó chuyển thân rời đi. Kỷ Tông chủ, ngươi cùng các đệ tử của ngươi giờ Thượng Thanh Tông 100 năm lịch sử đại bộ tiến lên, ta con Quật Kim Lưu phái chúng ta 60 vạn năm truyền thừa quỳ trên mặt đất bỏ đi, hy vọng lần tiếp theo rơi xuống trong tay các ngươi, còn có thể tha đệ đệ một mạng. Tại giao bạch ánh trăng cùng lành lạnh hắc dạ xen lẫn, cái này tiểu mập mạp lẻ loi trơ trọi đi tới trong rừng cây. Là du thuyền ngược phương hướng. Thật lâu không nói, Khinh La sinh lòng thương hại thở dài, đã nhỏ yếu đến như thế lưu phái còn có thể tiếp tục truyền thừa tiếp. Đồng thời có người che giả măng mọc vì đó bôn ba, đây cũng là một loại may mắn. Nàng không cách nào tưởng tượng Loạn Ma Hải vực nghèo túng đến loại tình trạng này chẳng cảnh, quá khó khăn. Kỷ Bình Sinh bình phục một chút rung động nội tâm, hắn ngẩng đầu nhìn trời, nói. Cái này có lẽ tiểu là từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Chương 150, liên quan tới Phật tử truyền thuyết. Thiên ý như thế lệnh Quật Kim Lưu phái không diệt hết, Quật Kim Lưu phái liền sẽ một mực dạng này kéo dài hơi tàn xuống dưới. Có lẽ Quật Kim Lưu phái các tiền bối cũng biết điểm này, mới không còn tuyệt vọng, gắt gao bắt lấy cái này một chút hy vọng sống không buông tay, cuối cùng ép đến nhất tiểu lửa gạt trên người. Mà đi qua lần này trò chuyện, Kỷ Bình Sinh trong lòng cũng bịt kín một tầng sương mù, huyền thần giới cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Chính đạo, ma đạo, bách gia chi đạo, Phật đạo, thậm chí tà đạo, những là này bày tại bên ngoài. Mà những đó ám diện bên trong, vẫn tồn tại bao nhiêu không biết. Một cái yếu ớt không chịu nổi 60 vạn năm truyền thừa vẫn tại kéo dài hơi tàn, này cái khác đây này. Huyền thân giới lịch sử, chỉ mặt ngoài đứt gãy thôi. Đi, chúng ta cũng trở về chạy về du thuyền. Kỷ Bình Sinh nói, đem tựa ở bên người hắn buồn ngủ Ấu Côn đẩy tỉnh. Biến thân Ấu Côn. Ấu Côn đánh một cái hà hơi, mơ mơ màng màng biến trở về bản thể, khi Kỷ Bình Sinh vừa mới xoay người đi lên, trực tiếp bay lên không cất cánh. Ngược rồi bay ngược rồi. Lắc lắc ung dung phi hành. Qua rất lâu bọn họ mới đuổi kịp du thuyền. mà lúc này, đã là ngày thứ 20 giờ. Trở lại du thuyền nội bộ, Kỷ Bình Sinh rất tùy ý hướng về phía hai nàng khoát tay áo, liền về tới trong phòng. Mà Khinh La vẫn là lôi kéo Hấu Côn cùng một chỗ vào nhà, không biết là lúc nào đã thành thói quen. Nàng luôn yêu thích ôm Hấu Côn đi ngủ, ngủ ngủ liền cười đi lên. Nhìn tới trong tiềm thức, Khinh La cũng có một viên trở thành nữ kỵ sĩ mộng tưởng. Về đến phòng bên trong, Kỷ Bình Sinh căn bản vô tâm giấc ngủ, trực tiếp ngồi xuống tụ linh trận bên trong, tiến nhập trạng thái tu luyện. Đêm nay trải qua, để hắn phi thường bức thiết muốn để thăng thực lực. Đến thoái cung cảnh, sử dụng trưởng trung thế giới thời điểm cũng không cần như vậy lo lắng hãi hùng. Kỷ Bình Sinh tự lẩm bẩm. Hiện tại mệnh cung đã trên phạm vi lớn hạn chế hắn hành động, để hắn tại nhiều khi không chỗ thi triển. Chỉ có vỡ nát mệnh cung, đem vật chứa chuyển hóa làm lò luyện, đem mệnh cung thế giới chuyển hóa làm thể nội thế giới, hắn mới có thể phát huy ra trưởng trung thế giới chân chính thực lực. Trước đó dung hợp tam thanh quy nguyên khí thất bại, cho hắn mệnh cung nổ ra mấy đầu khe hở, mặc dù tại linh khí chữa trị bên trong phục hồi như cũ rất nhiều, nhưng vẫn là có một chút nhỏ xíu liệt ngân. Kỷ Bình Sinh liền những liệt ngân này vì điểm, bắt đầu điều động linh khí xung kích mệnh cung. Một lần lại một lần va chạm, không gián đoạn va chạm, cho đến mệnh cung vỡ vụn cùng thân thể dung hợp. Nếu không phải sợ tam thanh quy nguyên khí lực sát thương quá mạnh, hắn đều nghĩ trực tiếp dùng tam thanh quy nguyên khí xung kích mệnh cung. Từ không giờ đến sáng sớm, Kỷ Bình Sinh một khắc không nghỉ trùng kích mệnh cung, cũng vẹn vẹn mở ra một cái khe nhỏ khe hở thôi. Là một cái thời gian dài hoạt động, gấp không được. Khi sáng sớm thơ ý điểm, Kỷ Bình Sinh mở mắt, thối lui ra khỏi tu hành trạng thái. Mặt trời mới lên, tử khí nên giáng lâm. Kỷ Bình Sinh xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn phía ngoài cửa sổ. Hắn đã là một cái đại nam hải, là thời điểm bản thân thu nạp tử khí, cũng không thể mỗi lần phải dùng, đều muốn Khinh La phun một ngụm. Cái này cùng ăn bám khác nhau ở chỗ nào? Ta, Kỷ Bình Sinh, chưa từng ăn bám. Thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện hắn, lại đã vận hành lên Đông Lai Tử Cực Ma Công, bắt đầu dẫn dụ bản thân giáng lâm. Cùng lúc đó, bên cạnh trong phòng Khinh La nhíu mày, nàng cảm giác bản thân nhưng hấp thu tử khí mất đi. Ghê tởm, thật sự dạy cho đồ đệ thầy chết đói. Khinh La hừ nhẹ hai tiếng, dứt khoát tách ra kết nối, ngã đầu tiếp tục ngủ bù. Cái này tử khí, ta không cần cũng được. Mà giờ khắc này, tại bao lớn thời gian suốt đêm niệm kinh thần giao đại sư phảng phất là phát giác cái gì, trong tay bóp lấy Phật Châu tốc độ nhanh hơn, miệng bên trong nhỏ giọng lẩm bẩm. Ta không nhìn thấy, ta không nhìn thấy, ta không nhìn thấy. Chủ trì, ngươi đọc sai. Bên cạnh một cái đệ tử hảo tâm nhắc nhở. Thần giao đại sư nhàn nhạt nhìn hắn một cái, đứng lên, đi, cùng lão nạp đi bong tàu thượng niệm Thái Dương Kinh. Thời gian cực nhanh. Làm Kỷ Bình Sinh từ trong nhà lúc đi ra đã giữa trưa. Hắn lười biếng rỗi cái lưng mệt mỏi, đi ra du thuyền nội bộ, đi hướng bong tàu. Tại sao lại nhiều hai đống hòa thượng? Kỷ Bình Sinh đi đến du thuyền ngoại bộ, con mắt lập tức liền thấy ngồi trên bong thuyền ba cái hòa thượng, cảm thấy phi thường ngạc nhiên. Ba cái hòa thượng bên trong hiện ra hình tam giác các ngồi một góc, trong đó một phương là quen thuộc thần giao đại sư. Mà lệnh hai phe thì là lạ lẫm hòa thượng, hẳn là buổi sáng nửa đường thượng du thuyền. Hiện tại cái này hòa thượng đều thích thành đoàn phơi đầu trọc. Kỷ Bình Sinh nghi hoặc lẩm bẩm. Hắn mới bước đi tới thần giao đại sư bên kia, đối ngồi dưới đất thần giao đại sư lên tiếng chào hỏi. Đại sư tối hôm qua nghỉ ngơi thế nào? Thần giao đại sư nghe được thanh âm quen thuộc, chậm rãi mở mắt, mặt hướng Kỷ Bình Sinh bình tĩnh trả lời, giống như Kỷ tông chủ. Kỷ Bình Sinh cười khan một tiếng, liếc một cái bên cạnh hai đống hòa thượng, nhỏ giọng nói, đại sư, cái này làm sao nhiều như vậy Phật môn hòa thượng? Tối hôm qua qua đi, hai người bọn họ quan hệ hòa hợp rất nhiều, thần giao đại sư đứng dậy, ra hiệu một chút, đi hướng bong tàu một bên khác. Kỷ Bình Sinh đi theo, hai người đứng tại du thuyền bên cạnh, đưa lưng về phía chúng hòa thượng, mặt hướng rộng lớn vô ngần phong cảnh. Bọn họ cùng lão nạp là giống nhau, đều là đến cho Hoàng Thành Thánh Quang tự Phật tử tặng lễ. Không đúng là lễ vật. Thần giao đại sư bí mật truyền âm nói y. Phật tử. Lông mày Kỷ Bình Sinh nhíu một cái, Thánh Quang tự ta làm sao chưa nghe nói qua. Hoàng thành lớn nhất Phật môn chùa miếu không phải Kỳ Thiên tự. Còn có Phật tử xảy ra chuyện gì? Ngược lại không phải hắn cô lậu quả văn, Phật môn đại tự hắn cũng có hiểu biết qua, hoàng thành lớn nhất chùa miếu vì Kỳ Thiên tự, là một cái Phật môn đệ tử mấy chục vạn đại tự. So sánh dưới, Thánh Quang tự là cái gì? Còn có Phật tử loại nhân vật này, không phải đều ở Phật môn tịnh thổ sao, làm sao sẽ xuất hiện tại một cái tên không có nghe qua tiểu tự trong miếu? Kỳ thí chủ không biết cũng bình thường, dù sao cũng là 20 năm trước sự tình. Thần giao đại sư nói, tại 20 năm trước một cái gió táp mưa sa ban đêm, Thánh Quang tự thượng không lôi vân dày đặc, đột nhiên thần tích hàng thế, đầy trời hiển hiện chư Phật hư ảnh, hạ xuống Phật quang xua tán đi lôi vân. Tại lôi vân xua tan ngày thứ hai, một đứa bé tại Thánh Quang tự giáng sinh, cái kia trẻ sơ sinh lúc sinh ra đời Phật quang tràn ngập, đồng thời xen lẫn cây bồ đề, chúng cao tăng vui hô chân Phật chuyển thế. Chân Phật chuyển thế tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ hoàng thành, cái kia trẻ sơ sinh cũng bị trùng xưng là Phật tử, từ thánh quang tự chủ trì đẳng cấp cao tăng cộng đồng nuôi dưỡng. Đến nay 20 năm trôi qua, Phật tử tu hành Phật pháp sắp đại thành, muốn viễn độ phương Tây Phật môn tịnh thổ tìm kiếm vô thượng Phật kinh, tin tức này truyền ra, Đại Viêm hoàng triều cảnh nội Phật môn tất cả mọi người nghe tiếng chạy đến đưa tiễn. Kỳ Bình Sinh một mặt kinh nghi mà ho y, ta có một vấn đề, vì sao lại có trẻ sơ sinh tại thánh quang tự giáng sinh? Là ai hài tử? Mời đại sư giải hoặc. Chương 151, Sinh Hoàng Thương Hội đại tiểu thư Giá Lâm. Hoa Sinh, ngươi phát hiện điểm mù. Từ câu thứ hai bắt đầu, Kỷ Bình Sinh cũng cảm giác không được bình thường, một cái tất cả đều là hòa thượng trong chùa miếu, ra đời một đứa bé. Một đứa bé. Nếu như trong chùa miếu ẩn giấu ni cô hay là có nữ tính ngược lại Tô Tở giải thích, nếu như không có. Kia liền càng kinh khủng. Đại sư, ta có lý do hoài nghi ngươi tại kể chuyện xưa. Kỷ Bình Sinh nói. Cũng không phải là câu chuyện, mà chân thực sự kiện. Thần Giao Đại Sư giải thích nói, liên quan tới Phật tử xuất sinh nghe đồn có rất nhiều, có người nói là chân Phật chuyển thế chi thể, có người nói là cũng không phải là bồ đề thụ bạn sinh anh nhi, mà trẻ sơ sinh xen lẫn cây bồ đề, còn có người nói Phật tử là đứa trẻ bị vứt bỏ. Truyền ngôn tuy nhiều, nhưng căn bản không trọng yếu, bởi vì Phật tử là chân thật tồn tại. Khá lắm, đều truyền thành dạng này, Thánh Quang Tự cũng không ai ra mặt bác bỏ tin đồn. Kỳ Bình Sinh cảm giác, vẫn là đứa trẻ bị vứt bỏ phù hợp nhất lẽ thường. Thánh quang Phật tử từ hàng thế đến nay 20 năm, trong lúc đó 20 năm một mực tại bế quan tu hành, hiện nay xuất thế liền muốn đi xa cực Tây chi địa, Đại Viêm hoàng triều nội Phật môn đệ tử đều rất lo lắng vấn đề an toàn, muốn hộ tống một chút. Thần Giao Đại Sư nói, Kỳ Bình Sinh có chút im lặng nhìn Thần Giao Đại Sư, nói như thế đứng đắn làm gì, không phải là cọ xe. Những cái này hòa thượng đều là muốn đi phương Tây Phật môn tịnh thổ. Kỳ Bình Sinh liếc một cái này ba cái hơn 20 cái hòa thượng, chợt lưỡi nói. Chỉ là một trận tiến về Hoàng Thành du thuyền thượng liền gặp ba nhóm hòa thượng, là đến có bao nhiêu? Sẽ không tới Hoàng Thành, đây đường đều là đầu trọc. Phải, cũng không phải. Ánh mắt Thần Giao Đại Sư bình tĩnh nhìn mặt khác hai nhóm hòa thượng, trong mắt đồng thời không có định ý, hiển nhiên không có đem bọn hắn để ở trong lòng. Có tư cách theo Phật tử đi Phật môn tịnh thổ người không có mấy cái, bọn họ hẳn là đi tham gia náo nhiệt. Thần Giao Đại Sư từ tốn nói. Trong giọng nói có chút toát ra một tia cao quý. Trong tay hắn có một món thứ đạo khí tọa thai làm lễ vật, thực lực bản thân cũng không kém, tiến về Phật môn tịnh thổ vị trí tất có hắn một cái. Không hiểu. Kỳ Bình Sinh lắc đầu, bĩu môi nói, muốn đi liền bản thân đi thôi, cần phải đi theo người khác cọ tính là gì. Đều là hòa thượng, chẳng lẽ đi về sau còn sẽ bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Tông chủ Kỳ lời ấy sai rồi. Thần Giao Đại Sư thở dài nói, đường này xa xôi cũng không phải là tông chủ Kỳ nghĩ đơn giản như vậy. Từ Hoàng Thành đến huyền thần giới cực Tây chi địa, giống như là vượt ngang gần phân nửa thế giới, dọc theo con đường này muốn vượt qua nửa cái hoàng triều, vượt qua sông băng chi địa, vượt qua vạn dặm hoang mạc, trên đường đi nguy cơ trùng trùng, một mình lên đường cùng chịu chết không có gì sai biệt. Cũng bởi vì đơn soát chẳng qua, cho nên mới thành đoàn. Nếu thật là có thể đơn soát, ai còn nguyện ý cho người khác làm bảo tiêu. Vậy thật đúng là 9981 nạn đây này. Kỳ Bình Sinh nghe nói sau cảm thán nói. Hắn đối Thần Giao Đại Sư chân thành chúc phúc nói, ta liền mong ước Đại Sư đạt được ước muốn. Cái gì Phật tử không Phật tử hắn coi như nghe cái chuyện xưa, dù sao cũng không có quan hệ gì với hắn. Hắn tiến về Hoàng Thành tiểu là đơn thuần lĩnh cái thưởng, lĩnh xong liền về nhà, tuyệt đối sẽ không dừng lại. A-di-đà Phật. Thần Giao Đại Sư gật đầu nói, lão nạp ở đây cảm ơn Tông Chủ Kỷ. Sau đó, hắn lại mời Thần Giao Đại Sư trung tiến cơm trưa, tại cơm trưa sau hai người luận đạo nửa giờ liền tán đi. Lúc này. Khoảng cách Hoàng Thành còn có một nửa lộ trình. Con đường tiếp theo trình tính được là một đường thuận phong, du thuyền không có chút nào gợn sóng lái vào Hoàng Thành phạm vi. Đại Viêm Hoàng Triều Hoàng Thành nói là nhất tiểu châu cũng không đủ. Hoàng Thành tọa lạc ở Đại Viêm Hoàng Triều khu vực trung tâm, được Đông Nam Tây Bắc chu vi ủi chi thế, phương viên mấy vạn dặm cương vực tất cả đều thuộc về Hoàng Thành bên trong phạm vi quản hạt. Lấy Hoàng Thành làm trung tâm, từ Đại Viêm Hoàng Triều cực Bắc có một trường giang, tên là Trường Tiên Giang. Trường Tiên Giang từ Bắc Châu Bắc cho tới Hoàng Thành, xuyên qua Hoàng Thành sau hạ lưu đến Nam Châu, cuối cùng vượt ngang Nam Châu chạy vào Loạn Ma Hải Vực. Trừ cái đó ra, từ Đại Viêm Hoàng Triều nhất đầu đông còn có một núi, tên là Giao Chỉ Thiên Sơn, là Giao Chỉ thánh địa chỗ. Giao Chỉ Thiên Sơn phía dưới kết nối lấy một đầu Càn Nguyên Sơn Mạch, Càn Nguyên Sơn Mạch từ Đông Châu Đức Quãng lan tràn đến Tây Châu, dường như gập ghềnh to lớn long thi nằm ngang tại Đại Viêm Hoàng Triều cương vực. Cái này một sông một núi mạch. Hiện lên tương giao tuyến giao nhau hội tụ ở Hoàng Thành. Kỷ Bình Sinh từ ngoài cửa sổ phóng tầm mắt nhìn tới, một chút liền có thể trông thấy cái kia liên miên không ngừng Trường Tiên Giang cùng Đức Quãng Càn Nguyên sơn mạch. Cũng không biết Hòa Kim Huynh lãng đến địa phương nào. Kỷ Bình Sinh nghĩ thầm. Hắn nhìn một hồi phong cảnh sau liền trở lại tụ linh trận bên trong tiếp tục xung kích mệnh cung. Thời gian cực nhanh, du thuyền tiến nhập hoàng thành bên trong phạm vi quản hạt, một khắc không ngừng thẳng đến hoàng thành. Hiện tại du thuyền thượng đại bộ phận đều đang đợi lấy du thuyền ngừng rơi. Cùng lúc đó, trong hoàng thành, cái nào đó dưới mặt đất trong ngục giam, là một cái tư gia chuyên thiết ngục giam, giam ngục môn bên trên trắng trợn in một cái hỏa phượng hoàng tiêu chí. Nhìn thấy người này tất cả đều biết tiêu chí liền sẽ biết, là Xích Hoàng Thương hội địa bàn. Dưới mặt đất mười mấy mét chỗ âm lãnh mà chiếu hắc, treo trên vách tường minh hỏa cũng ngăn không được sắt phong cuồn cuộn. Từ ngục giam đấy bắt đầu, mỗi cái phong bế trong lao tù đều loáng thoáng truyền ra tiếng cầu xin tha thứ. Những cái này, đều là Xích Hoàng Thương hội phản đồ, địch nhân, hay là ăn cây táo rào cây sung quản sự. Tại một chỗ đốt sáng tỏ hỏa diễm trong lao tù, truyền ra tê tâm liệt phế thống khổ tiếng kêu rên cùng roi sắt rút kích tiếng vang. Đại tiểu thư tha mạng. Đại tiểu thư tiểu nhân cũng không dám nữa. Ta sai rồi. Ta thật biết sai. Tại khan giọng cầu khẩn, roi sắt rút tiếng va chạm vẫn như cũ vang lên. Ba 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 ba. Trong lao tù, dựng thẳng một cây tráng kiện đồng trụ. Đồng trụ thượng cột một cái tóc thai bù xù trung niên nhân. Trung niên nhân trên mặt thấm đầy vết máu cùng vết thương, toàn thân thượng hạ nhỏ xuống lấy đỏ sẫm huyết dịch, tàn phá bố ý xuống lộ ra tràn đầy vết máu thân thể tàn phế. Theo roi sắt mỗi một lần rút kích, thân thể của hắn liền sẽ dường như run rẩy kịch liệt một chút, kịch liệt đau nhức vô cùng. Mà không lưu tình chút nào, không để ý tiếng kêu rên không ngừng vùng vẫy lánh khốc roi sắt, chính là trong truyền thuyết mỹ mạo như tiên, thuần khiết như liên, dịu dàng trang nhã tiểu thư khuê các. Xích Hoàng Thương hội đại tiểu thư. Cầm trong tay roi sắt nữ tử khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra lanh ý, lanh lảnh cái cằm là tiêu chí mặt trái xoan, bạch chỉ như ngọc gương mặt bên trên treo dường như sáng chói hồng bảo thạch hòa đồng. Sau đầu của nàng là gần như đến eo đỏ thấm tóc dài, nhu thuận tóc dài bị nàng trải thành đơn đuôi ngựa, có loại phi thường giả dặn khí phách. Hòa đồng phối tóc đo, là nàng tu tập thiên đạo sinh hỏa lưu lại di chứng. Trên người nàng mặc hoa lệ cao quý hỏa hồng váy dài, mép váy sừng lờ mờ có thể nhìn thấy nhỏ bé diễm hỏa. Quải quỷ váy dài rất rộng rãi bảo thủ, che nàng này như đồng tính cách dáng người, liền váy liền bày xuống đều chỉ có thể nhìn thấy một đôi bọc lấy mảnh chân cao hùng ra. Vị này, tự là Xích Hoàng Thương hội hội trưởng trưởng nữ, Xích Hoàng Thương hội người thừa kế duy nhất, Thu Tân Điệp. Thu Tân Điệp đối với bên thai tiếng cầu khẩn cùng tiếng gào thét mắt điếc tai ngơ, vẫn như cũ mặt lạnh lấy không ngừng cơ trong tay roi sắt. Thiết roi thượng hiện đầy dài ba tấc gai ngược thượng loại trừ thẩm thấu lấy đỏ sẫm khô huyết bên ngoài, còn có đen nhánh chất độc. Tư thông thế lực khác đầu cơ trục lợi thương hội tài sản kiếm lời trăm vạn linh thạch, lại còn có mặt cầu xin tha thứ, cô nãi nãi hôm nay không quất chết người, ngày mai đi ra ngoài liền bị xe đâm chết. Thu Tân Điệp cao cao dương nâng tay bên trong roi sắt, trong miệng mắng to không ngừng, trong tay động tác cũng không ngừng. Mười mấy cân dày trọng thiết roi, hôm nay, nàng vung mấy trăm lần cũng không thấy đến mệt mỏi, ngược lại là đau lòng những bị tham mất đó tiêu xài linh thạch. Đại tiểu thư ta cũng không dám nữa. Ta bồi ta bán mình bồi. Ngay tại Thu Tân Điệp trừng phạt quản sự, ngục giam hậu chuyển tới một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Đại tiểu thư, bọn hắn tới. Sau lưng, một người mặc xanh biếc váy thị nữ hung hăng chạy vào. Trong tay Thu Tân Điệp roi sắt có chút dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua thị nữ của mình, nhíu mày hỏi, hạ hạ, ai tới? Chà ta. Được xưng là hạ hạ thị nữ đối trước mắt thảm cảnh đã tập mãi thành thói quen, nàng vẹn vẹn nhìn sang cái kia quản sự liền không còn quan tâm. Không phải nha. Hạ hạ thị nữ tiến đến Thu Tân Điệp bên cạnh, ngẩng đầu đưa lô thai nhỏ giọng nói, thương hội mạng lưới tình báo truyền đến tin tức, tứ hoàng tử ẩn thân tông môn có người đến hoàng thành. Tứ hoàng tử. Thu Tân Điệp hơi sững sờ, tiện tay một roi sắt mời đến cái kia thê thảm quản sự trên thân, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Ta nhớ ra rồi, này không là ta thích chồng chọn vị hôn phu sao, hắn về hoàng thành rồi. Xích Chính Dương độc thân đi đến vắng vẻ Bắc Châu, lại giấu đến một cái nhỏ bé trong tông môn, hắn coi là bản thân giấu rất tốt. Nhưng kỳ thật mọi cử động trốn không thoát Xích Hoàng Thương hội mạng lưới tình báo. Ai bảo hắn nhiều năm như vậy, đều là tại Xích Hoàng Thương hội bán linh đạo đâu. Một năm hai năm nhìn không ra, mấy năm xuống tới còn không nhìn ra được sao. Thu Tân Điệp lúc trước cũng thu thập qua Xích Chính Dương tình báo, nhưng nhìn qua liền quên ở sau đầu. Không có. Hạ hạ thị nữ thấp giọng nói, tới là hắn nhóm tông môn tông chủ và một cái đệ tử, tựa như là đến lĩnh thiên hàng hoàng binh ban thưởng. Không có trở về ngươi ngạc nhiên cái giám. Thu Tân Điệp nhéo một cái thị nữ bên hông thịt mềm, liền mắt trợn trắng nói, ta còn tưởng rằng cùng lão cha thời điểm chiến đấu đến nữa nha. Nàng cùng Xích Chính Dương định ra hôn ước thời điểm liền 10 tuổi cũng chưa tới, một mặt đều chưa thấy qua, tự nhiên đối với cái này hôn ước rất phản cảm. Không phải nha. Hạ Hạ thị nữ vẻ mặt quýnh lên, lo lắng nói, lần này tứ hoàng tử không có trở về, không chừng lần tiếp theo không trở lại. Hôn ước tại không hủy bỏ, đại tiểu thư ngươi thật muốn lập gia đình nha. Ta gả. Trên mặt Thu Tân Điệp hiện ra cười lạnh, ngẫm lại cái kia không hiểu thấu hôn ước liền đến khí, nhịn không được tiểu là một roi quất đến cái kia quản sự trên thân. Hôn ước là lão cha định, để hắn đi gả. Hắn không gả cái kia tứ hoàng tử, đi gả Viêm đế. Thu Tân Điệp tính khí nóng nảy tức giận mắng, còn kém trình diễn một màn cha từ nữ hiếu. Nàng mà nói dọa đến Hạ Hạ thị nữ sắc mặt trắng nhợt, hoảng hoảng trương trương đưa tay che lên nhà mình đại tiểu thư môi đỏ. Cô nãi nãi cái này lời nói cũng không thể nói lung tung. Phi. Thu Tân Điệp cong lên đầu, trợn mắt nhìn Hạ Hạ thị nữ một chút, hung đạo, không có quy củ, thiếu ăn đòn là. Ta coi như thiếu ăn đòn, đại tiểu thư ngươi cũng không thể biên bệ hạ thần thông quảng đại, khẳng định sẽ nghe được. Hạ Hạ thị nữ túi đầu ủy khuất nói. Nghe được liền nghe đến thôi, hắn cùng cha ta làm hoạt động còn không để cho ta nói. Thu Tân Điệp một mặt không thèm để ý nói. Để ta lấy chồng thông ra, thua thiệt bọn họ cũng nghĩ ra. Thu Tân Điệp lung lay trong tay roi sắt, tinh mị gương mặt bên trên lộ ra vẻ chán ghét, ngươi nói, gả cho số nam nhân có làm được cái gì? Hạ Hạ thị nữ một mặt mờ mịt lắc đầu, ta cũng không biết. Gả cho nam nhân có làm được cái gì, cái này chạm tới nàng tri thức điểm mù. Thân thể của nam nhân có nữ hải tử thân thể thơm không? Thân thể của nam nhân có nữ hải tử thân thể mềm. Thân thể của nam nhân có nữ hải tử thân thể sờ tới sờ lui dễ chịu. Thu Tân Điệp một tay ôm lấy từ nhỏ phục thị thị nữ của nàng tiểu yêu, phát ra linh hồn tam vấn. Là tràn ngập triết học ý nghĩa tam vấn, là rung động mỗi một nữ nhân tâm linh tam vấn. Hạ Hạ thị nữ nhíu lại mặt khổ tưởng, nhớ lại mình đã từng thấy nam nhân, không khỏi lắc đầu trả lời, không có, toàn không có. Cái này không phải. Thu Tân Điệp hừ lạnh nói, ta ôm cái nam nhân đi ngủ, còn không bằng ôm nữ nhân đi ngủ đâu. Đúng dịp, nam nhân cũng nghĩ như vậy. Chương 152, cuối cùng đến hoàn thành. Lúc này nếu có một cái thâm niên cương thiết trực nam đi ngang qua, khẳng định biết dùng đồng dạng linh hồn tam vấn đến đoán hận nàng. Thân thể nữ nhân có nam nhân thân thể cường tráng. Thân thể nữ nhân có nam nhân thân thể an toàn. Thân thể nữ nhân có nam nhân thân thể kháng đánh. Đã cái gì cũng không so bằng, vậy tại sao nam nhân muốn ôm nữ nhân đi ngủ, ôm nam nhân đi ngủ không phải càng tốt sao? Hạ Hạ thị nữ bị hỏi mơ mơ màng màng, mịt mờ nói, này tứ hoàng tử cái bên kia người liền mặc kệ. Thu Tân Điệp suy nghĩ một chút, nói, tìm thời gian tiếp xúc một chút, để bọn hắn cho làm ruộng hoàng tử chuyển lời trở về, mặc kệ là từ hôn vẫn là bỏ vợ loạn thất bát tao đều có thể. Thực sự không được, liền để làm ruộng hoàng tử kia đang chờ 20 năm, ta để ta cha tại sinh cái khuê nữ gả cho hắn. Dù sao nàng là không có lấy chồng tâm tư, cưới người ngược lại có thể. Hạ Hạ thị nữ gật đầu, ta đã biết, ta liền tìm người tiếp cận bọn họ tiến hoàng thành điểm đến chỗ. Hiểu chuyện. Thu Tân Điệp hài lòng bóp một cái nhà mình thị nữ khuôn mặt, đem trong tay roi sắt treo ở một bên trên kệ, hướng về phía lao tù bên ngoài hô. Người tới. Lao tù thu nhập thêm bước chạy vào một người thị vệ, túi lầu nói, đại tiểu thư xin phân phó. Thu Tân Điệp chỉ cái kia bị đánh nửa chết nửa sống quản sự, lạnh giọng nói, nắm đầu này ăn cây táo rào cây sung chó hoang kéo ra ngoài nhấn xuống sông. Toàn đại viêm hoàng triều tu sĩ đều biết Xích Hoàng Thương hội đại tiểu thư là một cái thâm tàng khuê phòng ôn nhã thục nữ, nhưng chỉ có Xích Hoàng nội bộ thương hội người biết nhà mình đại tiểu thư tính tình là đến cỡ nào nóng nảy. Liên cùng với nàng dáng người đồng dạng nóng nảy. Đánh chửi hạ nhân sự tình nàng làm không được, bởi vì phàm là bị nàng bắt được người đều bị nhấn xuống sông. Trong hoàng thành liền có trường tiên giang một phần nhỏ, nhấn xuống sông phi thường thuận tiện. Địch nhân, ăn cây táo rào cây sung quản sự, ức hiếp người chính mình trưởng quỹ, cái khác thương hội gián điệp. Một khi bị điều tra ra đều sẽ từ nàng bản thân tự mình thẩm phán. Phán lấy liền nhấn xuống sông. Cho nên nói, nghe đồn tiểu là nghe đồn, không thể tin. Cái gì ôn nhu trang nhã, thiện tâm người đẹp, vừa xinh đẹp lại thông minh. Cái này một loạt nghe đồn đều là Xích Hoàng hội trường thả ra cho nữ nhi của mình soát danh vọng. Hàng năm chỉ là khống phong bình phí tổn, liền có mấy chục vạn linh thạch. Đại hội trưởng vì nữ nhi bảo bối của mình, cũng nhọc lòng. Đợi cho cái kia ăn cây táo rào cây sung quản sự bị kéo sau khi đi, Thu Tân Điệp ôm nhà mình thị nữ, cũng đi ra ngục giam trong. Nàng kỳ thật cũng đối tứ hoàng tử chỗ tông môn có chút hứng thú. Năng lực một cái hoàng tử cam tâm tình nguyện làm ruộng tông môn, hẳn là có chút ý tứ. Mỗi ngày không có việc gì nàng, tới một kia hứng thú. Đi Hạ Hạ, đi ngành tình báo nhìn xem. Kỳ Bình Sinh còn không biết, bọn họ chưa tiến hoàng thành liền bị người để mắt tới. Cuối cùng đã tới. Tại du thuyền bong tàu. Kỷ Bình Sinh nhìn qua mấy cây số bên ngoài cự hình thành thị, phát ra cảm thán. Chính là bởi vì là ở vào trên bầu trời, hắn mới có thể một chút nhìn hết toàn bộ hoàng thành toàn cảnh. Đối mặt hùng vĩ như vậy hùng vĩ cự thành, nội tâm của hắn phát ra sợ hãi thán phục. Từ du thuyền phía trước nhìn lại, là một mặt cao gần 100 mét khoan hậu tường thành ngoại bộ toàn thân từ hắc thạch kiến tạo mà thành, cứng rắn độ có thể so với thiết tường. Mà từ phương xa không trung nhìn lại, có thể thấy rõ ràng hắc thạch thành trên tường trận pháp khắc ấn. Là từ mấy chục trên trăm đầu ẩn chứa kinh khủng đạo pháp tạo thành hộ thành đại trận, mỗi một đầu đạo pháp dài tới ngàn mét, còn quấn toàn bộ hoàng thành. Lúc bình tĩnh đạo pháp không hiện, một khi xuất hiện hòa loạn, cái này hộ thành trên đại trận đạo pháp đem phát huy ra làm cho người sợ hãi uy lực. Kỷ Bình Sinh từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt xuyên qua hoàng thành tường thành, hướng bên trong nhìn lại. Lít nha lít nhít đường phố xen lẫn thành bản cờ hình, mỗi một đường nét mỗi một liền sắp xếp tỉnh tỉnh có thứ tự, có mỹ cảm. Mà tại cái này loại quy củ thiết kế bên trong, có thể thấy rõ ràng rất nhiều cao ngất danh kiến trúc. Phàm là ở vào chỗ cao một chút nhìn thấy kiến trúc, đều là đại thế lực địa bàn. Mà ở đây trong hoàng thành, tiếp này gần như trong mây đăng thiên thê phía trên, chính là toàn bộ Đại Viêm Hoàng Triều trung tâm cơ quan, Viêm Đế vị trí, nội các trưởng tôn làm việc địa điểm. Viêm Đế Cung. Tại du thuyền nhìn lên tận toàn bộ hoàng thành toàn cảnh, Kỷ Bình Sinh trong lòng loại trừ rung động bên ngoài, liền chỉ còn lại sợ hãi than. Nếu để cho hắn để hình dung hoàng thành, hắn chỉ biết nói một cái từ. Cao quý không tả nổi. Thành lập như thế một tòa cự thành tiêu xài, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Kỷ Bình Sinh trông mong nhìn qua hoàng thành, nếu như Xích Chính Dương ở bên cạnh mà nói, hắn khẳng định biết nói với Xích Chính Dương. Chính Dương, ta thật mong muốn. Muốn không lên muốn không lên. Du thuyền áp sát hoàng thành sau chậm rãi giảm xuống phi hành độ cao, tại hoàng thành trong phạm vi trăm dặm, không cho phép bay so tường thành còn cao, là quy củ. Mà vào hoàng thành, người bình thường sĩ càng cấm chỉ phi hành, người vi phạm là phải phạt khoản. Du thuyền hạ xuống 100 mét trở xuống, bắt đầu giảm tốc áp sát hoàng thành. Lúc này, tất cả mọi người đã chuẩn bị xếp hàng hạ du thuyền. Còn có ngại phiền phức, trực tiếp đứng ở du thuyền bên cạnh nhảy xuống, dù sao cứ như vậy một chút xíu độ cao, là cái tu sĩ liền sẽ không ngã chết. Tại du thuyền mau dừng lại thơ ý điểm, Kỷ Bình Sinh về tới du thuyền nội bộ, gõ khinh la cửa phòng. Đông đông đông. Đến chỗ rồi, mau ra đây. Lập tức. Khinh la thanh âm xuyên thấu qua cửa phòng truyền ra ngoài. Câu này lập tức, liền để Kỷ Bình Sinh đợi hơn nửa giờ. Khinh la cùng ấu côn tại gian phòng trên giường ma ma thẳng thẳng rất lâu, chậm ung dung mặc quần áo ăn mặc. Cho đến Kỷ Bình Sinh sắc mặt càng ngày càng đen, cửa phòng mới mở ra. Một thân mặc tịnh lệ váy tím, đầu đội ngọc điểu châm gài tóc Khinh La chậm rãi đi ra, trên khuôn mặt của nàng vẽ lấy thanh nhã nhẹ trang, một đôi tử đồng lộ ra thủy sắc. Mở cửa lúc thấm lòng người phi mùi thơm nước mũi tới, để Kỷ Bình Sinh có chút ngây người. An mặc hoàn mỹ Khinh La từ trong phòng đi tới, mặc màu trắng ngắn tay quần dài ấu côn cũng đi ra. Không như bình thường nữ tính thích mặc váy, ấu côn càng ưa thích xuyên thích hợp hoạt động đồ thể thao, lộ ra chiều khí phồn thịnh. Cái này một lớn một nhỏ tỉ mỉ an mặc nhìn Kỷ Bình Sinh có chút ngây người, buồn bực nói, hai người các ngươi mặc lanh lẹ như vậy, là muốn làm gì? Khinh La tiện tay móc ra một cái đáng yêu ngân phát sức treo ở ấu côn lam nhạt tóc ngắn thượng, nhìn Kỷ Bình Sinh vẻ mặt thành thật nói, hoàn toàn mới lĩnh vực, đối với phụ nữ mà nói tiểu là khiêu chiến hoàn toàn mới. Nàng khi còn bé đã từng đi ngang qua một lần hoàng thành, biết là một cái phồn hoa cự đại thành thị. Càng là thành thị phồn hoa, tiên tử nữ tu sĩ thì càng nhiều, nàng cũng không muốn đi vào hoàng thành, bị người xem như nhà quê. Bị Khinh La tẩy não ấu côn trọng trọng gật đầu, vung lên nắm tay nhỏ hướng về phía không khí đập một quyền, trên cổ tay quen thuộc linh đang phát ra đình đình tiếng vang. Là chiến tranh. Ấu côn giòn tan nói. Là làm yêu. Kỷ Bình Sinh liếc mắt, không phải là đi dạo cái đường phố sao, về phần nói cùng sinh tử đại chiến giống như sao. Đi thôi, tranh thủ thời gian hạ du thuyền. Kỷ Bình Sinh thúc giục hai tiếng, trước tiên chuyển thân rời đi. Đi, tiểu ấu ấu. Khinh Lan nắm ấu côn, nện bước ưu nhã bộ pháp, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra du thuyền nội bộ. Lúc đầu ấu côn cũng nghĩ ưỡn một cái, nhưng nàng phát hiện bản thân căn bản không có đồ vật như rất, đành phải từ bỏ. Cái này một thân thuần trắng đồ thể thao, quả thực là bị ấu côn mặc thành trang phục trẻ em cảm giác. Du thuyền đã dừng lại, rất nhiều người cũng đã đi xuống, chỉ còn lại mấy chồng chất hòa thượng không tranh không đoạt thành thành thật thật ở phía sau, chờ đợi lấy người hạ xuống hết sau tại độc thân. Đại sư, đẳng cấp trước xin từ biệt. Kỷ Bình Sinh đi đến trước mặt thần giao đại sư, hướng về phía đại sư chắp tay cười nói. Thần giao đại sư vô ý thức muốn chắp tay trả lời, nhưng nghĩ lại cái này không thích hợp bản thân, liền chắp tay trước ngực. Kỷ tông chủ, chúng ta hữu duyên trong hoàng thành gặp. Hữu duyên gặp lại. Kỷ Bình Sinh gật đầu, vừa muốn chuyển thân lúc rời đi, thần giao đại sư lại mở miệng. Kỷ tông chủ, lão nạp lắm miệng nhắc nhở một câu, hy vọng ngươi đừng thấy lạ. Kỷ Bình Sinh nghi ngờ nói, đại sư có chuyện mời nói. Thần giao đại sư sắc mặt ngưng trọng nói, Kỳ tông chủ, hoàng thành mặc dù hải nạp bách xuyên, chính đạo ma đạo tu sĩ đều có, nhưng chung quy là tại đại viêm hoàng triều cảnh nội, nhập ma vẫn là không thể so với nhập chính tốt. Lông mày Kỳ Bình Sinh nhíu một cái, trầm ngâm nói, ta biết đại sư ý tứ, nhưng hết thể đều có định số. Thần giao đại sư tại khuyên hắn rời xa ma đạo, bây giờ hắn đã không phải là muốn rời xa liền có thể rời xa. Trừ phi hắn từ bỏ tam thanh quy nguyên khí, từ bỏ khinh la. Nhưng điều này có thể sao? Đây không có khả năng. Hết thể đều có định số à? Thần giao đại sư có chút ngẩn ngơ, sau đó lắc đầu cười khổ nói, nhìn tới Kỳ tông chủ, là minh trí người, tính lão nạp lắm mồm. Không, tạ đại sư ý kiến. Kỳ Bình Sinh cười trả lời, sau đó chuyển thân rời đi. Cái này kinh nghiệm xa trường lão đại sư, vẫn rất thực sự. Chỉ bằng câu này nhắc nhở dặn dò, hắn đối với thần giao đại sư độ thiện cảm lại thăng một phần. Chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng, lão hòa thượng này nhân phẩm vẫn là đáng tin. Kỳ Bình Sinh cùng thần giao đại sư tạm biệt, mang theo khinh la cùng ấu côn xuống du thuyền. Bọn họ trước mặt bên ngoài một dặm, tự là hoàng thành. Lập tức tiến vào hoàng thành, Kỳ Bình Sinh sắc mặt lại âm xuống tới. Phát giác được Kỳ Bình Sinh tình huống khác thường, khinh la nghi ngờ nói, ngươi thế nào? Kỳ Bình Sinh vuốt vuốt đầu, trên mặt lộ ra buồn rầu chi sắc, thở dài nói, châu mục kia chỉ để chúng ta đến hoàng thành, nhưng đồng thời không có nói với chúng ta muốn đi đâu. Hiện tại bọn hắn đến hoàng thành, nhưng tiếp xuống đâu? Sau đó bọn họ muốn đi cái nào đưa tin? Lớn như vậy hoàng thành, cũng không thể để bọn hắn từng cái đi dạo. Hẳn là, có người tiếp đãi. Khinh la giọng nói mang theo không xác định nói. Tiếp đãi. Nội các bên kia cố ý phái người tới đón chúng ta, cái này sao có thể? Kỳ Bình Sinh một mặt không tin. Hoàng thành nội các đại lao chẳng những dưng dưng cho tông môn thế lực phát bảo bối, còn muốn phái người tới đón đối đãi. Bọn họ có hèn như vậy à? Tông chủ, ngươi nhìn là kia không phải. Ngay tại Kỳ Bình Sinh cùng khinh la buồn rầu, đồng nhiên ấu côn lóe lên con mắt đưa tay chỉ một chỗ. Thật có. Kỳ Bình Sinh hơi sững sờ, ánh mắt theo tay ấu côn ngón tay nhìn sang, lập tức mặt sầm lại. Là vương cửa thành một cái nơi hẻo lánh. Xó xỉnh bên trong bày biện một cái bàn, trên mặt bàn dựng thẳng một tấm bảng hiệu bên trên viết. Bát Châu Châu Mục Phủ Chú Hoàng Thành Cơ Quan. Chương 153, Tiểu Huệ đột nhiên tập kích. Nhìn thấy cái này quen thuộc chữ, Kỳ Bình Sinh kèm chút không có nghiêm gọi lãnh đạo tốt. Hiện tại là cái địa phương đều muốn làm cơ quan. Chỉ chẳng qua, là không phải quá nghèo túng điểm. Một cái bàn một tấm bảng hiệu, cái bàn mặt sau còn nằm sấp một cái gần chết không sót sống người. Loại này phối trí, liền cùng gánh hát rong, có loại giả mạo ngụy liệt sản phẩm cảm giác. Trước đi qua nhìn xem. Kỳ Bình Sinh ôm thử tâm tính, dẫn khinh la cùng ấu côn đi tới. Tiếp khách á. Kỳ Bình Sinh gõ bàn một cái nói, hướng về phía gục xuống bàn người hô lưỡng giọng. Đông nhiên một trận. Trên bàn nằm sấp người trong nháy mắt bừng tỉnh, ngẩng đầu lên, lộ ra tràn đầy râu cằm Lôi Thôi Đại Thúc mặt. Có việc. Lôi Thôi Đại Thúc mở mịt nhìn thoáng qua Kỳ Bình Sinh, sau đó đưa mắt nhìn sang bên người khinh la, đục ngầu hai mắt lập tức phát sáng lên. Khi hắn ánh mắt lại nhất chuyển, thấy được nho nhỏ ấu côn, trong ánh mắt quang mang càng sáng hơn. Loại này như sói ánh mắt để ấu côn có chút sợ hãi, rụt cổ một cái, không chút do dự một quyền đập đi lên. Ẩm. Vị đại thúc này còn chưa làm xuất một điểm phản ứng, liền bị ấu côn một quyền đập xuống, chán trực tiếp đụng phải trên mặt bàn, đem cái bàn cũ rách đụng một cái độc lớn. Ra sức đánh lao sát nhóm. Sau khi đánh xong ấu côn thối lui đến sau lưng Kỳ Bình Sinh, nhỏ giọng nói, đây không phải một người tốt. Kỳ Bình Sinh. Kỳ Bình Sinh nhìn đầu đều khảm nạm tại cái bàn bên trong Lôi Thôi Đại Thúc, lắc đầu phía sau kéo lên ấu côn. Vẫn là đi, nơi này không đáng tin cậy. Kỳ Bình Sinh không đợi đi hai bước, liền nghe sau lưng chuyển đến tiếng kêu. Chờ một chút. Kỳ Bình Sinh dừng bước lại. Quay đầu cau mày hỏi, còn có việc. Cái kia Lôi Thôi Đại Thúc vuốt vuốt phát đau đầu, xuống mặt nhìn Kỳ Bình Sinh, nói, ngươi hẳn là liền tông chủ là Thượng Thanh Tông Kỳ Bình Sinh, hoan nên đi vào hoàng thành. Ngươi biết ta. Kỳ Bình Sinh sững sờ nói y. Lôi Thôi Đại Thúc túi đầu từ phía dưới móc ra một trang giấy, thì thầm, Kỳ Bình Sinh, Thượng Thanh Tông Tông Chủ, Thiên Hàng Hoàng Binh hoạt động hạng nhất, ghi chú có trừ ma chi công, mẹ hắn cho. Là từ Bắc Châu Châu Mục Phủ truyền đến Linh Thư tin tức, để hắn ghi chép lại. Hắn lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần, cũng không hiểu mẹ hắn đến cùng cho cái gì. Ngươi thật đúng là Bắc Châu nhân viên công tác. Kỳ Bình Sinh nghe được quen thuộc chữ, một mặt kinh ngạc nhìn cái này Lôi Thôi Đại Thúc. Nghĩ thầm Bắc Châu kinh phí khẩn trương như vậy sao, cũng không thuê một cái ra dáng nhân viên công tác. Khu khu. Lôi Thôi Đại Thúc trọng khái hai tiếng, một cước đem cái kia rách dưới cái bàn đá văng ra, đi tới Kỳ Bình Sinh trước mặt, tự giới thiệu mình, là Bắc Châu Châu Mục Phủ Chú Hoàng Thành cơ quan trưởng Ban Vu Hải, chờ Kỷ tông chủ đã lâu. Hắn về không dám nhìn loạn, mắt nhìn thẳng nhìn Kỷ Bình Sinh. Vừa rồi Hấu Côn một quyền kia, kém chút không có đem hắn đánh ngất xỉu qua. Đương nhiên, có thể đỉnh trụ Hấu Côn một quyền, cũng biểu lộ hắn vẫn là có thực lực. Kỷ Bình Sinh chỉnh ngay ngắn y quan, hướng về phía Vu Hải chắp tay nói, "Vu trưởng ban tốt, Vu trưởng ban vất vả, phong thổi phơi nắng." Vu trưởng ban xấu hổ cười nói, "Bình thường, từ Bắc Châu tới người còn kém ngươi một người, cùng ta đi cơ quan. Còn kém ta một cái rồi." Kỷ Bình Sinh hơi sững sờ, Hòa Kim huynh đúng là lãng đến, quả nhiên lãng nhanh hơn ta. Bội phục bội phục. Vậy làm phiền Vu trưởng ban dẫn đường. Kỷ Bình Sinh khách khí nói. Vu trưởng ban có chút sửa sang lại một chút bản thân, nắm cơ quan bảng hiệu thu lại, hướng phía Hoàng Thành Đại Môn đi đến. Kỷ Bình Sinh cùng Khinh La Tương hố liếc nhau một cái, cũng không sợ cái gì, trực tiếp đi theo. Mặc dù Vu trưởng ban này nhìn như có chút không đáng tin cậy, nhưng hẳn không phải là lừa đảo. Dù sao mẹ hắn cho bốn chữ này rất có lực trùng kích, người không biết căn bản nói không nên lời. Áp sát rộng lớn to lớn cửa thành, Kỷ Bình Sinh phát hiện mặc kệ là cưỡi ngựa vẫn là cưỡi linh thú, cũng sẽ ở cửa chính xuống tới, cho đến tiến nhập hoàng thành sau mới có thể một lần nữa ngồi lên tọa kỵ. Thường ngày giao nạp lệ phí vào thành, Kỷ Bình Sinh bọn người đi theo Vu trưởng ban bước vào hoàng thành. Không thể không nói, hoàng thành chất lượng là đại viêm hoàng triều nội cao nhất. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, đầy người là triều vương vức trên đường cái, cơ hồ không nhìn thấy phàm nhân, liền liền hai bên bảy quầy bán hàng, đều là tu sĩ. Mà lại hắn còn chú ý tới, hoàng thành tu sĩ đại đa số lấy người trẻ tuổi làm chủ, từng cái ghen thượng giai, tuấn nam tịnh lệ đầy đường đều là. Cái này có lẽ tiểu là linh khí tẩm bổ chỗ tốt, không có mấy người là vớ va vớ vẩn. Tựa như đúng hắn cùng Khinh La giống như, hai người đứng chung một chỗ cũng lang tài nữ mạo. A, là trai tài gái sắc. Giữa hai người còn kẹp lấy một cái tiểu nữ hài, để trên đường chú ý tới Khinh La cái này cao chất lượng tiên nữ nam tu sĩ nhóm không khỏi thất vọng. Dáng dấp còn trẻ như vậy xinh đẹp, hài tử lại lớn như vậy. Thật sự đáng tiếc. Xuyên qua khoảng cách cửa thành gần nhất đường phố, trong hoàng thành liền rộng rãi rất nhiều, trên đường tu sĩ cũng thiếu, dù sao không có nhiều người giữa ban ngày đi lung tung. Vu trưởng ban, không cần gọi chiếc xe. Đi trong chốc lát, Kỷ Bình Sinh lười kình đi lên, mở miệng hỏi. Ngược lại hắn không phải không nguyện ý đi đường, chỉ cảm giác không cần thiết, tại trong hoàng thành chậm ung dung đi, còn không bằng trực tiếp ngồi xe nhanh. Không cần, nhanh đến. Vu trưởng ban lắc đầu, đột nhiên tiến đến Kỷ Bình Sinh bên cạnh, hướng về phía hắn nháy mắt ra hiệu, một mặt nụ cười thô bỉ nói, tông chủ Kỷ mới tới hoàng thành, vẫn là đừng ngồi xe tốt, đi đường có thể để ngươi hiểu rõ hơn hiểu do hoàng thành đặc thù cửa hàng, đây cũng không phải là Bắc Châu loại này quê nghèo dã tích có thể so với. Đặc thù cửa hàng là đại tỷ tỷ nhóm mở tiệm. Kỷ Bình Sinh nhìn thoáng qua Vu trưởng ban, sắc mặt ngưng trọng nói, xin lắng tai nghe. Hắn vừa nói xong, Khinh La bỗng nhiên tiến tới Kỷ Bình Sinh một bên khác, một mặt tò mò hỏi, cái gì đặc thù cửa hàng? Bán cái gì? Nàng cũng không biết hoàng thành có cái gì địa phương đặc thù, lúc này có cái thưởng chú hoàng thành người đến giới thiệu một chút tốt nhất cực kỳ. Cái này? Sắc mặt Vu trưởng ban cứng đờ, cười khăn nói, vị cô nương này muốn mua đồ vật, quyết định xích hoàng thương hội đại bản lâu liền tốt, hoàng thành là xích hoàng thương hội địa bản, muốn cái gì có cái đó. Đặc thù cửa hàng bán cái gì? Hắn như thế một cái hoàng thành kẻ ra đời đến chiêu đãi Kỷ Bình Sinh, có thể che giấu lương tâm nói đặc thù cửa hàng mãi nghệ. Khó mà nói khó mà nói. Khu khu, làm chính sự quan trọng, lần sau ta mời Vu trưởng ban. Kỷ Bình Sinh trọng khái hai tiếng, chuyển hướng chủ đề. Hắn cũng cảm thấy dạng này không tốt, dù sao bên người còn đi theo một cái lớn tuổi thiếu nữ cùng tiểu nữ hai đây, đàm luận cái gì đặc thù cửa hàng. Bản thân là dấu khí tại thân chờ thời quân tử. Kỷ Bình Sinh vẫn cho rằng bản thân là chính tinh người, đó cũng không phải lập đền thờ, mà lời nói thật. Ai bảo hắn là đồng tử chi thân đâu. Ngay tại mấy người trong lúc nói chuyện, không ai chú ý tới chính diện trước có cái mang theo tử sắc mũ rộng vành thiếu nữ nghênh đón đi tới, lập tức liền đụng phải Khinh La trên người. Cái này va chạm, cho Khinh La đụng có chút lui lại một bước. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Cái kia mang theo mũ rộng vành thiếu nữ vội vàng nói xin lỗi, vội vội vàng vàng rời đi. Chỉ để lại Kỷ Bình Sinh cùng Khinh La đứng tại chỗ một mặt một bước. Bất thình lình va chạm, cho Khinh sững sờ. Kỷ Bình Sinh nhìn Khinh La, Khinh La nhìn Kỷ Bình Sinh, hai người đột nhiên rơi vào trầm mặc. Hai giây sau, Kỷ Bình Sinh quay đầu nhìn qua thiếu nữ kia đi xa phương hướng, chần chờ nói, cái kia, là ngươi khuê mật tiểu Huệ. Khinh La một mặt thật thà gật đầu, nàng có loại muốn tìm đầu kẽ đất chui vào cảm giác. Tiểu Huệ, tiểu Huệ, ngươi tại sao lại xuất hiện ở Hoàng Thành? Quả nhiên, khi này thiếu nữ đụng tới, Kỷ Bình Sinh liền nhận ra. Tiểu Huệ tại Thượng Thanh Tông ra ra vào nhiều năm, tại tăng thêm lần trước tại Khuynh Vũ các lưu lại khắc sâu ấn tượng, để hắn không khỏi nhớ kỹ Khinh La cái này khuê mật. Nàng tìm ngươi có việc? Kỷ Bình Sinh nghi vấn hỏi, đồng thời cúi đầu nhìn về phía Khinh La nắm chắc tay phải. Khinh La cũng biết điểm ấy tiểu động tác căn bản giấu không được, thành thành thật thật mở ra bàn tay. Trong lòng bàn tay, yên lặng nằm một tấm tờ giấy nhỏ. Khinh La kinh ngạc nhìn bản thân lòng bàn tay tờ giấy nhỏ, mấp máy đôi môi đỏ thắm, mỹ lệ tâm tình có chút hỏng mất. Đồ đần tiểu Huệ, đầu góc của ngươi là đần độn sao? Ngươi truyền âm là được rồi. Kỷ Bình Sinh nhìn một chút trong tay Khinh La tờ giấy, lại nghĩ đến nghị Khinh La che giấu tung tích, lập tức minh bạch. Ngươi khuê mật tìm ngươi, ngươi liền đi. Kỷ Bình Sinh thuận miệng nói. Nhưng ngươi. Khinh La mặt lộ vẻ khó xử, mới vừa tới hoàng thành, không đợi cùng một chỗ dạo phố liền muốn tách ra, nàng có chút không thể tiếp nhận. Không có việc gì, chờ ngươi xong việc sau đến cơ quan tìm ta là được. Kỷ Bình Sinh cười nhẹ nói với Khinh La. Khinh La có chút do dự, vẫn gật đầu, vậy thì tô tờ, ta đi trước tìm Tiểu Huệ nhìn xem cái gì sự tình. Nàng cũng biết nặng nhẹ, Tiểu Huệ đã ngốc đến dùng cái này loại phương pháp truyền tin tức, liền đại biểu khẳng định có trọng yếu sự tình, không thể không do nàng bản thân tự tới. Khinh La chuyển thân vừa muốn hướng về Tiểu Huệ phương hướng đuổi theo, liền nghe Kỷ Bình Sinh còn nói thêm. Đúng rồi, ngươi mang theo Hấu Côn cùng đi chơi, ta đi làm chính sự thời điểm khả năng không có thời gian quan tâm nàng. Kỷ Bình Sinh cúi đầu nhìn theo sau lưng Hấu Côn, vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, đưa nàng đẩy lên bên người Khinh La. Đi, để ngươi sư tỷ mang ngươi ăn tốt đồ vật đi. Lúc đầu Hấu Côn còn có chút không bỏ được rời đi Kỷ Bình Sinh, nhưng nghe xong ăn tốt đồ vật, Thủy Linh Linh mắt to lập tức sáng lên, không chút do dự kéo lên Khỉ La tay. Tông chủ gặp lại, ta cùng sư tỷ đi. Ta liền đi trước. Khinh La hướng về phía Kỷ Bình Sinh nói một câu, mang theo Hấu Côn rời đi. Ngược lại nàng là không sợ Hấu Côn biết bản thân ma đạo thân phận, tại Hấu Côn trong mắt, chỉ có người của Thượng Thanh Tông cùng đồ ăn. Cái khác một mực mặc kệ. Kỷ Tông chủ, ngươi hai cái này đệ tử thật sự nhu thuận. Vu trưởng ban nhìn nói 102 Kỷ Bình Sinh, một mặt hâm mộ nói. Cái này một lớn một nhỏ, hài hòa lại nghe lời, thật sự quá tuyệt vời đây này. Kỷ Bình Sinh cười khăn nói, còn tốt còn tốt. Nhu thuận. Ngươi là chưa thấy qua các nàng tinh lịch thời điểm. Vậy liền tiếp tục đi, Bắc Châu cơ quan ngay ở phía trước. Không có Khinh La cùng Ấu Côn, Vu trưởng ban liền cùng Kỷ Bình Sinh đi song song. Đi tới đi tới. Đi một tiểu đoạn đường, Kỷ Bình Sinh bỗng nhiên rất tùy ý mở ra hỏi một câu. Vu trưởng ban, vừa rồi ngươi nói đặc thù cửa hàng, đều đặc thù tại chỗ nào? Chương 154, thê thảm vô cùng Lữ Hòa Kim. Kỷ Bình Sinh vốn định tìm hiểu một chút đặc thù cửa hàng vị trí, chờ đến có thời gian thời điểm đi điểm cống hiến buôn bán ngạch. Đương nhiên, hắn hỏi là chính quy nơi trốn, muốn đi cũng chính quy nơi trốn. Đáng tiếc không đợi Vu trưởng ban đáp lời, hai người liền đã đến địa phương, để Kỷ Bình Sinh có hơi thất vọng. Đây chính là Bắc Châu chú Hoàng Thành cơ quan. Vu trưởng ban chỉ vào trước mặt phá sân nhỏ thấp phòng ở nói. Là một cái chỉ có không đến 100 mét thiên viện bên trong có mấy gian lâu năm thiếu tu sửa thấp nhà trệt. Gian nan như vậy nghèo khó công việc chẳng cảnh, nhìn Kỷ Bình Sinh đều ngây người, hắn quay đầu nhìn về phía có chút xấu hổ Vu trưởng ban, nhịn không được hỏi, Vu trưởng ban, Diệp Châu Mục bên kia không cho ngươi công việc kinh phí. Cái này phá sân nhỏ, đơn giản so hắn Thượng Thanh Tông bên trong ngoại môn đệ tử gian phòng còn rách dưới. Nói thế nào cũng một cái Bắc Châu cơ quan trường ban, đại biểu Bắc Châu mặt mũi, liền ở loại địa phương này làm việc cũng quá mất thể diện. Mặc dù Bắc Châu mặt mũi cùng hắn không có quan hệ gì. Vu trưởng ban nghe được Kỷ Bình Sinh đặt câu hỏi, một mặt lúng túng nói, Diệp Châu Mục bên kia là phát một điểm kinh phí, nhưng không cẩn thận đều bị ta tiêu hết. Năng lực Vu trưởng ban một người liền tiêu hết kinh phí, nghĩ đến cũng không nhiều. Kỷ Bình Sinh hiếu kỳ hỏi. Không nhiều không nhiều. Vu trưởng ban đưa tay khoa tay một chút, cười khăn nói. Không tính tiền lương, một năm kinh phí hoạt động 30 vạn linh thạch, tạm tạm dùng. Kỷ Bình Sinh. Kỷ Bình Sinh nghiêng qua hắn một chút, mặt không thay đổi đẩy cửa ra đi vào. Một năm 30 vạn kinh phí ngươi ở cái chỗ chết tiền này. Kinh phí đều bị ngươi dùng tại đặc thù cửa hàng rồi. Kỷ Bình Sinh vừa đi vào cơ quan, hắn liền ngửi được một cô nước sông hương vị, cũng có thể nói là mùi cá tanh. Là Hòa Kim Hinh. Kỷ Bình Sinh hai mắt sáng lên. Theo mùi cá tanh bước nhanh đi tới nhất tiểu phòng trước. Đẩy cửa ra liền thấy bọc lấy giày chăn mền co quắp tại trên giường run lẩy bẩy Lữ Hòa Kim. Hòa Kim Hinh, ngươi làm sao nha? Kỷ Bình Sinh nhìn sắc mặt trắng bệch không máu, hai mắt vô thần, toàn thân lộ ra hàn khí Lữ Hòa Kim, kinh hãi nói. Chẳng biết tại sao, hắn nhìn thấy Lữ Hòa Kim cái này hình dạng liền muốn cười. Không được, không thể bật cười, là không tôn trọng. Ai? Ngồi trốn hổm trên giường sưởi ấm Lữ Hòa Kim nghe được thanh âm, mười phần cứng ngắc ngẩng đầu lên, khi hắn thấy là Kỷ Bình Sinh. Cặp mắt vô thần lấy ra một vòng thần thái cùng thủy nhuận, nước mắt rầm rầm liền chảy xuống. Là thật khóc.
Kỳ huynh.
Lữ Hỏa Kim phảng phất là gặp được thân nhân, hắn từ giày trong chăn rỗi ra tay run rẩy, khóc mặt gào một tiếng, ta
thua thiệt chết.
Không thể cười, nhất định không thể cười. Kỳ Bình Sinh cố nén ý cười tiến lên, bắt xuống Lữ Hỏa Kim này tím xanh tay, lập tức một cổ hàn ý chạy vào trong cơ thể của hắn. Ngươi không là tại Trường Tiên Giang lướt sóng mà đi sao, làm sao làm thành như vậy, làm sao thảm. Kỳ Bình Sinh một bên nghi hoặc hỏi, một bên giúp Lữ Hỏa Kim xua tan hàn khí. Mặc dù hắn muốn cười, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn giúp hảo huynh đệ hóa giải một chút thống khổ.
Ta không nghĩ tới hoa.
Lữ Hỏa Kim bờ môi đông phát tím, trong giọng nói tràn đầy ủy khuất nói, ai biết Trường Tiên Giang hàn khí mạnh như vậy, ngày đầu tiên ta chưa cảm giác gì, đến ngày thứ hai trực tiếp liền hàn khí thâm nhập xương thủy, khó lòng phòng bị. Hắn lướt sóng sông phi khởi, không để ý đến Trường Tiên Giang hàn lưu, trong thời gian ngắn có lẽ không có việc gì, nhưng thời gian lớn, để hắn liền cơ hội hối hận cũng không có. Kỳ Bình Sinh nhíu mày hỏi, Trường Tiên Giang hàn khí lợi hại như vậy sao, liền một cái tu sĩ đều không chống đỡ được.
Gọi lợi hại sao, gọi dữ dội.
Lữ Hỏa Kim vẻ mặt đưa đám nói, khi ta phát giác lúc sau đã thì đã trễ, ăn xong mấy bình linh dược mới ngăn chặn hàn khí chạy đến hoàng thành.
Mấy bình, mười mấy vạn dược.
Thua thiệt chết ta rồi. Đang khi nói chuyện, hắn lại đánh mấy cái lạnh run, phát ra hàn khí lệnh trong phòng nhiệt độ chợt hạ xuống.
Miệng bên trong đều phun sương, ngươi nhanh chớ nói chuyện.
Kỳ Bình Sinh một mặt im lặng, đều bộ này hình dạng còn muốn linh thạch đâu.
Xem xét tiểu là đông nhẹ.
Kỳ Bình Sinh thở dài, một thanh kéo ra Lữ Hỏa Kim trên người bọc lấy giày chăn mền, đem hắn bày ngay ngắn, song trưởng xoa xoa nhiệt khí dán vào trên ngực của hắn.
Một cỗ linh khí từ trong cơ thể hắn chảy ra, truyền đến Lữ Hỏa Kim thân thể bên trong khu hàn.
Hắn còn sợ nhiệt độ không đủ, cố ý đi ra một tia tử khí qua.
Hàn khí bức người từ trong cơ thể Lữ Hỏa Kim quần quận ra ngoài, xương lanh khí tức khiến cho trong phòng nhiệt độ chợt hạ xuống đến âm, thậm chí cạnh góc tường đều xuất hiện băng tinh.
Kỳ Bình Sinh giúp Lữ Hỏa Kim loại trừ hàn khí, đột nhiên nghĩ đến một cái khác thảm hại hơn tiểu mập mạp, quay đầu nhìn về phía sau lưng Vu Trường Ban, hỏi, loại trừ hai chúng ta, còn lại cái kia tới rồi sao?
Ngươi nói đúng là hạ sa đáng kia.
Vu Trường Ban trả lời, tới là tới, cũng không có nói lên vài câu hắn liền một mình rời đi.
Nha!
Kỳ Bình Sinh khẽ lên tiếng, không nghĩ tới cái kia tiểu mập mạp vậy mà so với hắn tới còn nhanh hơn, xem ra là tốc độ cao nhất đi đường.
Thừa dịp cho Lữ Hỏa Kim chữa bệnh, Kỳ Bình Sinh lại hỏi thêm mấy vấn đề.
Kia cái gì lĩnh thưởng địa phương ở nơi nào?
Vu Trưởng Ban ngồi xuống cái ghế bên cạnh, bắt đầu cho Kỳ Bình Sinh cùng Lữ Hỏa Kim hai người đem một chút tất yếu cần biết.
Nhận lấy thiên hàng hoàng binh ban thưởng ở vào Viêm Đế Cung, vị trí không cố định, bình thường là nhìn trưởng tôn đại nhân tâm tình.
Lần này hoạt động người phụ trách trong là các bảy trưởng tôn, từ hắn đến phân phát đạo khí cùng nguyên khí.
Nói đến nơi này,
Vu Trưởng Ban dừng một chút, vẻ mặt nghiêm túc lên, nhìn Kỳ Bình Sinh hai người trầm giọng dặn dò, Kỳ Tông Chủ, Lữ Tông Chủ, có một chút là cần các ngươi đặc biệt chú ý.
Đạo khí cùng nguyên khí cũng chia đủ loại khác biệt, tốt đạo khí cùng hỏng đạo khí chênh lệch là thiên địa khác biệt, các ngươi chọn lựa thời điểm nhất định phải lưu tâm.
Kỳ Bình Sinh hơi sững sờ, không phải.
Bọn họ không phải cầm rách dưới đạo khí đến lừa gạt chúng ta.
Mặc dù đạo khí cũng chia hữu dụng vô dụng, nhưng với hắn mà nói không có hai loại, cho là được rồi.
Làm sao không phải?
Vu Trưởng Ban phốc phốc cười nói, những đạo khí này cùng nguyên khí đều là tắt nước ra ngoài, dùng để trấn an Đại Viêm Hoàng Triều cảnh nội tông môn thế lực.
Về phần tốt xấu kỳ thật không trọng yếu, chỉ cần đưa ra ngoài là được rồi.
Ngậy!
Kỳ Bình Sinh ngại lời, thật đúng là đạo lý này, dù sao đều là tặng không, đưa một chút tàn thứ phẩm đương nhiên muốn so đưa chính phẩm tiết kiệm.
Hắn không khỏi lo lắng nói, vậy nhưng không xong, ta nhìn bảo bối không bằng nhãn lực bằng vật khí, thật nếu để cho ta chọn, khẳng định phải chậm hơn người khác.
Bốn kiện đạo khí, đối ứng bốn châu bốn cái tông môn, so sánh những tông môn khác nội tình, hắn còn hơi kém hơn rất nhiều.
Điểm này không cần lo lắng.
Vu Trưởng Ban vừa cười vừa nói, chọn lựa đạo khí trước đó, trưởng tôn đại nhân sẽ ra một cái khảo nghiệm, chỉ cần Kỳ Tông Chủ thực lực đủ mạnh, liền có thể cái đầu tiên nhân tuyển, đến lúc đó chậm rãi tuyển là được rồi.
Kỳ Bình Sinh,
cùng những châu khác tông chủ đại tông môn so kiểm tra,
cái này còn không bằng vận khí đâu.
Chương 155, Khinh La, chẳng qua là tiểu sư thúc nhiệm vụ thôi.
Kỳ Bình Sinh đối với bản thân thực lực vẫn là ít ỏi, so sánh những châu khác tông môn tông chủ, bản thân rất rõ ràng phải kém hơn một chút xíu.
Nếu như tới là lời của người tuổi trẻ ngược lại hắn là không có vấn đề, nhưng đến cái số tuổi so với hắn ra ra còn lớn tông chủ, cái kia còn so cái gì, người ta dùng tuổi tác đều đập chết hắn.
Nếu như có thể mà nói, hắn vẫn là nghĩ thì biết.
Không chỉ đúng hắn, dư A theo cái này so pháp, Lữ Hỏa Kim càng kém cỏi,
chiến lực của hắn giá trị đều là cắn thuốc dập tới. Kỳ Bình Sinh cùng Lữ Hỏa Kim liếc nhau, thật sâu thở dài, trên mặt lộ ra vẻ buồn rầu. Cái này nên như thế nào là tốt? Vu trưởng ban cũng nhìn ra hai người bọn họ lo lắng, không khỏi an ủi, hai vị tông chủ còn nhỏ tuổi, lần này coi như nặng tại tham dự, lần sau tiếp tục cố gắng. Nói xong, đông nhiên hắn nghĩ đến coi như đến xuống lần sau, hai người thực lực khả năng cũng sẽ không tăng lên quá lớn, vội vàng lại bổ sung một câu, lần sau không được, còn có lần sau nữa, kiểu gì cũng sẽ đến phiên các ngươi trước chọn. Kỳ Bình Sinh một mặt im lặng nhìn Vu trưởng ban, nghĩ thầm lời này của ngươi nói cùng không có đồng dạng. Lúc nào đi gặp Viêm Đế cung gặp trưởng tôn, là còn phải đợi. Kỳ Bình Sinh hỏi. Hẳn là ngày mai, người đẳng cấp đủ, sẽ có người tới thông báo. Nói xong. Vu trưởng ban phảng phất là tựa như nhớ tới cái gì, từ trên ghế đứng lên, hướng về phía Kỳ Bình Sinh hai người chắp tay nói, ta suýt nữa quên mất đem tông chủ Kỳ đến hoàng thành tình báo truyền đi lên, hai vị nghỉ ngơi thật tốt, ta đi trước công tác. Kỳ Bình Sinh đưa mắt nhìn Vu trưởng ban rời đi, quay đầu vừa nhìn về phía thê thảm Lữ Hoa Kim, hỏi, ngươi dạng này, ngày mai sợ không phải lại muốn bị trọng kích rồi. Ai? Lữ Hoa Kim thở dài, trên mặt càng sầu càng thêm sầu. Kỳ huynh, làm phiền ngươi thiếp gần thêm chút nữa, dạng này khu hàn càng có hiệu quả. Ngay tại Kỳ Bình Sinh giúp Lữ Hoa Kim xua tan hàn khí, Khinh La cũng đuổi kịp Tiểu Huệ. Khinh La lôi kéo hấu côn, lặng yên không tiếng động theo đuôi tại Tiểu Huệ sau lưng. Một cái xuất kỳ bất ý lấy xuống Tiểu Huệ trên đỉnh đầu mũ rộng vành. Đống nhiên cái này áp sát tập kích dọa đến Tiểu Huệ trong nội tâm thình thịch, nàng không quay đầu nhìn người sau lưng, mà trước tiên bước nhanh tiến lên kéo dài khoảng cách, bày ra trạng thái chiến đấu. Nhưng khi nàng nhìn thấy phía sau là Khinh La, sách tại cổ họng trái tim lập tức lại buông xuống, một mặt oán trách dậm chân nói, sư tỷ, ngươi làm gì nha? Ta làm gì? Khinh La cười lạnh tiến lên nắm chặt Tiểu Huệ lỗ thai, dùng sức kéo một cái, tức giận nói, không truyền âm lại truyền tờ giấy, đầu góc của ngươi là bị khe cửa kẹp. Tiểu Huệ có chút ngẩn ngơ, vô một cái sau đầu lộ ra vẻ hối tiếc, quá gấp, ta đem quên đi. Nàng vừa nói xong, liền thấy bên người Khinh La đang dùng ánh mắt tò mò nhìn nàng ấu côn, không khỏi kinh hai nói, sư tỷ, ngươi làm sao nắm nàng cũng mang đến. Nàng tại Thượng Thanh Tông ra ra vào vào, cũng đã gặp mấy lần ấu côn, tự nhiên là nhận biết. Khinh La nhếch miệng, bất đắc dĩ nói, chúng ta tông chủ không có thời gian chiếu cố cái này tiểu tông chủ. Liền ném cho ta, yên tâm, tiểu hấu côn rất đáng tin cậy. Nàng một tay lấy hấu côn kéo đến trước người, chỉ vào Tiểu Huệ giới thiệu nói, hấu côn, là ta một người bạn, ngươi gọi Tiểu Huệ tỷ tỷ. Hấu côn nháy nháy mắt, nói, ta gặp qua Tiểu Huệ tỷ tỷ, nhiều lần. Tiểu Huệ một mặt mờ mịt, ngươi chừng nào thì gặp qua ta. Nàng có chút nghi ngờ, bản thân giống như đồng thời không có cùng hấu côn chạm qua mặt. Hấu côn cười hì hì nói, liền là tại Thượng Thanh Tông trong. Tiểu Huệ tỷ tỷ mỗi lần tới tìm sư tỷ, ta đều có thể phát giác đến. Mỗi lần. Tiểu Huệ bị ấu côn kinh ngạc kêu to một tiếng. Không, không có khả năng. Rõ ràng nấp rất kỹ, tại Thượng Thanh Tông cũng không khả năng có người từng thấy ta. Nhìn Tiểu Huệ lộ ra hoài nghi vẻ mặt, Khinh La giải thích nói, không cần suy nghĩ, tại Thượng Thanh Tông phụ cận đều là ấu côn phạm vi săn thú, đi tới bất kỳ một cái nào sinh vật đều trốn không thoát cảm giác của nàng. Tiểu Huệ. Liền là ta. Ta tử vừa mới bắt đầu liền bại lộ. Tiểu Huệ mê mang nói. Khinh La cùng ấu côn trọng trọng gật đầu, lệnh Tiểu Huệ lập tức xấu hổ vô cùng. Này, các ngươi tông chủ là không phải đã biết thân phận của ta rồi. Tiểu Huệ một mặt sụp đổ nói. Khinh La gật đầu. Cái này chút năm đều tại giấu cái gì? Tiểu Huệ khóc không ra nước mắt. Tốt tốt, ngươi mau cùng ta nói một chút cái gì sự tình gấp gáp như vậy. Khinh La trấn an Tiểu Huệ hai câu, nghi vấn hỏi. Năng lực Tiểu Huệ đầu trở thành dạng này sự tình. Khẳng định rất gấp. Tiểu Huệ thật sâu thở hắt ra, nhìn chung quanh hai mắt người người tới người đi đường phố, nhỏ giọng nói, nơi này nói không tiện, chúng ta vẫn là đi trước cứ điểm. Nàng mang theo lấy Khuynh Vũ các phân bộ lưu động tính cực mạnh, mặc kệ đi đến chỗ đó, chuyện thứ nhất tiểu là tìm an ổn chỗ ở. Tiểu Huệ dẫn Khinh La cùng ấu côn tại dày đặc trong hẻm nhỏ xuyên thẳng qua, liên tục rẽ mấy cái cong, ngừng đến một nhà nhìn như rất bình thường cửa hàng trước. Là một cái phủ kín hoa dù cửa hàng, hoa dù kiểu dáng khác nhau. Các loại màu sắc cái gì cần có đều có, chế ta cờ cũng phi thường tinh mỹ. Đối với Khuynh Vũ các thiếu nữ mà nói, vì ngăn cản ánh mặt trời ăn mòn, các nàng mỗi người đều đã luyện thành cao siêu quy chế làm dù tay nghề. Không đói chết cái loại kia. Mà lại đối với bán dù loại này văn nghệ trang nhã cửa hàng, cũng thích hợp ẩn tàng đông đảo thiếu nữ. Dù sao loại trừ hoa lâu bên ngoài, cũng không có gì địa phương có thể dung nạp mười mấy cái tuổi trẻ thiếu nữ. Khinh La vừa mới đi vào đầy giấy ngọc đẹp hoa dù cửa hàng. Liền bị một đám giả bộ như phục vụ viên sư muội nhóm vây quanh. Khinh La sư tỷ đã lâu không gặp. sư tỷ rốt cục đến xem chúng ta. Sư tỷ trong khoảng thời gian này làm sao không thấy bóng dáng, đang bận cái gì đâu?
Chơi ạ!
Cái này nữ hài là ai, không phải là sư tỷ hài tử? Một đám oanh oanh yến yến trên mặt thiếu nữ tràn đầy nụ cười mừng rỡ, nhiệt tình bốn phía đem Khinh La cùng Ấu Côn vây lại. Còn có mấy người hiếu kỳ tâm mạnh, trực tiếp bắt tay tại Ấu Côn gương mặt bên trên giả qua giả lại, tiểu là vướt lông tiểu là chấm mút, để Ấu Côn cực kỳ thống khổ, chỉ có thể phát ra ô ô ô thanh âm.
Tốt tốt, tất cả giải tán bận bịu chính sự đi.
Khinh La liền tranh thủ Ấu Côn theo thầy muội nhóm trong ngực túm ra, ôm đến trong lồng ngực của mình.
Ô ô ô.
Vừa xuất sơn núi nhỏ, lại tiến Ngũ Chỉ Sơn, Ấu Côn biểu thị phi thường buồn rầu. Xua tán đi lưu luyến không rời sư muội nhóm, Khinh La cùng Tiểu Huệ đi vào bên trong gian phòng.
Ngươi trong cái này có đồ ăn sao, cho nàng điểm.
Khinh La lười biếng tựa ở bên giường, vẫn không quên cho Ấu Côn muốn ăn.
Ừm.
Tiểu Huệ gật đầu, từ trong nạp giới móc ra một đống lớn mức thịt khô cái gì, bày đầy cả cái bàn.
Coi như là tu sĩ, cũng ngăn cản không nổi đồ ăn vặt dụ hoặc.
Đối với độ lượng lớn ăn hàng mà nói, cơm khô không tích cực, đầu có vấn đề.
Tại Ấu Côn bắt đầu ăn, Khinh La cùng Tiểu Huệ cũng bắt đầu nói chuyện chính sự.
Đến cùng là chuyện gì, nói một chút.
Khinh La có chút lười biếng nói.
Tiểu Huệ đứng tại Khinh La phía trước, sắc mặt nghiêm túc lên, ngữ khí trầm trọng nói, là tiểu sư thúc chuyển đến tin tức.
Tiểu sư thúc.
Vừa nghe đến xưng hô thế này, Khinh La trên người lười biếng khí tức trong nháy mắt tan thành mây khói, dường như sủ lông lên mèo từ trên giường đứng lên.
Tiểu sư thúc không là tại Loạn Ma Hải vực sao, làm sao sẽ đột nhiên truyền tin tức tới?
Trên mặt Khinh La lộ ra vẻ mặt cứng ngắc, nàng trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia vẻ sợ hãi, phảng phất là hồi tưởng lại rất nhiều năm trước bị tiểu sư thúc chi phối sợ hãi.
Bị Tiểu Huệ cùng Khinh La gọi chung là tiểu sư thúc người, là Khinh La sư tôn sư muội, một cái giả mà không chết ma nữ.
Khinh La không sợ bản thân sư tôn, nhưng đối với người tiểu sư thúc này lại kỳ nhờ sơ có phép tở, dị thường e ngại.
Là một cái lấy đùa bỡn Khinh La còn nhỏ tâm linh làm thú vui nữ nhân xấu.
Hỏng đến mức nào?
Để Khinh La ấn tượng xấu nhất, ký ức vẫn còn mới mẻ tiểu là 10 tuổi sinh nhật.
10 tuổi nàng chỉ một cái tư chất chắc tuyệt phổ thông đơn thuần nữ hài, thật vui vẻ cùng sư tôn qua hết sinh nhật tiến hậu, bị tiểu sư thúc dùng quà sinh nhật làm lý do, dù hoặc đến một cái âm u trong phòng. Còn chưa chờ nàng có phản ứng, liền bị tiểu sư thúc một thanh đẩy vào hắc ám trong phòng.
Tỉnh tỉnh nàng sờ lấy đen trong phòng đi dạo, ở ngoài cửa tiểu sư thúc sung sướng tiếng cười, nàng mò tới tận mấy cái chân mượt đồ vật.
Rất chân rất dính, còn biết động đồ vật.
Ngay tại nàng dần dần bất an, tiểu sư thúc đột nhiên đẩy cửa ra thả ra quang mang.
Hào quang chói sáng chiếu sáng cả phòng.
Lúc này, nàng mới nhìn rõ bản thân đã sở cái gì đồ vật.
Là một đóa mọc ra mười mấy cây xúc điều xấu xí ma hoa, khoảng cách nàng chỉ có không đến 10 phân khoảng cách.
Trong nháy mắt, nàng tâm linh nhỏ yếu vỡ vụn, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lập tức cứng ở tại chỗ, không dám động đậy.
Ma này xấu xí ma hoa, vẫn như cũ dò xét lấy xúc điều trượt chiếm hữu nàng khuôn mặt. Dinh dính cảm giác để nàng đột nhiên ngạt thở.
Sau đó hôn mê bất tỉnh.
Chi chuyện sau nàng không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ về sau ma hoa kia bị nàng tế luyện 7-7-49 ngày, chế thành địa ngục Khinh La, một mực nuôi đến hiện tại.
Là một đoạn khuất nhục ký ức, là một đoạn để Khinh La không chịu nổi hồi tưởng ký ức.
Hiện tại, khi nàng thời gian qua đi mấy năm lại một lần nữa nghe được tiểu sư thúc cái từ này, vẫn như cũ theo bản năng toàn thân lạnh run.
Tiểu sư thúc, nàng lại muốn làm sao nha?
Khinh La nuốt một ngụm nước bọt, mang theo thanh âm rung động mà hỏi.
Tiểu Huệ thành thành thật thật truyền lại tiểu sư thúc nói lời.
Tiểu sư thúc nói, ngươi tại Đại Viêm Hoàng Triều chơi thật vui vẻ đến quên bản thân lịch luyện nhiệm vụ, dạng này không tốt.
Khinh La một mặt mờ mịt nhìn Tiểu Huệ, ta lịch luyện nhiệm vụ là cái gì?
Quấy rối.
Cho Đại Viêm Hoàng Triều quấy rối.
Tiểu Huệ dùng ánh mắt quái dị nhìn Khinh La, tiếp tục nói, tiểu sư thúc nói ngươi mấy năm này một điểm chính sự không có làm, nàng đang chuẩn bị muốn đi qua một chuyến.
Đừng để nàng tới.
Khinh La theo bản năng hét lên một tiếng.
Để tiểu sư thúc tới.
Nói đùa cái gì, đây chính là một cái thực lực cùng ngoan tính cùng tồn tại đại ma nữ.
Để nàng tới, không phải muốn ồn ào lật trời sao.
Ai nói ta không có làm chính sự, ta không phải tìm tới Đại Viêm Hoàng Triều tứ hoàng tử vị trí sao, chỉ cần cho ta chút thời gian ta liền có thể bắt hắn lại.
Khinh La có chút niềm tin không đủ nói.
Tiểu Huệ làm một chút cười một tiếng, ta là nắm tứ hoàng tử giấu ở Bắc Châu tình báo truyền trở về. Nhưng tiểu sư thúc nói chúng ta không có hành động lực, nàng muốn đích thân tới bắt con chuột.
Không không không, ta tuyệt đối có hành động lực.
Khinh La lắc đầu, nàng đem hai tay đặt tại Tiểu Huệ trên bờ vai, ánh mắt nhìn thẳng Tiểu Huệ, một mặt nghiêm túc nói, Tiểu Huệ, hiện tại ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ phi thường trọng yếu.
Tiểu Huệ trong lòng dâng lên một cỗ linh cảm không lành, thận trọng hỏi, nhiệm vụ gì?
Khinh Lang ngữ khí trầm trọng nói, ngươi tự mình về một chuyến Loạn Ma Hải vực, nói cho tiểu sư thúc ta tuyệt đối sẽ bắt được tứ hoàng tử, chỉ cần 100 năm.
Không, 50 năm.
Tiểu Huệ, ngươi thật là ta nhỏ tỷ tỷ tốt.
Tiểu Huệ dở khóc dở cười nói, đã chậm, tiểu sư thúc đã xuống tối hậu thư.
Khinh La sắc mặt cứng đờ, cái gì thông điệp?
Tiểu Huệ như thực chất nói y, tiểu sư thúc cho hai nhiệm vụ.
Một, ra lệnh cho chúng ta trong vòng 1 năm tìm tới Đại Viêm Hoàng Triều tứ hoàng tử, bằng không nàng liền muốn tự mình tới.
1 năm.
Khinh La kinh hô một tiếng, đây không phải muốn ta mệnh.
Còn có đây này.
Tiểu Huệ tiếp tục nói, tiểu sư thúc nói, Thánh Quang tự Phật tử kia một khi đến cực Tây Phật môn tịnh thổ, sẽ tăng cường Phật môn cùng Đại Viêm Hoàng Triều liên hệ, để chúng ta nghĩ biện pháp ngăn cản Phật tử Tây Du.
Nghe xong hai cái này nhiệm vụ, trước mắt Khinh La tối đen, vẻ mặt tuyệt vọng ngã xuống trên giường mềm.
Chương 156, ta là thất trưởng tôn.
Khinh La giống như một đầu đã mất đi mơ ước cá ướp muối nằm ở trên giường.
Cá ướp muối cũng gần thành cá chết.
Tiểu sư thúc, ngươi có phải hay không đánh giá quá cao ta thực lực?
Khinh La có thể rất rõ ràng biểu thị, hai cái này nhiệm vụ nàng một cái đều không làm được.
Trong vòng 1 năm bắt được Đại Viêm Hoàng Triều tứ hoàng tử.
Trong vòng 1 năm nàng chỉ có thể bắt cái tướng công.
Lần trước thu đến tứ hoàng tử tại Bắc Châu tình báo đã là tốt mấy năm, ai biết cái kia rời nhà ra đi phản nghịch thanh niên sẽ không sẽ ngao du huyền thần giới đi.
Coi như hắn còn tại Bắc Châu, nhưng Bắc Châu hoang vắng, muốn từ một cái đại châu bên trong tìm tới một người, đây quả thực là mò kim đáy biển.
Chẳng lẽ cái kia tứ hoàng tử còn sẽ bản thân đụng vào trên mặt ta?
Nếu như nói nhiệm vụ này là lo xa, còn có thể kéo dài một chút, đệ nhị cái nhiệm vụ tiểu là gần lo, đã lửa cháy đến nơi.
Thánh Quang tự Phật tử muốn Tây Du nàng cũng có chỗ nghe thấy, nhưng căn bản không có để ở trong lòng, Phật môn loạn thất bát tao sự tình khoảng cách nàng quá xa.
Nhưng bây giờ không đồng dạng.
Tiểu sư thúc xuống nhiệm vụ.
Ngăn cản Phật tử Tây Du.
Nhiệm vụ này để Khinh La không khỏi hoài nghi tiểu sư thúc có phải hay không muốn đem nàng bức về Loạn Ma Hải vực.
Thánh Quang Phật tử là Đại Viêm Hoàng Triều cảnh nội duy nhất trời sinh Phật tử, thời gian 20 năm không có lộ diện, vừa xuất thế nhân khí liền kéo căng. Hiện tại trong Thánh Quang tự, sợ không phải có mười mấy cái tam thai cảnh Phật môn lão hòa thượng, thậm chí liền tam thần cảnh đại năng đều không đủ.
Mà các nàng bên này đâu?
Để nàng mang theo một đám đáng yêu hồng phấn khô lâu đi dụ hoặc Phật tử.
Hai cái này nhiệm vụ căn bản là không thể hoàn thành để Khinh La phát giác có cái gì không đúng.
Nàng nô lên nửa người trên, ngồi ở trên giường mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Tiểu Huệ, nghi vấn hỏi, tiểu sư thúc có phải hay không còn nói cái gì?
Ha ha!
Tiểu Huệ cười khan một tiếng, lão lao thật thật nói, tiểu sư thúc nói, ngươi nếu là cảm thấy nhiệm vụ rất khó khăn muốn từ bỏ, liền truyền cái tin tức trở về, nàng tới đón ngươi về Loạn Ma Hải vực.
Về Loạn Ma Hải vực.
Khinh La sắc mặt đại biến, cái này.
Cái này không thể được.
Cái này nếu là về Loạn Ma Hải vực, đến lúc nào mới có thể đi ra ngoài?
Chẳng lẽ muốn mấy chục năm sau cho Kỷ Bình sinh hải tử làm sư phụ?
Tiểu Huệ, hiện tại ta có lòng tin hoàn thành hai cái này nhiệm vụ.
Khinh La nhìn Tiểu Huệ, đấu trí cao nói.
Vì không bị mang về Loạn Ma Hải vực, nàng chuẩn bị liều mạng.
Liên để kia cái gì Phật tử đi chê tờ.
Mặc dù mà nói là nói như vậy, nhưng sư tỷ ngươi muốn làm thế nào?
Tiểu Huệ sầu mi khổ kiểm mà ho y. Hiện tại bọn hắn nhân thủ, hoàn toàn không cách nào chống lại Thánh Quang tự.
Huống chi hiện tại hoàng thành khắp nơi trên đất đầu trọc, đều chờ đợi đặt lên Phật tử đi nhờ xe.
Lúc này đập xe của bọn hắn, Phật cũng biết giận.
Khinh La cũng bị vấn đề này làm khó, thật sâu thở dài nói, chờ ngày mai đi trước Thánh Quang tự tìm kiếm địch tình lại nói.
Nói, nàng nhìn về phía lột vỏ trái cây Hấu Côn, nói, tiểu Hấu Côn, ngươi nhất định sẽ giúp sư tỷ.
Mặc dù Hấu Côn đang ăn đồ vật, nhưng cũng rất rõ ràng nghe được Khinh La cùng Tiểu Huệ nói chuyện.
Mặc dù rất lớn bộ phận nghe không hiểu, nhưng có một câu nàng nghe hiểu.
Nhiệm vụ thất bại, Khinh La muốn về quê quán.
Yên tâm sư tỷ, ta khẳng định giúp ngươi xử lý kia cái gì Phật tử.
Ấu Côn vô bằng phẳng bộ ngực, đảm nhiệm nhiều việc hào khí nói.
Khinh La trận doanh một.
Nhà các ngươi tông chủ bên đó đây, không định để hắn giúp ngươi.
Tiểu Huệ hỏi.
Khinh La lắc đầu, nhìn lại, kỳ thật có hắn không có hắn đều như thế.
Lời này đâm tâm.
Bắc Châu chú hoàng thành cơ quan.
Kỷ Bình Sinh vẫn tại giúp Lữ Hỏa Kim loại trừ trong cơ thể hàn khí, cái này một khử tiểu là mười mấy tiếng.
Cho đến ngày thứ hai, Lữ Hỏa Kim trên người trường tiên giang hàn khí mới hoàn toàn loại trừ, trên móng tay cùng trên môi ám tử sắc biến mất, khôi phục thành người bình thường hồng nhuận.
Lữ Hỏa Kim thần thái sáng láng từ trên giường nhảy xuống dưới, hoạt động người cứng ngắc, hơi ẩm mạnh mẽ.
Trên người hắn truyền ra một cỗ nồng đậm vết mồ hôi cùng hơi ẩm.
Lệnh lông mày Kỷ Bình Sinh nhíu một cái, che mũi nói, đừng đắc ý. Nhanh đi dội cái nước thay quần áo khác.
Cảm ơn Kỷ huynh nhân cứu mạng. Lữ Hỏa Kim chứng trạc đàng hoàng hướng về phía Kỷ Bình Sinh sau khi nói tiếng cảm ơn, chạy ra gian phòng, đi chuẩn bị tắm rửa thay quần áo.
Hô, nhưng mệt chết ta.
Kỷ Bình Sinh thở ra một hơi dài, hắn vốn định nghỉ ngơi một hồi, lại phát hiện mặt trời ngoài cửa sổ đã mới lên. Lại đến ăn tử khí thời điểm. Kỷ Bình Sinh vội vàng vận chuyển Đông Lai Tử Cực Ma Công, thu nạp tử khí đồng thời, thuận tiện đem tử khí dung hợp thành Tam Thanh Quy Nguyên Khí, dùng để ứng đối tiếp xuống nan đề. Đợi đến hắn đem còn lại tử khí toàn bộ dung hợp thành Tam Thanh Quy Nguyên Khí, Lữ Hỏa Kim cũng tắm rửa trở về. Lữ Hỏa Kim mặc một thân áo bào xám, mặt mỉm cười, phong độ nhẹ nhàng đi đến, mảy may nhìn không ra vừa rồi hình dạng. Kỷ huynh thật đúng là cứu mạng ta đây này. Lữ Hỏa Kim tại một lần hướng về phía Kỷ Bình Sinh chắp tay nói cảm tạ.
Chuyện nhỏ chuyện nhỏ.
Kỷ Bình Sinh tùy ý khoát tay áo, hỏi dò, này tiền nợ liền. Trên mặt Lữ Hỏa Kim nụ cười cứng đờ, cười ha hả nói, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, chúng ta không nói cái này. Kỷ Bình Sinh nết miệng, vừa muốn mắng hắn hai câu khu bức, liền nhìn Vu trưởng ban đi đến.
Kỷ tông chủ, Lữ tông chủ, bên kia tới thông trì, đi với ta bên ngoài Viêm Đế cung đưa tin.
Vu trưởng ban nói. Kỷ Bình Sinh cùng Lữ Hỏa Kim liếc nhau, sửa sang lại một chút dung nhan, lẫn nhau làm mời.
Hoa Kim huynh, mời.
Kỷ huynh, cùng mời cùng mời. Hai người đi theo Vu trưởng ban rời đi cơ quan, bởi vì từ nơi này đến Viêm Đế cung khoảng cách có chút xa, Vu trưởng ban còn cố ý kêu một cô linh xa. Linh mã lôi kéo xe tải, khắc ấn lấy Hỏa Phượng Hoàng đồ án, cái này đồ án để trong lòng Lữ Hỏa Kim một trận trắng án, không tình nguyện lên xe. Trên xe, Vu trưởng ban cùng bọn hắn hai người ra nở dê một chút chú ý hạng mục. Hai vị tông chủ nhìn thấy trưởng tôn đại nhân, nhất định phải rất cung kính hành lễ, tuyệt đối đừng làm ra bất luận cái gì thất lễ chuyện. Vu trưởng ban dặn dò. Hắn liền sợ hai cái này trẻ tuổi nóng tính người trẻ tuổi hướng về phía trưởng tôn đại nhân giống một câu đừng khinh thiếu niên nghèo.
Yên tâm Vu trưởng ban, đối với trưởng bối chúng ta vẫn rất có lễ phép.
Kỷ Bình Sinh vừa cười vừa nói. Kính giả yêu trẻ là truyền thống Mỹ Đức, nhất là một cái không chọc nổi lão nhân. Vu trưởng ban tiếp tục nói, tiến nhập Viêm Đế cung sau tốt nhất đừng hết nhìn đông tới nhìn tây, cũng không cần chạy loạn loạn động. Đầu này ngược lại để Kỷ Bình Sinh hơi nghi hoặc một chút, hỏi, Viêm Đế cung không cho nhìn. Vẫn là ai bên trong ở là Viêm Đế bệ hạ 3000 mỹ nữ hậu cung.
Ngươi nghĩ cái gì đâu?
Vu trưởng ban liếc mắt, còn 3000 mỹ nữ, ngươi là nghĩ mệt mỏi chết Viêm Đế à? Hắn giải thích nói, mặc dù Viêm Đế cung là Viêm Đế tầm cung, nhưng càng đại Viêm hoàng triều trung tâm, nội các trưởng tôn nhóm đều tại Viêm Đế cung làm việc, thỉnh thoảng bọn họ biết tiết lộ ra một điểm quốc gia cơ mật, cái này cơ mật nếu để cho ngươi thấy được, còn có thể có được không? Toàn bộ Viêm Đế cung, tự là một cái to lớn văn phòng. Mỗi ngày có vô số văn kiện đi qua trùng điệp sàng chọn hậu chuyện tiến Viêm Đế cung, lại từ nội các sàng chọn một lần, chuyển cho Viêm Đế. Mà Viêm Đế bệ hạ công việc thường ngày tự là ngồi tại Long Chắc trước, không gián đoạn đóng ấn ký tên, ngày qua ngày. Nghe nói 500 năm trước, Đại Viêm Hoàng Triều vừa mới thành lập, hết thể hỗn loạn ban đầu, Viêm Đế bệ hạ đã từng ngồi tại Long Chắc trước một khắc không ngừng phê duyệt, ký tên, đóng ấn, kéo dài suốt 10 năm. Khá lắm, nếu không phải Viêm Đế bệ hạ là thực lực đứng đầu tu sĩ, sớm đã bị mệt chết. Thậm chí có tiểu đạo truyền ôn, duy trì liên tục mấy trăm năm cao áp công việc, Viêm Đế bệ hạ cảnh giới ngạnh sinh sinh bị buộc lên mấy tầng lầu, hình thể cũng khoan hậu rất nhiều, không còn có năm đó hăng hái, quân lâm thiên hạ khí thế. Cũng không biết có hay không hói đầu. Ngay tại Vu trưởng ban đối bọn hắn hai người dặn đi dặn lại, Linh Sa ngừng.
Đến chỗ rồi.
Vu trưởng ban nói, hai vị tông chủ, ta liền đưa đến cái này, tiếp xuống liền nhìn các ngươi bản thân cố gắng, tuyệt đối không nên cậy mạnh. Các ngươi còn trẻ, tùy tiện lưu manh không mất mặt.
Cảm ơn Vu trưởng ban.
Kỷ Bình Sinh cùng Lữ Hỏa Kim nói một tiếng cảm ơn, xuống Linh Sa. Ra Linh Sa, ngẩng đầu hướng lên, một chút liền có thể nhìn thấy khổng lồ lộng lẫy cung điện. Viêm Đế cung bên cạnh tường hòa được bậc thang đại thể đều là thuần bạch sắc, tại lan tràn đến hai bên ngoài tường bên trên, còn có thể nhìn thấy khắc ấn lấy hỏa diễm lưu quang. Mà tại trước mặt bọn hắn, là thông hướng Viêm Đế cung cầu thang. Từng chút hướng lên trên, đếm không hết màu trắng cầu thang. Kỷ Bình Sinh có chút hiếu kỳ cảm ứng một chút, không khỏi có chút giật mình. Chỉ là thông hướng Viêm Đế cung cầu thang, liền có 1,888 bậc. Đây cũng quá khoa trương. Khi nhìn đến như thế trưởng cầu thang, Kỷ Bình Sinh biết một món sự tình. Tại Đại Viêm Hoàng Triều, căn bản không có vào triều cái này nói chuyện. Bằng không nào dựa vào trí thông minh phán quan, chẳng phải là thượng triều một lần không có một cái mạng. Bên kia còn giống như có người tiếp đãi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Lữ Hỏa Kim ánh mắt nhạy bén. Liếc mắt liền thấy được tại Viêm Đế cung dưới cầu thang, tạm thời thiết lập chỉ dẫn chỗ. Hai người đi tới, đem ánh mắt nhìn về phía chỉ dẫn chỗ, vẻ mặt đột nhiên hơi sững sờ. tại chỉ dẫn chỗ ngồi, lại là một đứa bé con. Một cái nhìn chỉ có 6-3 y tuổi nam đồng. Cái này, Kỳ Bình Sinh cùng Lữ Hòa Kim liếc nhau, đồng đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ nghi hoặc. Kỳ Bình Sinh phỏng đoán nói, chẳng lẽ là tiếp dẫn xuất đại nhân mang Hoa Nhi đi làm, đột nhiên có việc rời đi trong chốc lát. Lữ Hòa Kim gật đầu, rất có thể, đem như thế một đứa bé con một mình thả tại nơi này cũng quá nguy hiểm, vạn nhất bị bọn buôn người ôm đi làm sao bây giờ. Người nam kia đồng tựa ở thoải mái dễ chịu mềm mại trên ghế, một chân giẫm tại cái ghế bên cạnh, cái chân còn lại vắng vẻ đưa tại không trung. Hắn cũng nhìn thấy Kỷ Bình Sinh cùng Lữ Hòa Kim hai người, trực tiếp không để ý đối thoại của bọn họ, mặt không thay đổi hơi lườm bọn hắn, gọn gàng nói, trước báo danh. Này tấm tiểu hài giả người lớn bộ dáng, để Lữ Hòa Kim nhịn không được bật cười, hắn hai bước đi tới nam đồng trước mặt, tại nam đồng kinh sợ ánh mắt nhìn chăm chú, một cái tay đặt tại nam đồng cái đầu nhỏ, dùng sức xoa nhẹ lưỡng hạ. Tiểu thí hài, ngươi nhà đại nhân không có nói cho ngươi, để người khác xưng tên ra tiền đề, là bản thân trước báo danh sao? Lữ Hòa Kim vừa trà lấy nam đồng cái đầu nhỏ, vừa hướng sau lưng Kỷ Bình Sinh cười ha hả nói, Kỷ huynh, ngươi khoan hãy nói, tiểu hài này đầu thật mềm. Nói, hắn còn nhịn không được quay lưỡng hạ, để nam đồng sắc mặt trực tiếp đen lại. Thật sao? Kỷ Bình Sinh hiếu kỳ nói, hắn cũng đi tiến lên, vừa mới chuẩn bị vươn tay ra sờ lưỡng hạ, làm hắn hai không tưởng tượng được một màn phát sinh. Trong nháy mắt, một cỗ chưa bao giờ từng gặp phải kinh khủng uy thế từ người nam kia đồng trên thân bạo phát đi ra, uy thế cường đại lệnh xung quanh không gian liên tiếp run rẩy. Loại này vô hạn gần như thiên uy đến uy thế dường như núi Hồng Hải rít gào đặt ở Kỷ Bình Sinh cùng Lữ Hòa Kim trên người, khiến cho bọn hắn thân thể hoàn toàn ổn định ở tại chỗ, không cách nào động đậy. Nam đồng mặt không thay đổi ngẩng đầu nhìn chăm chú lên sơ cứng Lữ Hòa Kim, bình tĩnh nói, là đại viêm hoàng triều thất trường tôn, năm nay hơn 300 tuổi không phải tiểu hài, trong gia đại nhân cũng đều chết già rồi, ngươi đây. Nói ra danh tự tới. Kỷ Bình Sinh. Lữ Hòa Kim. Khi lời này từ nam đồng miệng bên trong nói ra, Lữ Hòa Kim sắc mặt liền cùng ảo thuật, bá một chút trắng bệnh không máu, trong hai mắt toát ra thật sâu hoảng sợ cùng vẻ tuyệt vọng. Lúc này, đầu óc của hắn phảng phất bị sét đánh trống không, một cái ý niệm trong đầu từ trong đáy lòng dâng lên. Xong nha. Trò chơi kết thúc nha. Chương 157, người trẻ tuổi ăn nhà ngươi gạo rồi. Lữ Hòa Kim đại não ông tắc hưởng, cả người ngốc tại nguyên chỗ không biết làm sao. Hắn ngây ngốc nhìn mặt đen lại thất trường tôn. Trong lúc nhất thời căn bản không có kịp phản ứng. Không đúng, hẳn là đúng hắn đại nào chờ thời. Như thế một cái 63 y tuổi nam đồng, lại là đại viêm hoàng triều thất trưởng tôn. Không không không, vì cái gì đại viêm hoàng triều thất trưởng tôn, sẽ là nam đồng bộ dáng. Ngươi là câu cá đây vẫn là dắt cho đâu. Hắn không có chút nào hoài nghi cái này nam đồng, dù sao đẻ ở trên người, dường như tàn bạo hung thú khí tức là không biết dở trò. Đợi đến Lữ Hỏa Kim từ hoảng sợ bên trong tỉnh táo lại, hắn cứng ngắc xoay đầu lại. Nhìn về phía đồng dạng bị sợ choáng váng Kỷ Bình Sinh, trên mặt lộ ra vẻ mặt như khóc như cười, khô cằn thanh âm rung động nói, Kỷ huynh, ngươi nhìn trưởng tôn đại nhân có phải hay không rất đáng yêu, linh lung tinh xảo tựa như là thần đồng chuyển thế đồng dạng. Kỷ Bình Sinh đã ở vào ngốc trệ bên trong, không có trả lời. Kỷ huynh ngươi nói một câu, trưởng tôn đại nhân có phải hay không thần đồng chuyển thế? Lữ Hỏa Kim thanh âm mang theo tuyệt vọng gào thét. Đúng đúng đúng. Kỷ Bình Sinh bị thanh âm Lữ Hỏa Kim bừng tỉnh. Vẻ mặt kinh hoàng liên tục gật đầu phụ họa. Trái tim của hắn dường như xe cắp treo chợt cao chợt thấp, trong lòng âm thầm may mắn. Kém chút, còn kém một điểm tay hắn cũng đè lên. Hắn không khỏi dùng ánh mắt cảm kích nhìn Lữ Hòa Kim, nếu như không phải Hòa Kim huynh tốc độ tay nhanh, hắn bảo đảm cũng đưa tay ấn đi lên. Dù sao hắn cũng quen thuộc vỏ hấu côn đầu. Hòa Kim huynh ngươi lên đường bình an, hồi Xuân Tông ta sẽ giúp ngươi chiếu khán. Kỷ Bình Sinh mặc niệm nói y. Hiện tại Lữ Hòa Kim đầu góc liền cùng bột nhão như vậy. Khi nghe đến Kỷ Bình Sinh đáp lời, cái kia tràn ngập hốt hoảng ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía thất trường tôn, lộ ra mười phần cứng ngắc nụ cười khó coi, nói ra một câu mười phần náo tàn mà nói. Trường tôn đại nhân, chúng ta về sau có thể đừng nghịch ngợm như vậy sao? Thất trường tôn mắt không chấp nhìn chằm chằm Lữ Hòa Kim, phảng phất muốn đem gương mặt này ghi tạc trong đầu giống như. Danh tự, tên của ngươi. Thất trường tôn trầm mặt nói. Tên của ta. Lữ Hòa Kim vẻ mặt đưa đám, bối rối thơ ý điểm theo bản năng nói. Gọi Kỷ Bình Sinh. Kỷ Bình Sinh. Không không không, ngươi không phải gọi Kỷ Bình Sinh. Kỷ Bình Sinh cả kinh mãnh túm một chút Lữ Hòa Kim, hướng về phía thất trưởng tôn vội vàng giải thích nói, trưởng tôn đại nhân hắn đầu góc nổ, đừng nghe hắn nói lung tung, ta mới gọi Kỷ Bình Sinh. Không, ta là Kỷ Bình Sinh. Lữ Hòa Kim vẫn như cũ vùng vây dây chết. Kỷ Bình Sinh dùng ánh mắt kinh hãi nhìn Lữ Hòa Kim, ngươi chính là như thế hố huynh đệ sao? Hai người một lời, để thất trưởng tôn sắc mặt càng đen hơn. đột nhiên một chút nhảy tới trên ghế, hơn một mét điểm thân cao đứng tại trên ghế, mới cùng Kỷ Bình Sinh cùng Lữ Hòa Kim song song đủ xem.
Đủ rồi. Viêm Đế cung trước còn thể thống gì?
Thất trưởng tôn trầm mặt nghiêm âm thanh khiển trách, hắn vung lên tay áo dài, cuốn về phía Kỷ Bình Sinh hai người.
Lăn đi vào.
Trong nháy mắt, tay áo dài hóa thành giả thiên miếng vải đen, giống như tụ lý cản khôn quấn lấy hai người bọn họ, trong bóng đêm, chờ ý đất quay củ ONG cảm giác phi thường cường liệt. Loại này hôn thiên ám địa cảm giác vẹn vẹn kéo dài mấy giây, hai người dưới chân liền bước lên thực cảm giác.
Rơi xuống đất.
Khi Kỷ Bình Sinh lại một lần nữa mở mắt, thình lình phát hiện mình đã thân ở một chỗ trống trải hỏa diễm cung điện bên trong. Bên trong tòa cung điện này loại trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn có vụn vặt lẻ tẻ hơn 20 người.
Cái này chúng ta là tiến đến rồi.
Lữ Hỏa Kim một mặt mở mịt nói. Kỷ Bình Sinh lòng vẫn còn sợ hai gật đầu, nhìn tới thất trưởng tôn đại nhân không chấp tiểu nhân, không có cùng chúng ta so đo.
Đương nhiên, cũng có khả năng ghi ở trong lòng không nhất định lúc nào liền làm bọn họ một tay.
Còn sống liền tốt, còn sống liền tốt.
Lữ Hỏa Kim nhẹ nhàng thở ra, liền vỗ ngực thân cho bản thân thuật khí.
Hù chết, thật sự làm ta sợ muốn chết.
Hắn còn nghĩ tới bản thân chết chắc.
Bình phục một chút trên nhảy dưới tránh trái tim.
Lữ Hỏa Kim hiếu kỳ nhìn một chút xung quanh hỏa diễm cung điện cùng người khác.
Một chút.
Một chút hắn liền thấy cái đầu trọc.
Kỳ huynh, ngươi nhìn cái kia có phải hay không trước đó tại Bắc Châu lừa gạt chúng ta hạ sa đán.
Lữ Hỏa Kim lôi kéo Kỷ Bình Sinh ống tay áo, nhỏ giọng nói.
Đúng.
Kỷ Bình Sinh liếc một cái kia quen thuộc đầu trọc, thuận miệng nói.
Tốt lắm, có thể tính để ta thấy được.
Lữ Hỏa Kim còn không biết Kỷ Bình Sinh cùng hạ sa đán đã tiếp xúc qua một lần, hắn cắn răng liền muốn đi qua.
Đừng, nơi này còn không phải làm càn địa phương.
Kỷ Bình Sinh cau mày ngăn cản hắn.
Lại nháo, hai người bọn họ thật muốn bị đuổi ra ngoài.
Nên thế.
Lữ Hỏa Kim hánh hánh nhiên từ bỏ.
Khi bọn hắn hai cái lấy không dôn nở dê bình thường nở dê phương thức tiến nhập hỏa diễm cung điện, lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người.
Khi nhìn đến tiểu là hai người trẻ tuổi, tại trống rỗng bên trong cung điện đột nhiên truyền ra mấy đạo phốc tiếng cười.
Năm nay tình huống như thế nào?
Làm sao còn trà trộn vào tới ba cái tiểu bối?
Một cái tựa ở hỏa trụ thượng trung niên trắng hán, hứng hờ nói.
Nghe nói Bắc Châu hoạt động khu vực sập, cho nên mới để mấy tiểu bối đục nước béo cỏ.
Một người khác mặc đạo bào người ngắm lấy Kỷ Bình Sinh bọn họ, nói tiếp.
Có người lót đáy cầm phế nhất vật đạo khí nguyên khí, cái này còn không tốt sao?
Chậc chậc chậc, chỉ là có chút không cam tâm, chúng ta liều mạng mệnh lấy được ba hàng đầu, những châu khác vậy mà để mấy tiểu bối lấy được, thật sự có đủ khôi hài.
Những người này giống như là nhận biết, không coi ai ra gì đàm luận, không có chút nào tị húy Kỷ Bình Sinh hai người ý nghĩ.
Tại hỏa diễm cung điện bên trong này, loại trừ đến từ Bắc Châu bọn họ bên ngoài, liền không có tuổi trẻ tiểu bối.
Tại nơi này a một đám lớn tuổi nhân sĩ bên trong, dễ thấy Kỷ Bình Sinh tự nhiên bọn hắn thành nói chuyện phiếm để tài no ý chuyện.
Huống chi bọn họ vẫn là lần đầu tiên tới.
Liền xem như những cái này có tính công kích cùng trào phúng ý nghĩa lời nói rơi xuống Kỷ Bình Sinh hai người đến trong lỗ thai. Hai người bọn họ mặt cũng không đổi sắc, phảng phất là không có nghe thấy.
Cười.
Người trẻ tuổi thế nào?
Người trẻ tuổi ăn nhà ngươi gạo rồi.
Kỷ Bình Sinh mặc dù sắc mặt bình thường, nhưng bị như thế ở trước mặt trào phúng còn là sẽ dâng lên tức giận.
Hắn ở trong lòng yên lặng lẩm bẩm không nên tức giận không nên tức giận, đồng thời cũng đem mấy cái kia đùa cợt bọn hắn người ghi xuống.
Chờ lấy.
Một hồi qua khảo nghiệm, ta coi như liều không tiến phía trước, cũng tuyệt sẽ không để các ngươi tốt hơn.
Kỷ Bình Sinh cùng Lữ Hỏa Kim hai người nghĩ đến cùng đi.
Bọn họ đối với bản thân thực lực không tự tin.
Nhưng đối với bản thân quấy rối năng lực vẫn có chút tự tin.
Hại người không lợi mình sự tình, thích nhất á.
Kỳ huynh, cho.
Lữ Hỏa Kim lén lút kín đáo đưa cho Kỷ Bình Sinh mấy bình đan dược.
Kỷ Bình Sinh tiếp nhận đan dược, tâm linh thần biết hỏi, đều là cái gì công năng.
Hắn liền nhìn đều không cần nhìn, lúc này kín đáo đưa cho hắn đan dược, khẳng định là Lữ Hỏa Kim tại tiểu linh giới đã dùng qua công năng đan.
Trên mặt Lữ Hỏa Kim hiện ra một vòng gian trá nụ cười, cái gì công năng?
Ngươi hẳn là hỏi không có cái gì công năng.
Chương 158, sông hỏa diễm lĩnh vực.
Kỷ Bình Sinh vừa mới muốn nghiên cứu một chút phụ trợ đan dược cách dùng, này nhìn như chỉ có nam đồng bộ dáng thất trưởng tôn từ ngoài cung điện nhẹ nhàng tiến đến.
Khi thất trưởng tôn xuất hiện, hỏa diễm cung điện lập tức yên tĩnh lại, tụ chồng chất nói chuyện trời đất mấy cái tông chủ thành thành thật thật phân tán ra đến, mọi người ánh mắt đều nhìn về giữa không trung thất trưởng tôn.
Thất trưởng tôn chậm ung dung từ phía trên cung điện hướng phía bên trong bay vào đến, khi hắn đi ngang qua phía dưới Kỷ Bình Sinh cùng Lữ Hòa Kim hai người, liền nghĩ tới bản thân bộ thân thể này đầu bị tùy ý đùa bỡn tình cảnh.
Vừa mới là tại bên ngoài Viêm Đế Cung, hắn không muốn làm xuất có hại Viêm Đế Cung uy nghiêm sự tình.
Nhưng bây giờ không đồng dạng,
tại cái này hỏa diễm thiên điện bên trong, hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó. Thất trưởng tôn non nớt thân thể vừa mới thổi qua Kỷ Bình Sinh cùng Lữ Hoa Kim, đột nhiên câu một chút ngón tay. Một giây sau, trong tay Kỷ Bình Sinh bình đan dược cùng Lữ Hoa Kim nạp giới, đột nhiên bản thân bà tờ đầu chuyển động, tại hai người bọn họ kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú, ba một chút bay về phía thất trưởng tôn. Mấy bình đan dược, một cái nạp giới, cứ như vậy thật đơn giản vờn quanh tại thất trưởng tôn bên người. Khảo nghiệm cấm chỉ phục dụng vi phạm lệnh cấm đan dược, chờ xong việc lại tìm bản tôn đến lĩnh. Lưu lại một câu nói kia, thất trưởng tôn tâm tình vui vẻ lâng lâng bay đi. Tại chỗ, chỉ để lại Kỷ Bình Sinh cùng Lữ Hòa Kim hai mặt một bức. Hai người bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói, tu sĩ không cho cắn thuốc. Cái này cùng uống đậu hủ không cho đổ đường khác nhau ở chỗ nào. Ngươi thế nào không đem người khác cũng thu đâu. Hai người bọn họ liếc nhau, đồng đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia bất đắc dĩ. Đây tuyệt đối là trả thù. Kỷ Bình Sinh còn tốt, đan dược đối với hắn phụ trợ tác dụng không lớn. Nhưng Lữ Hỏa Kim sắc mặt lại xanh biếc, hắn cảm giác bản thân trò chơi thật kết thúc. Không có công năng tính đan dược phụ trợ, hắn cùng cá ướp muối không có gì khác biệt. Kỷ Bình Sinh ánh mắt đi theo thân thể thất trưởng tôn di động, khi hắn coi là tiếp xuống liền muốn bắt đầu chuẩn bị khảo nghiệm, làm hắn bật cười một màn xuất hiện. Chỉ gặp thất trưởng tôn trôi giạt đến một cái khác chồng chất người trên không, ngón tay nhẹ nhàng nhất câu, lại có hai người nạp giới bị lấy đi. Một màn này kém chút để Kỷ Bình Sinh phá phỏng. Cam. Nguyên lai không chỉ là ta hai lần thứ nhất nhìn thấy thất trưởng tôn. Cũng không biết hai người kia là làm cái gì, khẳng định không phải sờ đầu, bằng không thất trưởng tôn cũng sẽ không để Lữ Hòa Kim đắc thủ. Này. Nên không phải là ôm một cái nâng cao cao. Kỷ Bình Sinh ra mặt run rẩy, kìm nén mặt cố nén cười lên tiếng xúc động. Ngàn vạn không thể cười, cười một tiếng nhất định phải chết. Thất trưởng tôn bay đến hỏa diễm cung điện tận cùng bên trong nhất, hắn đồng thời không có rơi xuống đất, mà vẫn như cũ ở lại ở trên không trung, nhìn xuống vắng vẻ trong đại điện mấy người này. Tất cả mọi người mặt hướng thất trưởng tôn, yên lặng chờ đợi hắn mở miệng. Tặng cho các ngươi những tông môn này đạo khí cùng nguyên khí đều đã chuẩn bị xong. Thất trưởng tôn vỗ vỗ sau lưng cửa lớn đóng chặt, thanh tuyến bên trong mang theo một tia non nớt nói, quy củ liền không cần bản tôn nhiều lời, các ngươi đều hiểu. Đạo khí nguyên khí đủ loại khác biệt, tiếp xuống liền nhìn các ngươi bản thân thực lực rồi. Nói xong, thất trưởng tôn mở ra ngắn nhỏ cánh tay, một đạo đỏ thâm viêm màn từ trong cơ thể hắn tràn ra, trong chớp mắt liền bao phủ toàn bộ đại điện, đem tất cả mọi người bao vây lại. Khảo nghiệm bắt đầu, trước thông qua hỏa diễm linh vực giả, ưu tiên lựa chọn. Hỏa diễm linh vực bao trùm tốc độ thật nhanh, từ thất trưởng tôn mở ra đến bao phủ, vẹn vẹn không đến một giây. Kỷ Bình Sinh chỉ cảm thấy hừng hực liệt hỏa đập vào mặt. Một giây sau cả người liền tiến nhập hỏa diễm lĩnh vực. Đây là tiểu thế giới. Kỷ Bình Sinh nhìn xung quanh bắt đầu lăn viêm hỏa, không khỏi kinh ngạc nói. Hắn vốn là ở vào mấy trăm mét lớn nhỏ bên trong cung điện, nhưng bây giờ hắn phóng tầm mắt nhìn tới, trong cái này hoàn toàn là một vài ngàn mét tả hữu tiểu thế giới. Phảng phất là không gian bị khuyết đại ra giống như. Trong lĩnh vực tràn đầy lưu động hỏa diễm cùng cực nóng khí tức, loại này nóng bức làm cho trong cơ thể hắn linh khí lưu chuyển tốc độ giảm mạnh. Trên bầu trời thỉnh thoảng có hỏa vũ hạ xuống. Dưới mặt đất chẳng biết lúc nào biết dâng trào xuất nham tương. Tại thất trưởng tôn này triển khai hỏa diễm lĩnh vực bên trong, mỗi một bước đều là nguy hiểm trùng điệp, chớ nói chi là trước tiên thông quan. Kỷ Bình Sinh rất nhanh khôi phục bình thường tâm tính, hắn đầu tiên nhìn bốn phía, quan sát một chút người khác. Không gian bị phóng đại mười mấy lần, mỗi người cách xa nhau cũng đồng dạng khuyết đại ra mười mấy lần. Kỷ Bình Sinh ánh mắt xuyên thấu qua trong không khí lưu động hỏa diễm, nhìn thấy tới khoảng cách không xa cái khác ba người. Tăng thêm hắn, hết thảy bốn người. Số người này để Kỷ Bình Sinh hiểu được, vì cái gì Lữ Hòa Kim biến mất. Hẳn là đạo khí tư cách người cùng nguyên khí tư cách người là tách ra. Không chỉ đúng hắn đang quan sát địch tình, ba người khác cũng như thế, có lẽ tại hỏa diễm lĩnh vực ngoại bọn họ biết nhau. Nhưng bây giờ, đều là địch nhân. Tại ngắn ngủi mấy giây trong trầm mặc, trước đó đã từng mở miệng qua đạo bảo tu sĩ trước tiên khởi hành, một bước mở ra hướng phía hỏa diễm lĩnh vực phần cuối chạy đi. Triệu Tông Chủ, Thiền Tông Chủ. Lão đạo đi trước một bước. Tôn lão đạo, động tác đừng nhanh như vậy. Cái khác hai cái tông chủ cũng theo sát phía sau. Đối với Kỷ Bình Sinh mà nói tin tức tốt chính là, này ba bài hát người cũng không hề quan tâm quá nhiều hắn. Thường xuyên đục nước béo cỏ, còn không phải một cái thói quen tốt. Kỷ Bình Sinh thở dài, tự mình hướng phía hỏa diễm lĩnh vực phần cuối bước đi. Đỉnh lấy cực nóng khí tức, hắn mỗi một bước đi đều rất khó khăn. Càng là đi đến, nhiệt độ chung quanh liền càng cao. Tại vừa mới tiến lên không đến trăm mét. Kỷ Bình Sinh toàn thân thượng hạ liền đã bị ướt đẫm mồ hôi, cái chán ở giữa không cầm được có mồ hôi chảy xuống. Tại loại áp lực mạnh dưới, Kỷ Bình Sinh tiến lên hơn 200 mét lúc rốt cục không chống nổi, đem linh khí tràn ra chống cự ngoại bộ ăn mòn viêm tức. Chắc không được ba người kia không đem ta để vào mắt đây, xem ra là chắc chắn ta căn bản đi không xa. Kỷ Bình Sinh cau mày tự mình lẩm bẩm. Dựa theo cái này linh khí tiêu hao tốc độ, phổ thông tu sĩ đoán chừng liền 1000 mét đều đi co đi qua. Đáng tiếc, nếu như chỉ liều lượng linh khí, ta còn là có thể kiên trì. Kỷ Bình Sinh trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, trong cơ thể linh khí tuyệt không tiết kiệm tuôn trào ra, đem quanh thân 1 mét bên trong viêm tức toàn bộ ngăn tại bên ngoài. Hắn mệnh cung thế giới bên trong là chứa đựng đại lượng linh khí. So sánh lượng linh khí, Kỷ Bình Sinh có thể không chút khách khí miệt thị tất cả mọi người. Không có viêm tức lực cản, Kỷ Bình Sinh bắt đầu phát lực, trong đôi mắt tinh quang bắn về phía hỏa diễm lĩnh vực phần cuối, dưới chân giẫm lên ngọn lửa cùng nham tương, bắt đầu cấp tốc chạy vội. Tại đại lượng linh khí hao tổn, Kỷ Bình Sinh rất nhanh liền đuổi theo cái khác 3 cái người cạnh tranh. Căn bản không có bị xem như đối thủ, Kỷ Bình Sinh bỗng nhiên xuất hiện, để 3 người khác không khỏi có chút ngây người, trong lòng rất là giật mình. Hắn vậy mà đuổi theo tới. Kỷ Bình Sinh cùng 3 người kia ở vào cùng một đường thẳng song song, cười tủm tỉm đối với bọn họ chắp tay, phi thường lễ phép nói, 3 vị tiền bối, tại hạ trước hết được 1 bước. Kỷ Bình Sinh đỉnh lấy tuân ra linh khí, cả người giống như là dẫm lên phong hỏa luân vọt vào hỏa diễm lĩnh vực nội bộ. Loại này không để ý chút nào linh khí phân phối hành vi, quả thực để Triệu Tỷ Hệ Nở Tôn 3 họ tông chủ một mặt giật mình. Hắn là điên rồi sao, tiếp tục như vậy khả năng liền hỏa diễm lĩnh vực 1/2 lộ trình đều không đi qua, liền sẽ linh khí hao hết. Triệu tông chủ nhìn qua Kỷ Bình Sinh bóng lưng, một mặt kinh ngạc nói. Mặc kệ nó. Tiền tông chủ mặt lộ vẻ đùa cợt, cười khẩy nói, người trẻ tuổi tiểu là không giữ được bình tĩnh, chờ hắn linh khí hao hết nửa bước khó đi, liền biết cái gì gọi là thống khổ. Tôn lão đạo lắc đầu, không nói gì, lại yên lặng tăng lên tốc độ. Hắn cũng không muốn bị một tên tiểu bối hướng sau quá xa, dù chỉ là nhất thời. Tại hỏa diễm linh vực ngoại, thất trưởng tôn vẫn như cũ dừng lại hỏa diễm cung điện trên không. Cao mày nhìn chằm chằm dường như tốc độ như rùa đồng dạng tại trong lĩnh vực tiến lên Kỷ Bình Sinh, trong mắt của hắn hiện lên một tia dị mang. Tại lĩnh vực trong, Kỷ Bình Sinh bọn người biết bởi vì không gian chênh lệch vấn đề, cảm giác mình đã đi tới vài trăm mét. Nhưng tại bên ngoài lĩnh vực trong hiện thực, kỳ thực chỉ có mấy chục mét. Mặc dù khoảng cách rất ngắn, nhưng linh khí lượng tiêu hao lại thực sự. Trên người hắn là có cái gì đồ vật có thể khôi phục linh khí? Thất trưởng tôn nhìn chăm chú lên Kỷ Bình Sinh, tự lẩm bẩm. Tại hắn sáng tạo lĩnh vực trong, hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được, Kỷ Bình Sinh thể nội linh khí liên tục không ngừng. Điểm này để hắn phi thường ngạc nhiên, nhịn không được nhìn nhiều mấy lần Kỷ Bình Sinh. Hỏa diễm lĩnh vực nội. Tại Triệu Tỷ Hệ Nờ Tôn 3 vị tông chủ gia tốc tiến lên, qua hỏa diễm lĩnh vực 1/2, cũng phát giác không thích hợp. Tại tiền phương của bọn hắn, Kỷ Bình Sinh vẫn như cũ đại bộ lưu tinh cất bước tiến lên, không có chút nào dừng lại ngưng lại chi ý. Mà cùng tại Kỷ Bình Sinh sau lưng bọn họ, đã ăn nhất cỗ hỏa hoa. Thiền tông chủ, ngươi không phải nói hắn linh khí rất nhanh biết hao hết. Tại sao ta cảm giác tên tiểu bối này càng chạy càng mạnh hơn đây? Tông chủ Triệu buồn bực nói. Không biết. Thiền tông chủ một mặt mờ mịt, hắn nhìn qua Kỷ Bình Sinh bóng lưng cũng khắp đầu sương mù. Ngươi nhà đích thị động cơ vĩnh cửu sao, linh khí nhiều như vậy. Hắn linh khí có bao nhiêu ta không biết, nhưng ta biết lại không truy, liền không có thời gian. Tôn lão đạo trầm giọng nói, bây giờ tại hỏa diễm lĩnh vực lộ trình đã qua nửa. Tiếp tục như vậy nữa, mấy người bọn hắn liền đợi đến hít bụi. Nói, tôn lão đạo trước tiên vang dội thương thứ nhất, hắn trực tiếp từ trong ngực lấy ra một nắm lớn phù chú, hướng phía trên không dùng sức giơ lên. Những cái này phù chú toàn đều là bạo phá phù, cùng hỏa diễm lĩnh này vượt xứng đôi, có thể tạo được 1+1 lớn hơn 2 tác dụng. Ầm 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 ầm, mấy chục tấm bạo phá phù trên không trung bị hỏa hoa nhóm lửa, trong nháy mắt liên tiếp nổ tung lên, đem sau lưng hắn đường nổ nham tương hỏa thạch bay vụt, chặn 2 người khác đường. Lão đạo ta đi trước 1 bước. Tôn lão đạo sẽ không quay đầu lại hét to một tiếng, sau lưng truyền đến liên tiếp tiếng nổ cùng tiếng chửi rủa trở thành hắn tiến lên động lực, bước nhanh hướng phía Kỷ Bình Sinh đuổi theo đi lên. Tại phía trước Kỷ Bình Sinh cũng nghe đến tiếng nổ, theo bản năng nhìn lại, chỉ thấy trong tầm mắt bay qua đầy bình phong phụ chú, lệnh trong lòng hắn kinh hãi. Ầm 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 ầm. Tôn lão đạo dùng đồng dạng đến chiêu thức, đối với Kỷ Bình Sinh cũng sử dụng 1 lần. Thảo, lão âm bị này. Kỷ Bình Sinh vội vàng đãng xuất linh khí. Chống cự bay múa đầy trời nóng hởi nham tương cùng cực nóng viêm tức, từng đợt năng lượng cường đại ba động nổ hắn khí huyết cuồn cuộn, ngừng lại bước chân. Người trẻ tuổi, đừng quá càn rỡ. Tôn lão đạo gián tật hành phụ, đối Kỷ Bình Sinh cười tủm tỉm nói một câu, nhanh chóng rời đi. Đến tận đây, tại hỏa diễm lĩnh vực hành trình hơn phân nửa, 4 người này chiến tranh vang dội. Ngay tại Kỷ Bình Sinh bị đột nhiên xuất hiện nổ tung làm thành như vậy luống cuống tay chân, Triệu Tiền 2 vị tông chủ cũng tuần tự vượt qua hắn. Hai cái này lão tiền bối vượt qua Kỷ Bình Sinh, còn không quên một người bổ sung một chiêu, đem Kỷ Bình Sinh làm cho liên tiếp lui về phía sau. Đây không phải một cái lao âm bỉ, là ba cái lao âm bỉ. Kỷ Bình Sinh một mặt vẻ hối tiếc, đúng hắn người trẻ tuổi này sơ ý, không có tránh. Đã sớm biết có thể đi đến bước này người không có một cái loại lương thiện, nhưng như cũ đắp lên bài học. Chương 159, thông quan. Đã như vậy, cũng đừng trách ta. Kỷ Bình Sinh trong lòng hung ác, hắn lười nhác ở loại địa phương này làm nhiều so đo, trực tiếp song trường vỗ, đem mệnh cung phóng ra, đặt lăng không. Hút. Kỷ Bình Sinh khẽ quát một tiếng, mệnh cung điên cuồng xoay tròn, trên không trung tạo thành một cái dường như hỏa vũ gió lốc sổ ANO cờ, đem ở vào hỏa diễm lĩnh vực bên trong linh khí điên cuồng thu nạp. Xung quanh linh khí trôi qua đưa tới tông chủ Tiền Phương Triệu Tiền Tôn ba vị chú ý, khi bọn hắn cùng nhau quay đầu nhìn lại, không khỏi hơi sững sờ, sau đó phình bụng cười to. Ông trời của ta, là cái gì, là mệnh cung. Vì sao lại có mệnh cung cảnh tu sĩ? Tông chủ Triệu chỉ vào Kỷ Bình Sinh mệnh cung ngạc nhiên nói. Ha ha, bản coi là thấp nhất cũng là cái toái cung cảnh tiểu bối, không nghĩ tới vậy mà càng kém, chắc hẳn trước đó nhiều như vậy linh khí, khẳng định là hắn trên người có tốt đồ vật. Thiền tông chủ cười ha hả nói. Mệnh cung. Trong lúc nhất thời hắn kém chút không nhận ra được là mệnh cung. Dù sao hắn đã bước vào tam thai cảnh vài chục năm, đã sớm quên dáng vẻ mệnh cung. Tôn lão đạo yên lặng lắc đầu. Sớm biết yếu như vậy, vừa rồi nên trực tiếp đem hắn nổ ra đi tốt. Ba người này khi nhìn đến Kỷ Bình Sinh mệnh cung, trong lòng trực tiếp may mắn lên, nhìn tới kém nhất đạo khí có người cầm. Sau đó tiểu là tranh đoạt tốt nhất đạo khí thời điểm. Cái này ba cái tông chủ liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt buộc phát ra kịch liệt hỏa hoa, thủ đoạn tề xuất xé đánh lên. Ngay tại ba người bọn hắn tranh đoạt quấy nhiêu đối phương tiến lên, Kỷ Bình Sinh đã chuẩn bị đập phá quán. Khi mệnh cung hội tụ xuất có thể ngưng tụ thành tiểu thế giới thấp nhất linh khí, Kỷ Bình Sinh làm linh hoạt quyết đoán, đưa tay chỉ phía xa mệnh cung. Trường trung thế giới, xuất. Từ hắn trong mệnh cung, ảnh xạ xuất tiểu thế giới hư ảnh, tại linh khí bệnh, dần dần thành hình. Chỉ có 100 mét. Kỷ Bình Sinh nhíu mày nhìn qua trên lòng bàn tay trống rỗng cầm tiểu thế giới, có chút thất vọng lẩm bẩm. Hỏa diễm lĩnh vực bên trong linh khí quá ít, chỉ là ngưng tụ ra tiểu thế giới liền đã rất cố hết sức. Thôi, cứ như vậy. Kỷ Bình Sinh vẫy tay một cái, hư cầm tiểu thế giới, đột nhiên hướng phía ba cái kia tông chủ phương hướng đập tới. Không phải nện bọn hắn người, mà nện bọn hắn con đường. Trên bầu trời xẹt qua hắc ảnh, để xé đánh nhau ba vị tông chủ theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, trong nháy mắt trợn mắt hốt mồm. Bị chấn động dừng tay lại thượng động tác. Bạch. Dường như đảo nhỏ vật thể lăng không xẹt qua, tại vượt qua thân thể của bọn hắn, trùng điệp đập xuống. Ầm. Nặng như núi lớn tiểu thế giới rơi xuống đất, đem nửa cái hỏa diễm lĩnh vực đập rung động kịch liệt, mặt đất vỡ tan, nổ bắn ra chu nở dê thiên cực nóng nham tương, chặn tất cả mọi người tiến lên đường. Ba vị này tông chủ trừng mắt to nhìn nằm ngang ở trước mặt to lớn chướng ngại vật, trong lúc nhất thời không biết nên nói cao ý gì. Cái này. Cái này mẹ nó ai như thế tổn hại. Nắm đường đều ngăn chặn còn đi cái rắm. Một cỗ không cách nào nói do nộ khí từ ba người bọn họ trong lòng dâng lên, cùng nhau quay đầu nộ trừng lấy Kỷ Bình Sinh. Nếu không phải cái này tại trong Viêm Đế cung không thể xuất thủ, bọn họ nhất định phải mượn thiên uy xuất đại uy chi thế giáo huấn một chút Kỷ Bình Sinh. Quá không làm người. Ngươi làm cái gì ngươi, ngươi dạng này không phải đều là đi không được sao. Tông chủ Triệu đỏ lên mặt, căm tức nhìn Kỷ Bình Sinh khiển trách. Tiểu bối ngươi thật sự không biết tốt xấu. Tôn lão đạo cũng dựng râu trừng mắt, lúc đầu hắn tiểu là phía trước nhất một cái kia, rất có thể trước tiên thông quan hỏa diễm lĩnh vực. Nhưng bị Kỷ Bình Sinh làm thành như vậy, ưu thế tất cả đều phó mặc. Các vị tiền bối, các ngươi có thể đường vòng. Kỷ Bình Sinh trầm ung dung đi tới, trên mặt ý cười nhắc nhở. Đường vòng. Mấy cái tông chủ kém chút không có chút tức giận. Qua cái này chướng ngại vật tiểu là điểm cuối cùng, đường vòng còn không bằng trực tiếp phá vỡ một con đường. Xem như ngươi lợi hại. Tông chủ Triệu cắn răng hung hăng trợn mắt nhìn Kỷ Bình Sinh một chút, trên mặt không cam lòng một cái trọng quyền đánh tới hướng tiểu thế giới. Đem tiểu thế giới đập vỡ ra mấy phần. Cái này một cái trọng quyền đã bao hàm đoán khí của hắn, phảng phất là muốn nện ở trên thân Kỷ Bình Sinh. Còn lại hai người kia cũng một người chiếm một vị trí, vội vàng oanh kích lấy trước mặt mình tiểu thế giới, muốn nhanh nhất đánh ra một con đường tới. Mà Kỷ Bình Sinh thì là chậm rãi đi đến bản thân tiểu thế giới phía trước, đưa tay ấn đi lên. Lập tức, bàn tay hắn chạm đến địa phương linh khí tán loạn, hiển lộ ra một con đường. Các vị tiền bối, tại hạ đi đầu một bước. Lần thứ hai, Kỷ Bình Sinh cười tủm tỉm nói với bọn hắn ra câu nói này, sau đó đi vào mở ra con đường. Là nhà ai tông chủ? Tông chủ Triệu nhìn biến mất ở trước mắt Kỷ Bình Sinh, cắn răng nghiến lợi nói. Hiện tại ta xem như minh bạch, tại Bắc Châu thời điểm hắn đoán chừng cũng dùng loại phương thức này cầm tới đạo khí tư cách. Thiên Tông chủ cười khổ nói.
Ngươi nhưng đoán sai.
Tại Bắc Châu, đúng hắn mẹ cho.
Ba người chúng ta hợp lực trước đem cái đồ chơi này phá vỡ, như thế nào?
Nãy giờ không nói gì bỗng nhiên Tôn lão đạo đề nghị, lệnh hai người kia hai mắt tỏa sáng, trọng trọng gật đầu.
Tại Hỏa Diễm Linh vực ngoại,
Thất trưởng Tôn rất hứng thú nhìn chằm chằm Kỷ Bình Sinh, cười khanh khách vài tiếng.
Tại phát hiện cái này tiếng cười có hại uy nghiêm, lại vội vàng thu về, tấm ở mặt nói thầm một tiếng, cái này tiểu gia hỏa, đầu rất linh hoạt.
Ở ngoài sáng biết không địch nổi tình huống dưới mở ra lối riêng, mới là cách làm chính xác.
Nếu như dựa vào mãng liền có thể vượt qua nan quan, này mãng phu đã sớm bay lên.
Bất quá đáng tiếc, tiểu thông minh chung quy là vô dụng.
Thất trưởng Tôn có chút tiếc hận nói.
Vượt qua tiểu thế giới, Kỷ Bình Sinh đi tới Hỏa Diễm Linh vực cuối cùng lộ trình, hắn đã có thể nhìn thấy phần cuối chỗ.
Nhưng chính là cái này còn lại 100 mét, để hắn có chút nửa bước khó đi.
Phô thiên cái địa viêm tức cùng hỏa diễm hướng phía trên mặt hắn đập tới, một đợt lại một đợt đánh vào quanh người hắn linh khí.
Đáng chết.
Đến cuối cùng quả nhiên vẫn là muốn liều ngạnh thực lực.
Kỷ Bình Sinh cắn răng đỉnh lấy đầy trời xích viêm, dưới chân một bước dẫm ra một cái sâu ấn, chậm rãi đến gần phần cuối.
Trong cơ thể hắn linh khí trôi qua tốc độ rất có tăng tốc, tiếp tục như vậy, không cần một phút liền sẽ tiêu hao hầu như không còn.
Hiện tại giống như mạ dạ tổng thượng cuối cùng bắn gọn, Kỷ Bình Sinh mặc dù dẫn trước, cũng đã bất lực tiếp tục tiến lên.
Mà sau lưng đối thủ, cũng dần dần đuổi theo.
Loại này trình độ viêm tức xích hỏa, đối với Kỷ Bình Sinh mà nói là to lớn trở ngại, nhưng đối với ba cái kia lão gia hỏa mà nói, chỉ chướng ngại vật.
Tại Kỷ Bình Sinh gian nan tiến lên 30 mét, sau lưng truyền đến một tiếng nổ mạnh to lớn.
Hắn tiểu thế giới bị tạc mở ra.
Ha 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 ha.
Lão đạo đi trước một bước.
Tôn lão đạo tiếng cười từ phía sau truyền đến, càng ngày càng gần.
Ba cố khí thế thẳng bức Kỷ Bình Sinh, phảng phất một giây sau liền bị lại vượt qua.
Tiểu bối, ngươi vẫn là quá non, cho ngươi thêm thời gian mấy chục năm lại đến cùng lão đạo cạnh tranh.
Tôn lão đạo đi đầu một bước, vượt qua Kỷ Bình Sinh đồng thời còn không quên mất cười tủm tỉm chào phúng một tiếng.
Ngay sau đó, Tiền Tông chủ tráng kiện thân thể từ phía sau đuổi kịp, trung điệp đụng Kỷ Bình Sinh một chút, nhướng mày đùa cợt nói, danh con, ngươi không phải rất có thể gây sự sao, lại đến.
Vượt qua hai ta lần, ngươi nếu là còn có thể siêu lần thứ ba, ta đều quản ngươi gọi cha.
Thiền Tông chủ cười lạnh bay qua Kỷ Bình Sinh.
Vê đúc cờ.
Kỷ Bình Sinh bị bất thình lình một chút đụng kém chút người ngã ngựa đổ, nhìn Thiền Tông chủ bóng lưng thầm mắng một tiếng.
Gọi cha.
Ta mẹ nó một hồi để cho người kêu tổ tông.
Đều đến cuối cùng trước mắt, Kỷ Bình Sinh cũng không ẩn giấu đi, không chút do dự ngả bài.
Tam thanh quy nguyên khí.
Hắn trầm mặt khẽ quát một tiếng, màu xám bạc khí tức từ trong cơ thể chỗ sâu bắn ra, mang theo nồng hậu dày đặc lực hủy diệt đem sở hữu chạm mặt tới viêm tức toàn bộ chôn vùi hầu như không còn.
Cường hành tam thanh quy nguyên khí hoàn toàn nghiền ép hỏa diễm linh vực bên trong viêm tức, đem sở hữu công kích cùng uy áp toàn bộ ngăn tại bên ngoài.
Kỷ Bình Sinh toàn thân thượng hạ tản ra ngân huy, tại đỏ thấm hỏa diễm xen lẫn, nhanh chóng tăng tốc, một đường quét ngang hướng phía hỏa diễm linh vực phần cuối chạy như điên.
Tam thanh quy nguyên khí xuất. Hắn tại hỏa diễm linh vực nội như dẫm trên đất bằng, áp sát Tiền Tông chủ, hắn còn không quên dùng bả vai dồn sức đụng hắn một chút.
Vị tiền bối này, nhớ kỹ nói lời giữ lời.
Tiền Tông chủ một mặt kinh ngạc đến ngây người biểu lộ nhìn bị tam thanh quy nguyên khí bao khỏa Kỷ Bình Sinh, sắc mặt trong nháy mắt đen lại.
Ngươi làm sao còn có đồ vật?
Hắn không biết loại này màu xám bạc khí tức kêu cái gì, nhưng hắn có thể khẳng định là
một loại phi thường cường đại nguyên khí.
Liên tiếp làm hắn vượt quá bên ngoài ý Kỷ Bình Sinh. Để trong lòng hắn dâng lên một cỗ hoài nghi.
Cái này ra hỏa, nên không phải là cái nào đó thánh địa đi ra thiên tiêu.
Kỷ Bình Sinh không biết Tiền Tông chủ suy nghĩ trong lòng, hắn thân thể bên trên vòng quanh tam thanh quy nguyên khí, đổ ý xa tờ Tôn lão đạo mà đi.
Tôn lão đạo cũng phát giác sau lưng càng ngày càng gần khí tức, nhìn lại lúc đồng dạng lộ ra kinh ngạc vẻ mặt.
Như thế nào là tên tiểu bối này?
Hai người kia đâu?
Không có thời gian cho hắn suy nghĩ nhiều, đeo trên người lấy thần bí nguyên khí Kỷ Bình Sinh cho hắn áp lực cực lớn. Không lưu tình chút nào vung ra trên 100 đạo linh phủ.
Trên 100 đạo linh phủ đồng thời nổ tung, nhấc lên cuồng bạo năng lượng ba động, hướng phía Kỷ Bình Sinh đánh tới.
Cái này hẳn là ổn.
Tôn lão đạo nhìn bị cường đại nổ tung vây quanh Kỷ Bình Sinh, âm thầm lẩm bẩm nói.
Nhưng một giây sau,
không đợi trên mặt hắn lộ ra nét mừng, đục ngầu đồng tử bên trong liền ngã chiếu ra một bóng người.
Cái này,
đối mặt cường hữu lực nổ tung, Kỷ Bình Sinh bất vi sở động, thậm chí còn có chút muốn cười.
Dùng nổ tung nổ ta.
Cái này tháng cũng không biết bị tạc mấy lần, sớm đã thành thói quen.
Kỷ Bình Sinh phất tay tam thanh quy nguyên khí buộc phát ra, đem sở hữu nổ tung toàn bộ từng cái ngăn tại bên ngoài.
Tại chu nở dê thiên nổ tung cùng ánh lửa, Kỷ Bình Sinh thân mang lóa mắt ngân huy, tại Tôn lão đạo chấn kinh đến nhìn chăm chú, một bước bước qua bên cạnh hắn,
trước tiên trùng xuất hỏa diễm lĩnh vực. Kỳ Bình Sinh một cước bước ra hỏa diễm lĩnh vực thơ ý điểm, quanh thân không gian bỗng nhiên đại biến vặn mèo. Lại xem xét, bản thân thình lình lại về tới trong cung điện, sau lưng hỏa diễm lĩnh vực đã biến mất không thấy gì nữa. Ở trước mặt của hắn trên không, là đồng dạng dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn hắn Thất Trưởng Tôn. Đây là cái gì nguyên khí? Thất Trưởng Tôn nhìn trên người Kỳ Bình Sinh còn chưa tiêu tán nguyên khí, đổi sắc mặt hỏi. Kỳ Bình Sinh ngẩng đầu nhìn hơi giật mình Thất Trưởng Tôn, trầm ngâm nói, Tam Thanh Quy nguyên khí, từ nhiều loại phối phương điều chế mà thành, ẩn chứa phong phú. Chương 160, Thần Bí Đạo Kiếm. Ngừng. Ngươi không cần nói. Thất Trưởng Tôn vung lên tay háo dài trực tiếp cấm luôn Kỳ Bình Sinh. Không thể lại nghe xuống dưới liền nên tôn kém. Kỳ Bình Sinh há to miệng vô cùng ngạc nhiên, hắn tựa như là câm như vậy, bất kể thế nào động đều không phát ra được thanh âm nào. Chiêu này cao. Muốn. Hắn muốn đồ vật rất nhiều, nhưng không có một cái tới tay. Tại Kỳ Bình Sinh từ hỏa diễm lĩnh vực xuống tới, Tôn lão đạo một ngựa đi đầu vọt ra, một mặt vẻ lo lắng trừng mắt Kỳ Bình Sinh, trong lòng càng kinh nghi bất định. Các ngươi Bắc Châu quê nghèo dã tích, lúc nào chạy ra ngoài như thế một cái đồ chơi. Tiểu là linh khí động cơ vĩnh cửu, tiểu là trên trời rơi xuống thần thông, tiểu là không biết nguyên khí, chẳng lẽ tên tiểu bối này là toàn bộ Bắc Châu nuôi ra sao? Không đến mức không đến mức. Sau đó, Triệu Tông Chủ cùng Tiền Tông Chủ cũng trên mặt không cam lòng từ hỏa diễm lĩnh vực bên trong đi ra, cắn răng nghiến lợi nhìn thản nhiên Kỳ Bình Sinh. Vạn vạn không nghĩ tới, đến cuối cùng lại bị ăn trộm gà. Mặc dù gà vốn là không phải hắn nhóm, nhưng loại cảm giác này hay là vô cùng khó chịu. Tiền Tông Chủ sắc mặt càng xanh biết xuống tới. Toàn bộ hành trình bị Kỳ Bình Sinh vượt qua 3 lần, chẳng phải là thật muốn gọi cha. Kỳ Bình Sinh vẹn vẹn nhìn thoáng qua Tiền Tông Chủ, hướng về phía hắn cười cười liền không tiếp tục để ý. Đừng làm rộn, hắn vẫn là biết một chút phân tức. Vị này, xưng hô như thế nào? Tôn lão đạo mặt hướng Kỳ Bình Sinh, giọng nói bình thản hỏi. Tận đến giờ phút này, bọn họ mới hỏi thăm tên Kỳ Bình Sinh. Kỳ Bình Sinh chắp tay khẽ cười nói, Thượng Thanh Tông Tông Chủ Kỳ Bình Sinh. Thượng Thanh Tông. Tôn lão đạo nhíu mày suy tư một phen, cũng không có ở trong trí nhớ tìm kiếm được bất luận cái gì có quan hệ cái tên này tin tức. Thật chẳng lẽ là một cái tiểu môn tiểu phái? Trong lòng Tôn lão đạo nghi hoặc, ánh mắt quái dị nhìn ở một cao y Kỳ Bình Sinh, cảm thán nói, tông chủ Kỳ thật sự hiếm thấy tuổi trẻ. Kỳ Bình Sinh phong khinh vân đạm khoát tay áo, đạo trưởng cũng lao gian. Tuổi già trí chưa già, về sau có cơ hội thường liên hệ. Dễ nói, thiên hạ tông môn là một nhà nha. Tôn lão đạo khẽ vuốt râu dài, trên mặt ý cười nói. Nhưng khi hắn mà nói vừa nói ra, một cổ hàn ý liền từ sau lưng hắn truyền ra. Ai nói thiên hạ tông môn là một nhà? Thất Trưởng Tôn lặng yên không tiếng động trôi giạt đến Tôn lão đạo phía sau, âm trầm nói. Trên mặt Tôn lão đạo nụ cười lập tức cứng đờ, giữ chặt râu bạc trắng thủ hạ ý thức siết chặt, kéo xuống tới mấy đầu râu dài. Không ai nói, lão đạo thuận miệng một lời thôi. Trong mắt Tôn lão đạo lộ ra một tia kinh loạn, liên tục phủ nhận nói. Hừ. Về sau nói chuyện chú ý một chút. Thất Trưởng Tôn muốn vươn tay ra vô một cái Tôn lão đạo, nhưng phát hiện tay áo quá dài cánh tay quá ngắn rôi không ra, đành phải hừ lạnh một tiếng coi như thôi. Bên này đạo khí tổ kết thúc, nguyên khí tổ cũng đi theo kết thúc. Tại từ hỏa diễm lĩnh vực bên trong ra mười mấy người, Kỳ Bình Sinh mới nhìn đến chật vật không chịu nổi Lữ Hòa Kim từ hỏa diễm lĩnh vực bên trong ủ rũ túi đầu đi ra. Quá khó khăn. Đối với một cái phụ trợ mà nói, không có đan dược ra chỉ quá khó khăn. Đợi đến tất cả mọi người kết thúc, Thất Trưởng Tôn khoát tay, này dường như cái lồng hỏa diễm lĩnh vực liền hóa thành một đạo diễm hỏa lưu quang, bay vào hắn trong cửa tay áo, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp xuống, dựa theo trình tự chọn lựa đạo khí nguyên khí, chú ý không muốn ồn ào ầm ĩ, bằng không đừng có trách bản tôn vô tình. Thất Trưởng Tôn trầm mặt dặn dò một câu, trôi giạt đến cung điện cuối cùng chỗ, đem này một cái cửa lớn đóng chặt đẩy ra, lộ ra bên trong mở tối không gian. Cửa bị đẩy ra, Thất Trưởng Tôn trước nhẹ nhàng đi vào. Sau đó Kỳ Bình Sinh bọn người cũng đi vào theo. Là một cái tương đối nhỏ gian phòng, bên trong còn có nhàn nhạt cho bụi hương vị, hẳn là dùng để thả tạp vật, bây giờ bị trưng dụng. Thất Trưởng Tôn đối trên không búng tay một cái, trong phòng hỏa đang phát sáng lên. Làm ánh đèn sáng ngời chiếu sáng cả phòng, trước tiên đập vào mi mắt là hai cái to lớn thủy tinh quầy hàng, mỗi cái trên quầy đều khắc ấn lấy lít nha lít nhít tấn phủ. Cái này trong quầy chứa đồ vật, tự là Đại Viêm Hoàng Triều từ trong bảo khố quét dọn ra, tặng cho bọn họ đồ vật. Nguyên khí tổ tự giác xếp hàng qua bên kia chọn lựa, đạo khí tổ đi theo ta. Thất Trưởng Tôn chỉ bên phải cái kia đại quỹ sau đài nói. Nguyên khí tổ cũng không có phiền phức Trưởng Tôn đại nhân tâm tư, thành thật qua bên kia xếp hàng. Mà Kỳ Bình Sinh bốn người này, thì là đi theo Thất Trưởng Tôn đi tới bên trái tủ nhỏ trước sân khấu. Mặc dù cái này thủy tinh quầy hàng thể tích nhỏ bé, nhưng bên trong bảo bối lại giá trị liên thành. Triệu Tỷ Hễ Nờ Tôn ba cái tông chủ so Kỷ Bình Sinh còn muốn gấp, đỏ hồng mắt tiến tới thủy tinh trước quầy, bắt đầu dò xét mỗi cái đạo khí ẩn chứa thiên đạo khí tức nồng độ. Kỷ Bình Sinh cũng một mặt hiếu kỳ đưa tới, đã lớn như vậy hắn chưa gặp qua đạo khí. Thủy tinh trong quầy, yên lặng bố trí lấy bốn cái thiên hình vạn trạng ảm đạm vật. Mỗi cái vật thể tích cũng không lớn, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Cái này bốn kiện đạo khí kiểu dáng, theo thứ tự là chuông, tấm gương, vòng tay, cùng một đầu viêm lăng. Khi cái này bốn kiện còn chưa bị kích hoạt đạo khí xuất hiện tại Triệu Tỷ Hệ Nờ Tôn ba vị tông chủ trước mặt, trên mặt của bọn hắn rất rõ ràng lộ ra vẻ thất vọng. Ai, tự là loại này đạo khí. Thiên tông chủ thở dài, có chút ghét bỏ nó y. Nhiều lần đại viêm hoàng triều đều dùng loại này hao tổn đạo phẩm vật liệu ít, ẩn chứa thiên đạo khí tức thưa thất đạo khí đến lừa gạt bọn họ. Sách, làm sao lại không có cái lớn vật đây, coi như không có cũng có thể lấy về tan. Tông chủ Triệu bĩu môi nói. Hiện tại hắn thậm chí đều có chút hoài nghi, nhiều năm như vậy đại viêm hoàng triều phát ra ngoài đạo khí, nên không phải là sản xuất hàng loạt. Dùng đạo phẩm vật liệu thêm vào thiên đạo khí tức, cuối cùng để giã luyện tông sư xuất thủ một đợt thành. Đủ hung ác đủ qua loa. Muốn hay không, không muốn liền lăn. Thất trưởng tôn ở một bên nghe được mí mắt đập mạnh, không nhịn được quát lớn. Muốn. Triệu Tỷ Hễ Nờ Tôn ba tông chu vội vàng cười làm lành gật đầu, cho không đạo khí, không cần thì phí. Ba người bọn họ cùng nhau quay đầu nhìn về phía Kỷ Bình Sinh, thúc giục nói, ngươi nhanh lên, coi trọng cái gì lấy cái gì, dù sao đều như thế. Kỷ Bình Sinh một mặt vẻ mờ mịt nhìn thủy tinh trong quầy bốn kiện tiểu đạo khí. An ngay nói thật, hắn là thật phân biệt không ra cái gì. Khi hắn vừa muốn chuẩn bị so vận khí tiểu ga chống điểm đến xem ai gặp may sau, đột nhiên con mắt liếc một cái, tại thủy tinh quầy hàng bên cạnh thấy được thứ năm món đạo khí. A, không phải bốn người sao, làm sao sẽ xuất hiện có năm kiện đạo khí? Kỷ Bình Sinh chỉ thủy tinh quầy hàng bên ngoài món kia đồ vật, nghi ngờ nói. Nay tựa như là một thanh kiếm, thật sâu cắm vào không biết tên vẫn thạch bên trong. Nói nó như kiếm nhưng lại không phải trường kiếm, càng giống là lưỡi rộng kiếm. Tính cả cắm ở vẫn thạch bên trong bộ phận, ước chừng có dài 2 mét, toàn thân hiện ra đỏ sẫm chi sắc. Loại trừ mũi kiếm lanh lảnh sắc bén bên ngoài, thân kiếm thì rộng mười mấy phân, tựa như một cái tấm ván gỗ bình thẳng, chôi kiếm cũng rất to dài cứng rắn, có loại một cái tay cầm không được cảm giác. Chương 161, Huyết Hà Giới Binh. Kỷ Bình Sinh chỉ hướng cái kia thanh cắm ở vẫn thạch bên trong đỏ sầm rộng kiếm, nghi hoặc hỏi, đây không phải có một cái lớn vật. Mấy người khác theo tay Kỷ Bình Sinh ngón tay nhìn sang, không khỏi khỏe miệng co giật, trên mặt lộ ra rất vi diệu biểu lộ. Thanh kiếm kia. Tiền tông chủ muốn nói lại thôi, phảng phất là có cái gì không thể nói rõ. Tông chủ Triệu mắt liếc hiếu kỳ Kỷ Bình Sinh, trầm giọng nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta không thấy sao, chỉ lựa chọn không để ý thôi. Thanh kiếm này đã tại nơi này thả rất lâu. Tôn lão đạo đồng dạng lắc đầu cười khổ nói, Kỷ tông chủ, thanh kiếm kia cũng không phải bình thường người có thể nhô được đi ra, chúng ta đều thử qua nhiều lần, căn bản không hề động một chút nào. Ba người bọn hắn để Kỷ Bình Sinh lòng hiếu kỳ càng thêm hơn, trong mắt dị sắc liên tục nhìn chằm chằm cái kia thanh cắm ở vẫn thạch bên trong lưới rộng kiếm, trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ ta có thể làm cảm giác. Mặc dù thanh kiếm này kiểu dáng không thích hợp phong độ nhẹ nhàng chính nghĩa quân tử, nhưng hắn vẫn có thể tiếp nhận. Phảng phất là phát giác Kỷ Bình Sinh ý nghĩ, Tiền tông chủ cười khúc khích, dùng đùa cợt ánh mắt nhìn Kỷ Bình Sinh, nói, tiểu hỏa tử chớ nằm mộng ban ngày, thật muốn có đơn giản như vậy rút ra, liền không phải đến phiên ngươi. Nói, hắn thật giống như là muốn Kỷ Bình Sinh nhận rõ hiện thực, mấy bước đi tới vẫn thạch trước, hai tay bạo lực dùng sức cầm đỏ sẫm lưỡi rộng kiếm chua kiếm, thật sâu một hơi, đột nhiên phát lực. Vúng. Tiền tông chủ tráng kiện trên hai tay gân xanh nổi lên, màu đồng cổ trên da hiển lộ ra một vòng đỏ lên. Cũng mặc kệ hắn sử xuất sức mạnh lớn đến cỡ nào, cái kia thanh bị cắm ở vẫn thạch thượng đỏ sẫm lưỡi rộng kiếm nhưng như cũ văn ti không động. Lại một lần nếm thử, Tiền tông chủ từ bỏ, đối Kỷ Bình Sinh nói, thấy không, ta bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra, nó tựu là bất động. Ta đều không được, ngươi cho rằng ngươi có thể làm. Vẫn là nói ngươi khi còn bé bú sữa dùng kình lớn hơn ta. Cái này, Kỷ Bình Sinh vẻ mặt ngạc nhiên nhìn một chút trào phúng hắn Tiền tông chủ, lại nhìn một chút yên lặng cắm tại nơi này lưỡi rộng kiếm. Trong lòng lay động một hồi. Đây rốt cuộc là cái gì kiếm, vì sao lại nhô không nổi? Kỷ Bình Sinh mang theo ba phần hiếu kỳ ba phần buồn bực hỏi. Thất trưởng tôn đồng bền ung dung bay tới, dùng chân đá đá cái kia thanh lưới rộng kiếm lưới kiếm, cổ lỗ nảy sinh nói, đừng nói các ngươi những tiểu tử này, liền liền bản tôn muốn rút lên đến cũng khó khăn. Hắn rội ra tay nhỏ giữ tại trên lưới kiếm, phát lực bóp, lại chỉ có thể lệnh thanh kiếm này run nhẹ nhẹ. Là giới binh, dùng tiểu thế giới mảnh vỡ tạo ra đạo khí. Có thiên đạo khí tức đồng thời, còn có tiểu thế giới tàn hơi thở. Thất trưởng tôn giải thích nói. Thế giới mảnh vỡ chế tạo vũ khí. Kỷ Bình Sinh hơi kinh hãi, dùng rung động ánh mắt nhìn cái kia thanh lưới rộng kiếm, trong lòng nhiều một tia lĩnh hội. Chắc không được liền tam thai cảnh tu sĩ đều không nổ ra được, thế giới mảnh vỡ há là ai có thể nâng lên. Là 30 năm trước, tam trưởng tôn dùng một chỗ phá diệt huyết linh giới mảnh vỡ tạo ra giới binh, tên là huyết hà giới binh. Sắc mặt thất trưởng tôn bình thản nói, giới binh thân phụ thế giới trọng lực, lại bởi vì huyết linh giới nguyên tính, để thanh trọng kiếm này có được khát máu chi năng. Kiếm là tốt kiếm, dùng để đập người cũng tốt, chém người cũng được đều thật thoải mái, tựu là đáng tiếc. Thất trưởng tôn dùng tiếc hận ánh mắt nhìn cái kia thanh huyết hà giới binh, thở dài nói, loại này từ thế giới mảnh vỡ chế tạo giới binh, chỉ có đồng dạng có được thế giới chi lực người mới có thể sử dụng, mà loại người như vậy lại ít càng thêm ít. Sở dĩ thanh này giới binh vẫn đưa thả tại nơi này, chờ đợi lấy người hữu duyên đưa nó mang đi. Thất trưởng tôn có thể là hồi tưởng lại mấy chục năm trước, cùng bốn trưởng tôn chinh chiến huyết linh giới nhiệt huyết chẳng cảnh, nhịn không được nhiều cảm giảm vài câu. Tiểu là cái này vài câu, để triệu tỷ hệ nờ tôn ba vị tông chủ đem lửa nóng mà tiếc nuối ánh mắt nhìn về phía huyết hà giới binh. Đây chính là giới binh đạo khí. Uy lực gần với thánh binh lợi khí. Đáng tiếc, mặc kệ bọn hắn lại thế nào nhìn, đều không có duyên với bọn họ. Tốt tốt. Thanh niên đừng loạn làm nằm mơ ba ngày, tranh thủ thời gian bên kia nắm tùy tiện chọn một đạo khí, đừng lãng phí thời gian. Tiền tông chủ thu hồi lửa nóng ánh mắt, hơi không kiên nhẫn thúc giục Kỷ Bình Sinh. Kỷ Bình Sinh. Kỷ Bình Sinh lại phảng phất không có nghe được, trong mắt của hắn hiện ra quan mang, nhìn chòng chọc vào món kia huyết hà giới binh. Trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Có vẻ như, có lẽ, khả năng, đại khái, ta giống như thật có thể rút lên đến. Lúc đầu hắn chỉ đối với cái này huyết hà giới binh chỉ có vọng tưởng, nhưng khi thất trưởng tôn nói chỉ có được thế giới chi lực người mới có thể rút ra, trái tim của hắn đột nhiên đập mạnh. Thế giới chi lực. Ta tiểu thế giới, không phải là thế giới chi lực. Nói như vậy, cái này giới binh chờ người hữu duyên, chẳng phải là chính là ta. Để cho ta tới thử một chút. Kỷ Bình Sinh xoa xoa hai tay, không kịp chờ đợi hướng phía huyết hà giới binh bước nhanh tới. Kỷ Bình Sinh động tác này, để bọn người thất trưởng tôn hơi sững sờ, nhịn không được dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn Kỷ Bình Sinh. Chúng ta nói nhiều như vậy, ngươi lại còn nghĩ thử. Trên người có bảo bối tốt có thần bí nguyên khí, lại còn nghĩ đối với giới binh không biết tự lượng sức mình. Ngươi nên không phải là thật khi bản thân là thiên mệnh chi tử. Ngươi trẻ tuổi tiểu là không đụng nam tường không quay đầu lại, ngay cả ta đều nhô không nổi, ngươi lại còn muốn thử xem. Tiền tông chủ nhìn Kỷ Bình Sinh một cái tay nắm lấy huyết hà giới binh chua kiếm, không khỏi rêu cợt một tiếng. Tông chủ Triệu cũng khoanh tay dùng chế rêu ánh mắt nhìn Kỷ Bình Sinh. Kỷ tông chủ, ngươi vẫn là đừng. Tôn lão đạo sợ giới binh phản vệ chi lực làm bị thương Kỷ Bình Sinh, hảo tâm khuyên. Còn không chờ hắn lời nói xong, lập tức ghế trụ, khiếp con mắt đột nhiên trừng lớn, phảng phất là nhìn thấy cái gì cảnh tượng khó tin giống như. Mà tiền tông chủ cùng tông chủ Triệu cũng đồng dạng, trên mặt vẻ đùa cợt trong nháy mắt cứng ngắc. Thay vào đó thì là vô pháp che giấu chấn kinh. Hẳn là có thể rút ra, hẳn là có thể. Chỉ gặp Kỷ Bình Sinh một tay giữ tại huyết hà giới binh trên chuôi kiếm, miệng bên trong nói nhỏ một câu, đột nhiên phát lực. Làm cho người không cách nào tưởng tượng một màn phát sinh. Này nguyên bản nặng như phong nhạc huyết hà giới binh, tại trong tay Kỷ Bình Sinh phảng phất là nhẹ như lông hồng, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú, bị dễ như trở bàn tay đến nổ ra. Cách một tiếng. Khi nhìn đến Kỷ Bình Sinh rất tùy ý đem huyết hà giới binh giơ lên, thất trưởng tôn cũng ngây ngẩn cả người, non nớt thân thể mất thăng bằng, từ giữa không trung ngã xuống. Kỷ Bình Sinh ánh mắt nhìn chăm chú lên trong tay huyết hà giới binh, không coi ai ra gì bốn phía huy động mấy lần, trọng phong huyết sắc. Là có chút nặng đây này. Sau đó, Kỷ Bình Sinh giơ cao lên huyết hà giới binh nhìn về phía dường như thạch hóa triệu tỷ hệ nờ tôn ba vị tông chủ, một mặt vô tội nói, không phải thực sự có người liền một thanh kiếm đều không nhổ ra được. Tôn lão đạo. Triệu tông chủ. Thiền tông chủ. Chương 162, rời đi. Không đúng rồi, cái này không thích hợp nha. Thiền tông chủ mấy người trơ mắt nhìn giống như Kỷ Bình Sinh nổ củ cải, đem huyết hà giới binh từ vẫn thạch bên trong nổ ra, lại nhìn giống như Kỷ Bình Sinh vung mạnh dao phay cơ huyết hà giới binh, cả người lâm vào mê mang bên trong. Ba người bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, đồng đều từ đối phương trong mắt thấy được mộng bức cùng rung động. Tại sao có thể như vậy? Hắn làm sao tiện tay liền cho huyết hà giới binh túng ra? Chẳng lẽ trước là chúng ta rút kiếm tư thế không đúng sao? Khẳng định là chỗ nào sai rồi. Tiền tông chủ trên mặt mang hoài nghi nhân sinh biểu lộ, hắn phảng phất là còn không có tiếp nhận hiện thực. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ta rút nhiều lần như vậy đều không nổ ra được, hắn tiện tay một nổ liền kéo ra. Cái này không công bằng. Kỷ Bình Sinh một tay mang theo huyết hà giới binh, trên không trung vừa đi vừa về vạch ra màu đỏ sẫm tàn ảnh, trầm thực nặng nề giống như núi cao trọng lượng từ trên cổ tay chuyển tới, vẹn vẹn tùy ý huy động mấy lần, đều để hắn cảm thấy một tia cánh tay chua mệt mỏi. Giơ thanh kiếm này, đơn giản muốn so giơ tiểu thế giới còn mệt hơn. Không thể không nói, thanh phá kiếm này thật đúng là nặng. Kỷ Bình Sinh phát ra từ phế phủ cảm thán nói, một câu nói kia tùy tâm chi ngôn dường như mũi tên đâm vào Triệu Tỷ Hệ Nở Tôn ba vị tông chủ trong lòng, kém chút không có tức giận đến thổ huyết. Ngại nặng ngược lại ngươi là nắm cái này phá kiếm buông xuống, nắm chặt như vậy làm gì? Kỷ tông chủ, ngươi lấy ra để ta thử một chút. Tiền tông chủ còn không tin ta, trước đó tại Vẫn Thạch bên trong hắn không có rút ra, hiện tại huyết hà giới binh đều được đưa ra, hẳn là có thể nâng đến động. Hắn ôm thử một chút tâm thái, đi muốn Kỷ Bình Sinh trong tay huyết hà giới binh. Cái này. Kỷ Bình Sinh nhìn một chút trong tay lưới rộng kiếm, lại nhìn một chút một mặt bức thiết tiền tông chủ, trong lòng có chút do dự. Cho hay là không cho đâu. Kỷ Bình Sinh chần chờ hai giây, nhìn tiền tông chủ này có chút trắng bệch tóc, trong lòng thầm thở dài. Kính giả yêu trẻ nhân gian mỹ đức. Nghĩ đến. Kỷ Bình Sinh lại đem huyết hà giới binh cắm vào vẫn trong thiết, hướng về phía tiền tông chủ mời nói, mời. Tiền tông chủ. Tiền tông chủ nhìn lại một lần nữa bị cắm trở về tại chỗ huyết hà giới binh, lộ ra ngươi phảng phất là tại đùa nghịch ta vẻ mặt. Hắn nhìn thoáng qua mặt mỉm cười Kỷ Bình Sinh, bờ môi run lên muốn nói ca ý gì, lại không phun ra miệng. Người trẻ tuổi thật cứ như vậy xấu bụng thôi. Ta quản ngươi muốn giới binh, ngươi trở tay cho hắn cắm trở về vẫn thạch bên trong, ta còn quản ngươi muốn cái giám, trực tiếp qua nở vẫn thạch nếu không liền được rồi sao. Tiền tông chủ ôm không tranh màn thầu tranh khẩu khí tâm tính, một mặt hung ác cầm huyết hà giới binh. Sau đó, không hề động một chút nào. Tiền tông chủ một giây bại lui. Ai, nhìn tới thanh giới binh này thật cùng ta có duyên đây này. Kỷ Bình Sinh một bên gật gù đắc ý, một bên tại mọi người ước ao ghen tị ánh mắt nhìn chăm chú, đem huyết hà giới binh cầm lên. Hắn quay đầu nhìn về phía thất trưởng tôn, nói, ta liền muốn cái này, không có vấn đề. Thất trưởng tôn mí mắt vẩy một cái, ngươi cũng nắm chặt như vậy, ta còn có thể có ý kiến gì. Dựa theo quy định, kỷ lựa tông chủ chọn huyết hà giới binh. Kế tiếp là tôn tông chủ. Thất trưởng tôn có chút lưu luyến không rời nhìn thoáng qua huyết hà giới binh, cái này đặt ở trước mắt hắn mấy chục năm đều nhanh muốn mọc cỏ giới binh, rốt cục tìm được người hữu duyên. Chỉ bất quá người hữu duyên này có chút không đáng tin cậy mà thôi. Kỷ tông chủ, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, giới binh uy lực sẽ đối với không gian sinh ra nhất định ảnh hưởng, sở dĩ phổ thông nạp giới là gánh chịu không được. Thất trưởng tôn thuận miệng nhắc nhở một câu. Phổ thông nạp giới không chứa nổi. Kỷ Bình Sinh một mặt yên lặng nhìn một chút tay mình ngón tay bên trên giá rẻ nạp giới, hỏi, vậy nếu là cứng rắn chứa đâu? Ngươi liền muốn làm tốt nạp giới không gian vỡ vụn, bên trong đồ vật toàn bộ cuốn vào không gian loạn lưu chuẩn bị. Thất trưởng tôn mặt không thay đổi nói. Sau này quả Kỷ Bình Sinh cũng không muốn gánh chịu, hắn đành phải đem huyết hà giới binh thành thật thật treo ở phía sau. Lại lớn, vừa dài, lại thô, lại đen. Kỷ Bình Sinh cảm giác thanh này vũ khí, dùng tựa hồ có hơi phiền thoái. Tại thất trưởng tôn không kiên nhẫn thúc giục, Triệu Tỷ Hệ Nở Tôn ba vị tông chủ cũng mỗi người cầm một món đạo khí tới tay, mặc dù không phải rất hài lòng, nhưng cũng coi như có thu hoạch. Đạo khí dù sao cũng là đạo khí, lại sai biệt cũng có thể dùng. Tiểu là có chút hâm mộ, chỗ tốt cực lớn bị một cái tên không có nghe qua người vớt đi. Đạo khí tổ xong việc, nguyên khí tổ bên kia cũng theo sát lấy xong việc. Thất trưởng tôn tại đem tất cả mọi người đuổi ra ngoài, đem cái này vắng vẻ gian phòng liền đóng lại. Các ngươi những người này muốn cũng đều lấy được, bản thân xéo đi, bản tôn liền không tiễn. Thất trưởng tôn tung bay ở trên trời, nhìn xuống phía dưới những người này, giọng nói bình thản nói. Vất vả trưởng tôn đại nhân. Đám người hướng về phía thất trưởng tôn không người cúi đầu, đắc ý hướng phía ngoài cung điện đi đến, làm sao tới làm sao trở về. Mà Kỷ Bình Sinh cùng Lữ Hòa Kim, còn có cái khác hai cái thằng xui xẻo, thì là trước qua nở thất trưởng tôn nắm bản thân nạp giới muốn trở về. Trước khi đi. Kỷ Bình Sinh bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó trọng yếu sự tình, ngẩng đầu mở miệng hỏi, trưởng tôn đại nhân, cái này giới binh làm như thế nào dùng? Hắn đối với cái này huyết hà giới binh một điểm đều không thể cho lý giải. Loại trừ nghe thất trưởng tôn tự thuật lúc lộ ra có thế giới trọng lực cùng khát máu chi năng bên ngoài, cái khác hoàn toàn không biết gì cả. Liên liên thế giới trọng lực cùng khát máu chi năng đều dị thường mơ hồ. Thất trưởng tôn liếc một cái Kỷ Bình Sinh, từ tốn nói, ta lại không qua dùng, ta làm sao biết? Ngươi bản thân từ từ suy nghĩ đi. Kỷ Bình Sinh có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua thất trưởng tôn. Khá lắm, lần thứ nhất gặp được mua trang bị không đưa sử dụng thuyết minh. Hắn còn muốn há miệng hỏi lại hai câu, đã thấy thất trưởng tôn trực tiếp đã kéo xuống mặt, đồng nhiên vung lên tay áo dài, đem Kỷ Bình Sinh cùng Lữ Hòa Kim cuốn lại. Vẫn là để bản tôn đưa các ngươi đoạn đường. Chờ y đất quay cụ ONG. Lúc này thật sự làm sao tới làm sao lăn. Đợi cho Kỷ Bình Sinh lấy lại tinh thần, thình lình phát hiện mình đã đến Viêm Đế cung bên ngoài, không khỏi có chút thất vọng. Đáng tiếc, trong lòng hắn một mực có nỗi nghi hoặc chưa giải mở. Thế giới này đến cùng có hay không thái giám cái nghề nghiệp này? Vốn muốn mượn đi ra cơ hội giải hoặc, thật không nghĩ đến thất trưởng tôn vậy mà trực tiếp cho bọn hắn đưa ra. Một bên Lữ Hỏa Kim nhìn Kỷ Bình Sinh phía sau treo to lớn đỏ sầm rộng kiếm, hiếu kỳ hỏi, cái này là ngươi cầm đạo khí? Rất lợi hại phải không? Còn tốt. Kỷ Bình Sinh thuận miệng nói, nghe nói là cái gì giới binh đạo khí, dùng thế giới mảnh vỡ chế tạo, cảm giác rất ngưu bức, cũng không biết dùng như thế nào. Giới binh. Lữ Hỏa Kim nghe nói sau nhịn không được kinh hô một tiếng, dùng hâm mộ ánh mắt ghen tị nhìn chằm chằm Kỷ Bình Sinh. Đồng dạng là cùng đi hoàng thành, dựa vào cái gì hắn liền có thể hảo vận đến chọn lấy một món giới binh, mà ta chỉ có thể nghèo túng cầm một món nguyên khí. Mặc dù nguyên khí cũng rất không tệ, nhưng tại biết được Kỷ Bình Sinh trong tay đích thị giới binh, Lữ Hỏa Kim lập tức trong lòng không thăng bằng. Chẳng lẽ huyền thần giới trời cũng đúng hắn mẹ? Chương 163, tiến về Thánh Quang Tự. Kỷ Bình Sinh cố nén cầm Lữ Hỏa Kim thử kiếm xúc động, nói, đến hoàng thành mục đích làm xong, chúng ta về trước cơ quan, nhìn xem là tại chơi hai ngày vẫn là đi trở về. Lữ Hỏa Kim gật đầu, nghi ngờ nói, ngươi đi ra ngoài mang theo lớn tiểu đệ từ đây, không có đi theo ngươi sao? Hắn hôm qua cũng chỉ là nhìn thấy Kỷ Bình Sinh một người mà thôi, đồng thời không thấy được Khinh La cùng Ấu Côn. Làm sao, ngươi lớn nhỏ lão bà nên không phải là bỏ trốn. Các nàng đi bạn của Khinh La Châu đó chơi, nghĩ đến hôm nay cũng kém không nhiều trở về. Ngay tại Kỷ Bình Sinh cùng Lữ Hỏa Kim đánh chiếc xe, hướng phía Bắc Châu cơ quan phương hướng lúc trở về, Khinh La cũng dẫn Ấu Côn đi tới cơ quan. Khi nhìn đến chỉ có Vu Trường Ban, Khinh La nhíu nhíu mày hỏi, chúng ta tông chủ còn chưa có trở lại sao? Vu Trường Ban bị bất thình lình thanh âm dưới giật mình một cái, ngay tại dựa vào trên ghế thảnh thơi phơi nắng đột nhiên hắn liền xông lên. Ai? Khi hắn thấy rõ là Khinh La cùng Ấu Côn, nhịn không được rụt cổ một cái, cười khăn nói, tông chủ Kỷ buổi sáng đi ra, hiện tại cũng sắp trở về rồi. Hắn không dám nhìn loạn, sợ lại bị đánh một trận. Ngay tại Vu Trường Ban vừa nói xong, Khinh La bỗng nhiên trước mắt sáng lên, quay đầu nhìn về phía nơi cửa. Nàng phát giác khí tức Kỷ Bình Sinh đang đến gần, là trở về. Khinh La mặt mũi tràn đầy hoan hỉ nhìn chằm chằm ngoài cửa, muốn dùng nụ cười sán lạn nên đón Kỷ Bình Sinh trở về. Nhưng mà, nàng đầu tiên nhìn thấy lại vào cửa trước Lữ Hỏa Kim. Trong nháy mắt, sắc mặt của nàng chuyển biến, từ mừng rỡ trực tiếp chuyển thành ghét bỏ. Cái này bỗng nhiên trở mặt tốc độ, nhìn Lữ Hỏa Kim trực tiếp sững sờ, trong lòng càng ủy khuất. Ta cũng không có làm cái gì, làm sao nữ nhân này xưa nay không cho ta sắc mặt tốt. Ngươi chỉ cần cách Kỷ Bình Sinh xa một chút, liền có thể thu hoạch sắc mặt tốt. Kỷ Bình Sinh đi đến, nhìn thấy Khinh La đã trở về, thuận miệng hỏi, cái kia tiểu huệ tìm các ngươi chuyện gì? Ánh mắt Khinh La phiêu hốt nói, tìm ta đi dạo Thánh Quang Tự. Thánh Quang Tự? Kỷ Bình Sinh kinh ngạc, nữ nhân cũng biết đối với hòa thượng cảm thấy hứng thú sao? Không. Cảm thấy hứng thú không phải hòa thượng, mà Phật tử. Khinh La giả bộ như cảm thấy rất hứng thú bộ dáng, lóe lên con mắt nói với Kỷ Bình Sinh, đương nhiên, phàm là sinh vật liền ngăn cản không nổi sáng lấp lánh dụ hoặc, cho nên nói chúng ta cùng đi Thánh Quang Tự điều nghiên địa hình. Siêu tầm dân ca. Hòa thượng đầu chọc cũng coi như sáng lấp lánh đồ vật. Thần giao đại sư không phải cũng là đầu chọc, làm sao không gặp ngươi cảm thấy hứng thú? Kỷ Bình Sinh nghi ngờ nói. Đây chẳng qua là một cái đỉnh đầu mang nắp nổi lao đầu thôi. Lần nữa Khinh La truy vấn, có đi hay không nha? Kỷ Bình Sinh lắc đầu, không đi, không hứng thú. So sánh đi đi dạo chùa miếu, hắn càng muốn đi hơn đi dạo đặc thù cửa hàng. Đừng. Khinh La nghe xong Kỷ Bình Sinh không đi, lập tức có chút gấp, tiến lên hai bước kéo lại Kỷ Bình Sinh ống tay áo, khuôn mặt xích lại gần, dùng ngậm lấy thủy tinh quang mang cùng ánh mắt cầu khẩn nhìn chằm chằm hắn, thấp giọng xấu hổ làm nũng nói, liền bồi ta cùng đi chơi một chút, có được hay không vậy? Loại này điện nha nở bức người Khinh La, trực kích Kỷ Bình Sinh còn nhỏ tâm linh. Kỷ Bình Sinh không chịu nổi cái ánh mắt này đối mặt, rất nhanh liền thua trận, quay đầu sang chỗ khác, có chút mất tự nhiên nói, vậy liền. Đi. Quá kinh khủng. Khinh La nghe xong Kỷ Bình Sinh đồng ý, lập tức trở mặt kéo dài khoảng cách, quay đầu hướng về phía Ấu Côn nháy nháy mắt. Thế nào, vẫn là sư tỷ lợi hại. Ấu Côn một mặt mờ mịt, nàng không có xem hiểu cái này thao tác. Kỷ Bình Sinh cũng có chút buồn bực, từ Khuynh Vũ các bên kia sau khi trở về, làm sao đột nhiên tiểu nghị đi dạo chùa miếu rồi. Chẳng lẽ là có cái gì không thể không đi mục tiêu? Kỷ Bình Sinh âm thầm lưu cái tâm nhãn. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh đi. Khinh La thúc giục, hiện tại đã giữa trưa, lại không đi lại phải đợi ngày mai. Ừm, Hòa Kim huynh ngươi đây, có muốn cùng đi hay không? Kỷ Bình Sinh gật đầu, quay đầu hỏi một câu bên người Lữ Hòa Kim. Tiểu cái này thật đơn giản một câu. để Lữ Hỏa Kim lại thu hoạch khinh la trừng mắt. Lữ Hỏa Kim nhìn thoáng qua chẳng hề để ý Kỷ Bình Sinh, lại liếc mắt nhìn hắn chằm chằm khinh la, trong lòng lập tức có so đo. Vậy liền đi bộ một chút. Lữ Hỏa Kim nhìn trực tiếp khinh la hoán khí, cười ha hả nói. Hắn cảm giác bản thân, tựa như là tìm được một loại nào đó niềm vui thú. Ấu Côn chẳng biết lúc nào lẻn đến Kỷ Bình Sinh bên cạnh, dùng ngón tay đầu đầm Kỷ Bình Sinh phía sau huyết hà giới binh, hiếu kỳ hỏi, như thế lớn binh khí, con không cảm thấy khó chịu. Gần 2 mét giới binh, so Kỷ Bình Sinh còn muốn dài còn cứng hơn. Là có chút khó chịu. Kỷ Bình Sinh rất tán đồng gật đầu, tiện tay đem phía sau to lớn giới binh hái xuống, tại Ấu Côn mê mang nhìn chăm chú, thường thường vững vàng đặt ở trong tay nàng. Nhưng có cái cầm kiếm đồng tử, chẳng phải không khó chịu sao? Kỷ Bình Sinh nhìn đã mắt choáng váng Ấu Côn, cười tủm tỉm nói. Ấu Côn một mặt mộng bức nhìn hai tay chính mình thượng bày biện cự kiếm, so với nàng còn muốn dài một đoạn lớn cự kiếm, kém chút không có khóc lên. Sư tỷ, hôm nay, Ấu Côn lại bị khi dễ. Ấu Côn quay đầu ủy khuất ba ba nhìn Khinh La. Khinh La cũng rất im lặng, Ấu Côn đều đã là đại hài tử, còn như thế khi dễ có phải hay không quá xúc xính rồi. Ai? Khinh La thở dài, tiện tay ném cái ngọc hoàn ném cho Kỷ Bình Sinh, lườm hắn một cái nói, là cấp cao một điểm nạp khí, hẳn là có thể sử dụng đến trang ngươi cái kia thanh vũ khí, vẫn là buông tha Ấu Côn. Ách! Kỷ Bình Sinh có chút thất vọng đem huyết hà giới binh cầm trở về, bỏ vào ngọc hoàn về sau, đem ngọc hoàn đeo ở trên cổ tay. Hắn đúng là muốn nhìn Ấu Côn ôm nắm so với nàng còn lớn trọng kiếm chạy khắp nơi tình cảnh, cảm giác rất manh. Quá xấu rồi. Ấu Côn mắng một câu Kỷ Bình Sinh, chuyển thân hướng về Khinh La áp sát. Nàng đã bắt đầu đảo hướng Khinh La trận doanh, vạn nhất ngày nào Kỷ Bình Sinh cùng Khinh La cãi nhau, nàng thỏa thỏa biết đứng tại Khinh La bên này. Đi thôi, đi xem một chút có thể hay không nhìn thấy trong truyền thuyết Phật tử. Kỷ Bình Sinh nhún vai, mạn bất tại ý thét to một tiếng, mang theo hắn hậu cùng ba người đi ra cơ quan. Ba người. Bề ngoài như có chút không đúng. Bọn họ không có một người biết Thánh Quang tự làm sao đi, đành phải tiếp tục ngồi xe. Ngồi Xích Hoàng Thương Hội đến xe tải. Thánh Quang tự cùng Kỳ Thiên tự vị trí cách xa nhau rất xa, một cái tại Hoàng Thành Bắc, một cái tại Hoàng Thành Nam. Càng là hướng Thánh Quang tự bên kia áp sát, càng có thể chú ý tới trên đường phố Hòa Thượng nhiều hơn. Thanh Đan kết bạn Hòa Thượng đang hướng Thánh Quang tự di động, mặc dù bọn hắn mặc một mạc, sắc mặt bình tĩnh, nhưng vẫn như cũ có một loại theo đuổi cảm giác. Cũng không biết Thần Giao Đại Sư là không phải đã tại Thánh Quang tự. Kỷ Bình Sinh nhìn qua ngoài xe Hòa Thượng chống chất, tự lẩm bẩm. Thần Giao Đại Sư mang theo một món thứ đạo khí đi tặng lễ, cũng không về phần bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Ngay tại Kỷ Bình Sinh suy nghĩ lung tung, xe tại khoảng cách Thánh Quang tự ngoài ngàn mét địa phương ngừng. Con đường phía trước đều bị chặn lại, quãng đường còn lại bọn họ đành phải xuống xe đi bộ. Chương 164, gặp mặt Phật tử. Xuống xe, người đông nghìn nghịt lưu lượng vào tầm mắt của bọn họ. Lúc đầu coi là tiến về Thánh Quang tự Hòa Thượng nhiều, nhưng hiện tại xem ra, vẫn là giống bọn họ dạng này du khách càng nhiều. Gạt ra biển người, đám người bọn họ chậm rãi hướng về Thánh Quang tự áp sát. Làm tiến nhập Thánh Quang tự trong phạm vi trăm thước, Kỷ Bình Sinh lập tức cảm thấy mình người miệng dày đặc chứng bị chữa khỏi, khí tức thần thánh đem hắn bao phủ, một cỗ không hiểu tĩnh tâm cảm giác tự nhiên sinh ra. Thoải mái dễ chịu mà nhẹ nhõm cảm giác xông lên thân thể, để tâm tình của hắn đi theo khá hơn. Kỷ Bình Sinh dùng hơi ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú lên tiến về thần thánh mà trang nghiêm chùa miếu, nghĩ thầm phạm vi lớn như thế tĩnh tâm chú đều có thể sử dụng ra, không hổ là gia Phật tử đại tự, danh bất hư truyền. Khi bọn hắn mấy người đến Thánh Quang tự trước, lại một lần nữa thấy được quen thuộc tiêu chí. Tượng trưng cho Xích Hoàng Thương Hội Hỏa Phượng Hoàng khắc ấn, cứ như vậy thoải mái khắc ấn tại Thánh Quang tự trên cửa chính. Địch nhân của ngươi, liền chùa miếu sinh ý đều làm. Kỷ Bình Sinh nhìn tâm tình lập tức không tốt Lữ Hòa Kim, ngạc nhiên nói. Đi vào Hoàng Thành về sau, Kỷ Bình Sinh xem như chân chính nhận thức được Xích Hoàng Thương Hội giàu có, đơn giản có thể dùng phú khả địch quốc để hình dung. Hiện tại hắn liền xem như nhìn thấy một cái nhà xí trên có khắc Hỏa Phượng Hoàng, hắn cũng không thấy đến ngoài ý muốn. Ta nào biết được. Lữ Hỏa Kim một bộ vẻ mặt khóc không ra nước mắt, hắn cũng lần thứ nhất xuất Bắc Châu, nếu là sớm biết Xích Hoàng Thương Hội như bức như vậy, ai còn nghĩ đến cùng bọn hắn đối nghịch, trực tiếp quăng sau đầu tốt bao nhiêu. Cái này trải rộng Đại Viêm Hoàng Triều sản nghiệp. Chỉ là nệ linh thạch là có thể đem bọn họ hồi Xuân Tông đập phá sản. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái này 3.000 vạn mắc nợ, là mất đi thật bại não. Không có việc gì không có việc gì, thừa dịp một cơ hội này hảo hảo tìm hiểu một chút địch nhân, chờ tìm kiếm được lật bản cơ hội, lại tìm bọn họ mượn 3.000 vạn, một hơi toàn kiếm về. Kỷ Bình Sinh vỗ vỗ Lữ Hỏa Kim bả vai, an ủi. Lữ Hỏa Kim. Con mượn. Ngươi là muốn cho huynh đệ chết không nơi táng thân. Tại Thánh Quang tự đại môn phía trước. Có hai hàng mặc trên người cổ phác cà sa tăng nhân, túi đầu yên lặng niệm tụng lấy kinh văn. Mà cái này hai hàng tăng nhân ở giữa, thì là trưng bày một cái to lớn ngọc dương, trên cái dương viết rộng thiện tích đức bốn chữ. Mỗi cái tiến nhập người của Thánh Quang Tự, đều sẽ rất tự giác hướng ngọc trong dương ném linh thạch. Kỳ Bình Sinh cũng ôm đối với Phật đạo thân mật thái độ, hướng ngọc trong dương ném đi nhất khối linh thạch, sau đó liền sắc mặt bình thường hướng phía trong Thánh Quang Tự mặt đi đến. Còn không chờ hắn bước mấy bước, liền bị một cái mang theo Phật Châu đại sư ngăn cản. Đại sư ngươi là ý gì? Kỳ Bình Sinh nhíu mày hỏi. Vị Thánh Quang Tự này đại sư trên mặt bình tĩnh mỉm cười nhìn Kỳ Bình Sinh, nói, vị thí chủ này, kẻ có nội tâm bất thành là vô pháp bước vào Thánh Quang Tự. Kỳ Bình Sinh càng thêm nghi ngờ, ngươi là làm thế nào thấy được ta tâm không thành? Mặc dù hắn không có gì hứng thú, nhưng cũng không trở thành bị liếc mắt liền nhìn ra tới. Chẳng lẽ nói Thánh Quang Tự tùy tiện một cái canh cô nở dê đại sư, đều có như thế thâm hậu Phật lực, có thể một chút nhìn thấu lòng người. Chỉ gặp canh cô nở dê đại sư mỉm cười, chỉ Thu Nạp Dương nói. 1000 linh thạch. Kỳ Bình Sinh sắc mặt lập tức liền đen lại, hắn không chút do dự xoay người liền đi. Nhưng bị Khinh La cản lại. Ta cho. Khinh La vội vàng nói, cái này đều đến điều nghiên địa hình địa phương, há có thể liền môn cũng không tiến vào liền rời đi. Bại gia nương môn, đây không phải có cho hay không vấn đề. Kỳ Bình Sinh mặt đen lại nói, ta liền đi vào đi dạo một vòng liền muốn 1000 linh thạch, đây không phải hát tự sao. Làm sao nhỏ chẳng lẽ nói ta cho tiền, còn có thể cùng Phật tử làm nhảm tán gẫu. Kỳ Bình Sinh mà nói vừa nói xong, liền nhìn xem môn đại sư gật đầu. Có thể. Lập tức, mấy người bọn hắn ánh mắt tất cả đều nhìn về phía cái này đại sư, trong mắt tràn đầy nghi vấn. Canh cô nở dê đại sư một mặt bình tĩnh gật đầu, Phật tử trước khi đi mở rô nở dê Phật trí, vì chúng sinh giải hoặc, mỗi cái tiến nhập Thánh Quang Tự thí chủ đều có thể cùng Phật tử thảo luận nghi ngờ. Thiết trí 1000 linh thạch cánh cửa, đều chỉ là vì phòng ngừa hữu tâm nghi ngờ quỷ ý người quấy rối thôi. Khinh La nghe xong có thể trực tiếp tiếp xúc đến mục tiêu, đôi mắt trung lưu lộ ra vẻ vui mừng, nhanh chóng đưa tay bỏ vào ngọc dương, từ trong nạp giới đổ ra 4000 linh thạch đi vào. Nàng còn sợ Lữ Hỏa Kim cái này cùng bị ảnh hưởng Kỳ Bình Sinh tâm thái, dứt khoát liền tình địch phần cũng cùng một chỗ rút. Tiền đều cho, chúng ta tiến nhanh đi. Khinh La vội vội vàng vàng ôm Kỳ Bình Sinh cánh tay, đem hắn túm đi vào. Coi như thế, ta cũng không có gì tìm Phật tử nói nha. Kỳ Bình Sinh cọ lấy nơi nào đó mềm mềm địa phương, trong lòng mừng thầm, tốt thì thầm đi vào. Ngược lại không phải hắn không bỏ được này 1000 linh thạch, chỉ đối với hắn loại này tinh xảo nam hài mà nói, không cần thiết chi tiêu vẫn có thể thừa thì thừa. 1000 linh thạch cho Hấu Côn mua đồ ăn không thơm. Bất quá đã Khinh La đều bỏ tiền, hắn cũng không tốt tại nói thêm cái gì, trong lòng đang suy nghĩ cùng Phật tử hỏi vấn đề gì, mới có thể nắm này 1000 đồ ăn vặt kiếm về. Tiến Thánh Quang Tự, Khinh La liền rất bình thường đem Kỷ Bình Sinh cánh tay buông lòng ra. Bọn họ vị trí là Thánh Quang Tự thứ nhất ngoại viện, tại tựa như sân bóng rổ lớn nhỏ ngoại viện bên trong, một hàng ngồi trên trăm cái Phật môn đệ tử. Trên cái này trăm cái Phật môn đệ tử nhắm mắt lại khoanh chân trên mặt đất, chắp tay hành lễ yên lặng lẩm bẩm không biết tên kinh văn. Mỗi một câu kinh văn tụng xuất đều ẩn chứa nhàn nhạt Phật quang tràn vào du khách trong cơ thể, khiến cho bọn họ tinh thần phân chấn, thể xác tinh thần cảm giác mệt mỏi bỗng nhiên biến mất. Mà đối với Kỷ Bình Sinh loại tu sĩ này mà nói, tại Phật quang nhập thể, có thể rất rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể linh khí lưu chuyển tốc độ trên phạm vi lớn gia tăng. Loại này từ đông đảo Phật môn đệ tử hình thành cỡ lớn tăng thêm hiệu quả, là sở hữu tông môn đều tha thiết ước mơ. Cảm giác cũng không phải như vậy thua thiệt nha. Lữ Hỏa Kim cảm thụ được trên thân thể lưu động dòng nước ấm, như có điều suy nghĩ nói. Khinh La mắt liếc hắn, nhếch miệng. Không là ngươi xuất tiền, đương nhiên không cảm thấy thua thiệt. Toàn bộ Thánh Quang Tự từ 7 chỗ thiên điện cùng một chỗ chính điện tạo thành, thiên điện thờ phụng Đại Phật Kim Tượng, chính điện thờ phụng Phật Tổ Kim Tượng. Khinh La bản ý là đem toàn bộ Thánh Quang Tự toàn bộ đi dạo một vòng, nắm mỗi một chỗ vị trí địa lý tất cả đều ghi tạc trong đầu. Nhưng khi nàng biết được Phật tử cho đến Tây Du trước đều sẽ ngồi trong chính điện, liền cải biến ý nghĩ, chuẩn bị đi trực tiếp thăm dò chính điện toàn cảnh. Kỳ Bình Sinh ý nghĩ giống như nàng, chùa miếu có gì đáng xem, muốn nhìn liền nhìn Phật tử. 4 người bọn họ theo ngoại viện đi vào nội viện, lại từ giữa viện đi tới chính điện. Dọc theo con đường này một ngọn cây cọn cỏ, tất cả đều bị Khinh La thật sâu đến ghi tạc trong đầu. Khi bọn hắn đến Thánh Quang Tự chính điện, một cô im lìm trọng uy nghiêm khí thế trong nháy mắt xuất hiện, ép tới tất cả mọi người tim trầm xuống. Trang trọng mà thần thánh chính điện điểm xuyết lấy kim mang ngọc thạch, còn có này dị thường quen thuộc Hỏa Phượng Hoàng tiêu chí. Kỳ Bình Sinh, Lữ Hòa Kim, khá lắm. Liền Thánh Quang Tự chính điện đều là Xích Hoàng Thương Hội thừa bao sao. Chương 165, Thương nghiệp quỷ tài thu tân điệp. Ngay tại Kỷ Bình Sinh bọn người tại Thánh Quang Tự chính điện một bên nhìn đại kim tượng, một bên chờ đợi cùng Phật tử tán gẫu thời điểm. Chính điện hậu phương, nơi nào đó phòng khách bên trong lại bạo phát kịch liệt xung đột. Hạ hạ! Hạ hạ ngươi đừng cản ta! Ta cần phải chém chết cái này lão lửa chọc không thể! Sinh hoàng thương hội đại tiểu thư, Thu Tân Điệp chính nộ hỏa sông lên đầu, trong tay nắm lấy một thanh tế kiếm, nửa người trên cơ hồ đặt ở giữa trên mặt bàn, dương nanh múa vuốt hướng về phía đối diện thánh quang tự chủ trì một trận chém lung tung. Phía sau của nàng, là một mặt lo lắng hạ hạ thị nữ, chính hai tay bao bọc tại Thu Tân Điệp trên lưng, liều mạng ngăn đón nàng. Tiểu thư tỉnh táo. Cái này lão lửa chọc đều đánh ta mặt, ta còn tỉnh táo cái rắm. Thu Tân Điệp giống giận. Ở giữa cái bàn đối diện, thánh quang tự chủ trì đang dùng cà sa ống tay áo sắt trên trán mồ hôi lạnh, trên mặt cười khổ nói, Thu thí chủ, ngươi chính là chém chết lão nạp, điều kiện này cũng không được. Thu thí chủ. Thu Tân Điệp phảng phất là nghe được vũ nhục tính từ, trận to hỏa hồng tinh đồng, trừng mắt thánh quang tự chủ trì, một mặt không thể tưởng tượng nổi cả kinh nói, ngươi vậy mà gọi ta Thu thí chủ. Hạ hạ ngươi nghe được không, cái này lão lửa chọc đều gọi ta Thu thí chủ, ngươi còn không để cho ta chặt hắn. Thu Tân Điệp tại nhà mình thị nữ trong ngực mạnh lắc lắc tránh thoát ra, trên mặt phẫn nộ một kiếm bổ về phía thánh quang tự chủ trì trên đầu chọc. Đinh! Đinh một tiếng, dường như kim trúc va chạm. Trong tay Thu Tân Điệp tế kiếm tại chặt tới trên đầu chọc trong nháy mắt, liền bị chấn thành hai đoạn, đinh một tiếng sảng khoái rơi vào trên mặt đất. Ta! Thu Tân Điệp một mặt kinh ngạc nhìn trong tay đứt gãy tế kiếm, lại nhìn một chút thánh quang tự chủ trì này không tổn thương chút nào đầu chọc, lửa giận trong lòng lại thêm thăng lên mấy phần. Ta đều không có dùng sức, ngươi lại còn phản kích. Thánh quang tự chủ trì. A-di-đà Phật, Thu thí chủ chúng ta có thể chớ hồ nháo. Thánh quang tự chủ trì thở dài nói. Hừ. Thu Tân Điệp tiện tay đem đứt gãy tê kiếm ném tới một bên, hướng về phía thánh quang tự chủ trì cười lạnh nói. Cô nãi nãi xưa nay không là hồ nháo người, mà là ngươi nhóm những cái này con lư ai cho cờ làm việc quá ác tâm người. 5 năm trước, là ta dùng xích hoàng thương hội miễn phí cho các ngươi thánh quang tự đổi mới trung kiến. Lúc ấy ngươi mở mỉ hệ NG một tiếng đại tiểu thư kêu nhiều thuận mồm, hiện tại thế nào, trực tiếp đổi giọng gọi ta Thu thí chủ, thật cứ như vậy vô tình vô nghĩa thôi. Thu Tân Điệp sắc mặt bị tức đến đỏ bừng, miệng phun hương thơm kèm chút không có nôn đến đối diện chủ trì trên mặt. Tiểu thư uống chén trà bất giận. Hạ hạ thị nữ một bên giúp Thu Tân Điệp thuật khí, một bên bưng lên trên bàn trà nóng đưa tới. Thu Tân Điệp nhìn thoáng qua trong tay phổ thông nước trà, nhíu nhíu mày, vẫn là cố nén uống vào. Uống rượu một ly trà vẫn là cho thánh quang tự mặt mũi, đổi người khác, nàng đã sớm khí thế đi qua. Thu thí chủ, chuyện này lão nạp thật sự bất lực. Thánh quang tự chủ trì liên tục cười khổ nói. Theo lẽ thường, Thu Tân Điệp là hắn nhóm thánh quang tự người đầu tư yêu cầu hắn là sẽ không cự tuyệt. Nhưng cái này, thánh quang tự chủ trì liếc một cái Thu Tân Điệp bên cạnh đống kia đồ vật, bóng loáng trên trán nhịn không được lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Cái này khiến lão nạp làm sao đáp ứng. Nói nhảm đây ngươi bất lực. Thu Tân Điệp cái từ này nghe được đều không kiên nhẫn được nữa, một bàn tay đập vào trên mặt bàn, giận dữ nói, không phải là để các ngươi Tây Du đội ngũ đổi bộ y phục, đều mặc lên chúng ta xích hoàng thương hội tài trợ cả xa sao. Đổi bộ y phục có cái dám bất lực. Cũng bởi vì là cái này mới bất lực. Thánh quang tự chủ trì ở trong lòng gầm thét lên. Tại Thu Tân Điệp bên cạnh, có một đống vật. Cà sa, Phật Châu, Thiền Trượng, Hóa Duyên Bát, thậm chí bố liên tiếp giày đều có. Cà sa là hỏa diễm đỏ. Phía trên loại trừ khắc ấn lấy hỏa phượng hoàng tiêu chí, còn có một câu lời tuyên truyền. Đại viêm hoàng triều xích hoàng thương hội chào mừng ngài đến, có nhu cầu tìm xích hoàng, quyết định tiêu chí không lạc đường. Hỏa hồng Phật Châu, hỏa hồng Thiên Trượng, hỏa hồng Hóa Duyên Bát, cộng thêm một đôi tiểu hồng hải. Cái này nếu là toàn bộ Tây Du đội ngũ tất cả đều mặc thành dạng này, vậy còn gọi Tây Du. Trực tiếp đổi thành gánh xiếc thú tốt. Chắc không được xích hoàng thương hội sinh ý mấy năm này đột nhiên tăng mạnh, thậm chí đều lan đến rất xa Bắc Châu hồi Xuân Tông. Có như thế một cái thương nghiệp quỷ tài đại tiểu thư, không cất cánh mới là lạ. Thu đại tiểu thư, Tây Du đội ngũ thật muốn mặc vào những cái này, Thánh Quang tự sẽ bị toàn huyền thần giới đồng đạo chế nhạo. Thánh Quang tự chủ trì vì không cho thanh thế thật lớn Phật tử Tây Du biến thành vốn liếng vạn vật, tận tình quyết lớn. Ngươi chớ cùng ta cách nói nhảm. Thu Tân Điệp không nhịn được phất phất tay, trừng mắt nói, các ngươi Thánh Quang tự mặt mũi trọng yếu, mặt của ta tiểu là cái đệm dày. Mấy ngàn phần đồ vật ta đều tạo ra đến chồng chất trong nạp giới. Hiện tại ngươi nói cho ta không được, ta làm sao bây giờ, Thu Tân Điệp còn thế nào tại xích hoàng thương hội đặt chân. Ai bảo ngươi tạo đồ vật thời điểm không cho chúng ta biết. Thánh quang tự chủ trì sắp khóc, đối mặt như thế một cái ngang ngược không nói lý kim chủ, hắn là thật bất lực ứng đối. Nếu như có thể trở lại 5 năm trước, hắn thà rằng để thánh quang tự tiếp tục rách rưới, cũng sẽ không để Thu Tân Điệp tiếp nhận đổi mới. Thương hội tiện nghi, chiếm không được. Thánh Quang tự chủ trì một bên ở trong lòng tiêu rên, một bên đưa tay chỉ này chuôi Phật Châu, thăm dò tính nói, Thu đại tiểu thư, nếu không liền treo một xuyên Phật Châu.
Không được.
Thu Tân Điệp liền nghĩ đều a nghĩ trực tiếp cự tuyệt, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau nói, cả xa nhất định phải xuyên, là Xích Hoàng Thương hội đi hướng thế giới bước đầu tiên. Còn có Tiểu Hồng Hài cũng nhất định phải xuyên, cái này nhưng là ta tự mình thiết kế. Thánh Quang tự chủ chỉ khóc, Thu đại tiểu thư, ngươi cái này khiến Thánh Quang tự chúng ta mặt mũi hướng nơi nào phóng. Hắn như thế một cái đứng đầu tam thai cảnh Phật đạo đại năng, đối mặt Thu Tân Điệp lại chỉ có thể lấy miệng thuyết phục. Đây chính là linh thạch đến cường thế. Các ngươi Phật môn không phải chú ý lục căn thanh tịnh sao, chỉ cần các ngươi không đem lòng xấu hổ để vào mắt, này lòng xấu hổ liền tuyệt đối không cách nào ảnh hưởng các ngươi. Thu Tân Điệp nói, một tay đè ép cái bàn đứng lên, chỉ vào trên đất đống kia vật nói, những cái này đồ vật, quay đầu ngươi tìm các ngươi Phật tử mặc thử một chút, lần sau khi ta tới nói cho ta có vừa người không. Nhắc nhở một câu, có thể không vừa vặn, nhưng không thể không thích hợp. Bằng không mà nói. Thu Tân Điệp hừ nhẹ hai tiếng, uy hiếp nói, các ngươi Phật tử cũng đừng tây du, trực tiếp quy thiên. Hạ hạ, chúng ta đi. Thu Tân Điệp một cái tay nhỏ khoác lên hạ hạ thị nữ trên bờ vai, chuyển thân đi ra phòng khách. Tại chỗ, chỉ để lại Thánh Quang tự chủ trì một mặt đàn ở dê cha tờ nhìn qua này một đống hồng hồng hỏa hỏa vật. Cái này khiến lão nạp nên như thế nào là tốt. Thánh Quang tự chủ trì khóc không ra nước mắt. Một phương là Thánh Quang tự mặt mũi, một phương là kim chủ yêu cầu. Thánh Quang tự chủ trì cẩn thận trầm tư. Phảng phất là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, cắn răng. Ta, Phật môn đại năng, không biết xấu hổ. Chương 166, Thu Tân Điệp, ta thích ngươi. Thu Tân Điệp hùng hùng hổ hổ từ phòng khách bên trong đi ra, cùng ở sau lưng nàng có 8 vị thực lực mạnh mẽ hộ vệ, mỗi cái hộ vệ thực lực ước chừng tương đương một cái kỷ bình sinh. Cái kia lão lừa chọc thật sự không biết tốt xấu, ta hàng năm hướng Thánh Quang tự đầu tư nhiều tiền như vậy, để hắn làm cho ta chút chuyện như thế còn từ chối. Thu Tân Điệp ôm lấy hạ hạ bả vai. Không coi ai ra gì nói. Nàng mà nói nhường đường thượng tăng rất xấu hổ, lại không dám phản kháng, chỉ có thể yên lặng túi đầu nhắc tới A-di-đà Phật. Tốt tốt, tiểu thư yên tâm, chủ trì chỉ trong chốc lát là không nghĩ ra thôi, hắn sớm muộn cũng sẽ đồng ý. Hạ hạ thị nữ dùng lời nhỏ nhẹ an ủi tiểu thư nhà mình. Vẫn là tiểu bảo bối biết nói chuyện. Thu Tân Điệp cười hì hì nhéo nhéo hạ hạ khuôn mặt, bị Thánh Quang tự chủ trì khí đến tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Ta nhìn có thật nhiều người đều tìm Phật tử kia giải hoặc. Tiểu thư muốn hay không cũng đi bái phỏng một chút. Hạ hạ thị nữ đề nghị. Mới không muốn. Thu Tân Điệp lắc đầu, trên mặt khinh thường nói, một cái Thánh Quang tự môn đều không có bước ra đi người, coi như hắn thân phụ linh lung tâm cây bồ đề, cũng không có tư cách cho ta giải hoặc. Cô nãi nãi kinh nghiệm xã hội, nhắm mắt lại đều có thể treo lên đánh hắn. Thu Tân Điệp mang theo hạ hạ thị nữ, vừa nói chẳng thèm ngó tới, một bên từ chính điện hậu phương đi ra. Nàng rất tùy ý liếc một cái trong chính điện chờ đợi bày ra người của Phật tử. Nhếch miệng, không nói thêm gì nữa. Cho dù là tính khí nóng nảy, không có thuộc nữ khí chất nàng, cũng biết không thể không che đậy miệng. Tại hậu viện mắng một mắng chủ trì cùng Phật tử, không có người ngoài nghe được. Nhưng đến chính điện, còn là sẽ thành thật thật im lặng. Hiểu được ngậm miệng, mới là một cái tốt thương nhân. Đi mau, mắt không thấy tâm không phiền. Thu Tân Điệp mang theo hạ hạ, từ chính điện bên cạnh hướng phía bên ngoài đi đến. Còn không đợi đi đến một nửa, cước bộ của nàng đột nhiên dừng lại, nhẹ nhàng ngửi nghe không khí. Một cỗ cực hương tràn vào chóp mũi, phảng phất là phát động một loại nào đó dạ đạ, bóng ánh sáng long lanh đồng tử bên trong lóe lên một vòng hỏa hoa, trực tiếp quay đầu nhìn về phía hương khí truyền đến phương hướng. Một chút, tựa như vào năm. Thu Tân Điệp liếc mắt liền thấy được Kỷ Bình Sinh. Bên người Khinh La, xinh đẹp thân thể, tinh mỹ dung mạo, cùng nàng tương tự dị đồng, tràn ngập phương phân mùi thơm cơ thể, đây hết thể đều làm nàng có loại kinh diễm cảm giác vui sướng. Nàng hệ điều hành XP đang tiêu đốt. Hạ hạ, nhưng ta có thể vừa tìm được một cái chân ái. Thu Tân Điệp buông xuống một mực khoác lên hạ hạ trên bờ vai tay, đối nàng một mặt ngưng trọng nói. Hạ hạ thị nữ. Một giây sau, hạ hạ thị nữ liền thấy tiểu thư nhà mình từ bỏ nàng, hướng phía một đại mỹ nữ phương hướng đi tới. Người thừa cả nở ba nữ. Thu Tân Điệp tính cách tiểu là hùng hùng hổ hổ, một trận làn gió thơm thổi qua, nàng liền xuất hiện ngăn ở trước mặt Kỷ Bình Sinh bọn người. Đột nhiên xuất hiện hỏa hồng sắc đập vào mi mắt. Để Kỷ Bình Sinh bọn người hơi sững sờ. Vị này, cô nương, ngươi có cái gì sự tình? Kỷ Bình Sinh làm lĩnh đội người, rất tự nhiên hiếu kỳ hỏi một câu. Nhưng mà, Thu Tân Điệp lại trực tiếp hù dọa ở đây tất cả mọi người. Ta thích ngươi, có thể gả cho ta. Thu Tân Điệp nhìn chăm chú lên bọn họ, không che giấu chút nào ánh mắt của mình, trong mắt hiện ra vui ánh sáng mở miệng nói ra. Kỷ Bình Sinh, Khinh La, Lữ Hòa Kim, Ấu Côn. cái này như là bom nổ phát biểu trong nháy mắt kinh trụ tất cả mọi người, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn trước mặt cái cô nương này. Dưới ban ngày ban mặt trực tiếp thổ lộ, hoàng thành tập tục đều như thế khai phong sao. Kỷ Bình Sinh cũng bị câu nói này kinh hại sương sờ, nhưng hắn cũng trải qua sóng to gió lớn nam nhân, rất nhanh liền kịp phản ứng. Chỉ gặp hắn đầu tiên nhanh chóng nhìn lướt qua Thu Tân Điệp dung mạo dáng người, lại liếc tới sau lưng Thu Tân Điệp uy vũ thị vệ, trong lòng lập tức có quyết đoán. Kỷ Bình Sinh vừa xài bước trước, không chút do dự nói, ta nguyện ý. Một giây sau, hắn liền bị Thu Tân Điệp đẩy đi sang một bên. Nam nhân lăn đi. Thu Tân Điệp nhìn cũng chưa từng nhìn Kỷ Bình Sinh một chút, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Khinh La, nói lần nữa, vị này cô lương, có thể cùng thâm nhập trao đổi một chút. Bá một chút. Khinh La bị Thu Tân Điệp lửa nóng ánh mắt chằm chằm đến toàn thân run lên, theo bản năng lạnh run, nổi da gà trực tiếp đi lên. Nàng một mặt mộng bức nhìn gần tại chỉ xích Thu Tân Điệp, đại não ông ông tắc hưởng, trống rỗng. Nàng vẫn là lần đầu tiên bị cùng giới tỏ tình, cả người đều choáng váng, không biết làm sao. Ngốc rơi không chỉ là nàng, còn có Kỷ Bình Sinh bọn người. Khi nhìn đến Kỷ Bình Sinh bị đẩy ra, Lữ Hòa Kim kém chút không có cười to ra. Nguyên lai lần này là đến phiên ta. Nhưng tại nghe được người ta thổ lộ mục tiêu là Khinh La, nụ cười trên mặt hắn cũng cứng đờ. Kỷ Bình Sinh. Hắn còn nghĩ tới lúc này trên thiên muốn rơi lão bà đây, không nghĩ tới lại là đến đào góc tường. Chờ một chút. Kỷ Bình Sinh vội vàng lẻn đến Khinh La cùng Thu Tân Điệp ở giữa, chỉ vào sau lưng Khinh La, đối với Thu Tân Điệp trợn mắt chừng một cái, tức giận nói, cái này, ta, hiểu. Bọn họ tông môn liền bốn người, cái này nếu như bị nảy ra đi một cái, vậy căn bản không thể dùng xuất huyết để hình dung. Tránh tại Kỷ Bình Sinh sau lưng Khinh La cũng phản ứng lại, loại thời điểm này căn bản không cho nàng suy nghĩ lung tung cơ hội, vội vàng chỉ vào Kỷ Bình Sinh trả lời. Ta, hán, hiểu. Chơi ạ. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, lại còn có nữ nhân thèm thân thể nàng. Ngươi người. Trong mắt Thu Tân Điệp quang mang sáng lên. Cái này chẳng phải là tốt hơn. Vị cô nương này tôn tính đại danh, chúng ta quen biết một chút, tại Hoàng Thành có chuyện tìm ta tuyệt đối dễ dùng. Thu Tân Điệp nói tiểu nghĩ đi bắt Khinh La tay. Vừa rồi bỗng nhiên cái này tập kích thực hù dọa Khinh La, nhưng nàng nghĩ lại, bản thân sợ cái gì? Bản thân đường đường loạn ma hải vực vực chủ thủ đô, khuynh vũ các ma nữ, sư tôn sư thúc sư muội đều là nữ, ta sợ cái gì? Đối mặt Thượng Thanh Tông bên ngoài người, Khinh La trước đến giờ đều là trọng quyền xuất kích. Khinh La quả quyết xuất thủ, trở tay nắm lấy tay Thu Tân Điệp, ngoài cười nhưng trong không cười nói, vị này, đống nhiên ngươi xuất hiện có phải hay không có chút không quá lễ phép? Có phải hay không hẳn là lời đầu tiên báo ra môn cho thỏa đáng? Ta là ai? Thu Tân Điệp hơi sững sờ, một tay bóp lấy eo, có chút hất cằm lên, lộ ra tràn ngập từ cùng kiêu ngạo nụ cười, là Xích Hoàng Thương Hội người thừa kế duy nhất, Đại Viêm Hoàng Triều Thương Đạo Thiên Tài, thiết kế giới từ từ bay lên mặt trời mới mọc, hình người linh thạch thu hoạch cơ, bất động sản nữ hoàng, tương lai quần tinh người mua. Thu Tân Điệp. Thật là tự tin, thật càn rỡ cá nhân giới thiệu văn tắt, nghe được Kỷ Bình Sinh cùng Khinh La sửng sốt một chút. Ngươi nói một đồng lớn, không có nghe hiểu. Bọn họ là không có nghe hiểu, nhưng có một người lại nghe được rõ ràng. Đông nhiên Lữ Hỏa Kim từ một bên nhảy ra ngoài, phảng phất là gặp được cửu nhân giết cha, trừng mắt quát to một tiếng, tốt lắm, nguyên lai ngươi chính là Xích Hoàng Thương Hội kia nữ ma đầu. Chương 167, Kim Tiền Mị Lực tại chỗ chén ngang. Cuối cùng Lữ Hỏa Kim gặp được cái kia làm bọn hắn tông môn kém chút phá sản, hiện tại mắc nợ 3.000 vạn cửu nhân. Không quan tâm có phải hay không tiên nữ. Hiện tại hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Xông lên nàng. Theo Lữ Hỏa Kim kêu to một tiếng, Kỷ Bình Sinh cùng Khinh La cũng từ này liên tiếp hỗn loạn tự giới thiệu bên trong phản ứng lại, dùng nhìn hy hữu động vật ánh mắt nhìn Thu Tân Điệp. Đây chính là trong truyền thuyết Đại Viêm Hoàng Triều thứ nhất Bạch Phú Mỹ. Làm sao cảm giác tính cách có chút không khớp. Mà lại cũng chưa nghe nói qua nàng là một đóa hoa bách hợp nha. Ngươi. Thu Tân Điệp mắt liếc Lữ Hỏa Kim, có chút mở mịt, ngươi là ai? Lữ Hỏa Kim cắn răng nghiến lợi nói, là Bắc Châu hồi Xuân Tông tông chủ, cũng là bởi vì các ngươi Xích Hoàng Thương Hội đến Bắc Châu mua thuốc, làm loạn thị trường, để hồi Xuân Tông chúng ta đan dược bán không được, ngược lại còn thiếu các ngươi 3.000 vạn linh thạch. Hồi Xuân Tông. Thu Tân Điệp trong đầu nhớ lại một chút, khinh miệt nhìn thoáng qua Lữ Hỏa Kim nói, ngươi biết nhớ kỹ ngươi không cẩn thận giẫm chết con kiến bộ dáng. Nàng nhớ kỹ tựa như là trả lời qua một bút 3.000 vạn cho vay, nhưng nhóm cho ai liền quên. Lữ Hỏa Kim. Đâm tâm. Hán tông môn tại Xích Hoàng Thương Hội loại này quái vật khổng lồ trước mặt, còn không phải một con tùy ý nghiền ép con kiến nhỏ. Nhưng sĩ khả sát bất khả nhục. Lữ Hỏa Kim khi nghe đến Thu Tân Điệp như thế vũ nhục tông môn của mình, trong nháy mắt giận dữ, quá càng rỡ, Kỷ huynh ngươi tuyệt đối đừng ngăn đón ta ta nhất định phải cho nàng một cái khắc sâu giáo huấn. Ừm ừ. Kỷ Bình Sinh đứng ở một bên cố gắng nín cười, khoanh tay đứng nhìn. Giáo huấn ta. Thu Tân Điệp cười lạnh một tiếng, hai cánh tay nhẹ nhàng vỗ, sau lưng một mực vận sức chờ phát động tám cái thị vệ liền đè ép tới, cường hành uy thế trực tiếp lệnh Lữ Hỏa Kim cứng ở tại chỗ. Kỷ huynh, ngươi vẫn là ngăn đón ta điểm. Lữ Hỏa Kim sợ trở về, nhưng như cũng nộ chừng lấy Thu Tân Điệp, có một loại giận mà không dám nói gì biệt khuất cảm giác. Kỷ huynh có một câu nói rất hay, quân tử giấu khí tại thân chờ thời. Nơi này là nhà nàng địa bàn, ta trước giấu một hồi. Hừ. Thu Tân Điệp nhìn thấy Lữ Hỏa Kim lui trở về, khẽ hừ một tiếng, tiếp tục đem ánh mắt phóng tới Khinh La trên người, lóe lên con mắt hỏi, ngươi đây, xưng hô như thế nào? Khinh La cũng không yếu thế, trả lời, đệ tử Bắc Châu Thượng Thanh Tông Khinh La. Khinh La, người cũng như tên. Thu Tân Điệp không chút nào keo kiệt tán dương, quay đầu trực tiếp cùng sau lưng Hạ Hạ nói, Bắc Châu đem Thượng Thanh Tông liệt vào Xích Hoàng Thương Hội quý khách. Hạ Hạ thị nữ gật đầu, lại nghe tông môn này có chút quen tai, hồi tưởng một chút sau mở to hai mắt nhìn về phía Kỷ Bình Sinh cùng Khinh La. Đây không phải tứ hoàng tử chỗ cái kia tông môn. Nàng vội vàng truyền âm, tiểu thư, cái này là Thượng Thanh Tông, tứ hoàng tử làm ruộng cái kia tông môn. A, đột nhiên nhận được truyền âm Thu Tân Điệp hơi sững sờ. Nhìn về phía Khinh La ánh mắt nhiều hơn một phần dị sắc. Trùng hợp như vậy. Chẳng lẽ nàng thật là ta chân mệnh thiên nữ? Khinh La tỷ tỷ. Vẫn là muội muội không trọng yếu, đi nhà ta làm khách nhà, ta nhà có rất nhiều cao cấp mỹ nhan mỹ gia linh dược, chúng ta có thể trao đổi một chút. Thu Tân Điệp quả quyết mời nói, nhìn tới nàng cũng lao luyện người, mở miệng liền nói ra để Khinh La động tâm đồ vật. Cái này. Khinh La một trận xoắn xuýt, trong lòng dao động. Giống như đi xem một chút đại phú hào trong gia cao cấp đồ trang điểm. Liên liên nữ tu sĩ đều không thể ngăn cản đồ trang điểm dụ hoặc, nhất là cái này giá trị liên thành dường như vật siêu tập đỉnh cấp hàng. Nhưng một giây sau, ý nghĩ này liền bị nàng đối với tiểu sư thúc sợ hãi dập tắt. Lần sau, chúng ta đối với Phật tử rất có hứng thú, muốn đi gặp một lần. Khinh La trên mặt hiền lành mỉm cười cự tuyệt. Thích đồ trang điểm nữ tu, không có người xấu. Muốn gặp Phật tử. Cái này dễ xử lý. Thu Tân Điệp tại mấy người bọn họ nghi hoặc nhìn chăm chú, hướng phía chính điện một góc vây vây tay. Ngay sau đó, từ bên kia đi tới một vị sắc mặt trầm ổn đại sư, hướng về phía Thu Tân Điệp gật đầu thăm hỏi nói. Thu thí chủ, có cái gì sự tình? Tĩnh Quang đại sư, xin đem cái này mấy cái khách nhân an bài một chút, để bọn hắn đi trước tìm Phật tử giải giải hoặc cái gì. Thu Tân Điệp giọng nói bình hòa nói. Cái này trắng trợn trên ngang, có chút không hợp thói thường. Nhưng là đại tiểu thư yêu cầu, liền không ngoại hạng. Tĩnh Quang đại sư rất tự nhiên gật đầu, hướng về phía Kỷ Bình Sinh bọn người làm một cái mời thủ thế. Mời mấy vị. Kỷ Bình Sinh bọn người liếc mắt nhìn nhau, tỉnh tỉnh đi theo Tĩnh Quang đại sư vòng qua xếp hàng người. Đi hướng đằng sau. Khinh La, ta chờ ngươi ở ngoài u. Thu Tân Điệp cười tủm tỉm hướng về phía Khinh La phất phất tay, đưa mắt nhìn bọn họ đi vào. Tiểu thư, ngươi không phải là nghiêm túc. Hạ Hạ thị nữ nhìn thoáng qua Khinh La bóng lưng, vẻ mặt đau khổ nói, đại lao bản sẽ tức giận. Ta chính là thay cái tươi mới gối ôm mà thôi, có cái gì sinh khí. Thu Tân Điệp liếc mắt nói, huống chi là cái kia làm ruộng hoàng tử chỗ tông môn người, ta vừa vặn tìm hiểu một chút địch tình, vì về sau làm chuẩn bị. Hạ Hạ thị nữ một mặt im lặng. Đi theo đại sư đi vào thiên phòng, Lữ Hòa Kim còn tại chỗ đó nhỏ giọng nói thầm thầm thì, thanh âm rất nhỏ, sợ để người khác nghe được. Khinh La, ngươi một hồi thật muốn đi cái kia đại tiểu thư trong nhà. Kỷ Bình Sinh do dự một chút, mở miệng hỏi. Khinh La trong lòng nhảy một cái, chẳng lẽ là ăn dấm rồi? Nàng mặt không đổi sắc trả lời, thế nào, không được sao? Kỷ Bình Sinh nói, không, ta ý tứ là ngươi khuyên nhủ nàng. Khinh La nghi hoặc, khuyên nàng cái gì? Kỷ Bình Sinh một mặt trịnh trọng nói, khuyên nàng hướng thiện, cùng giới tất cả đều là dị đoan, chỉ có khác phái mới là chân ái, nàng nếu không tin, ngươi để nàng tìm anh Tuấn Mỹ Nam tử thử một chút, tỉ như nói ta. Ngừng. Khinh La mặt đen lại đánh gãy, trợn mắt nhìn Kỷ Bình Sinh một chút nói, muốn khuyên ngươi bản thân khuyên. Tĩnh Quang đại sư đứng tại một chỗ ưu tịnh an nhã thiên phòng phía trước, quay đầu hướng về phía Kỷ Bình Sinh bọn người hỏi, Phật tử ngay tại nhà này bên trong, các vị thí chủ ai tới trước? Chưa chờ người khác mở miệng trước. Khinh La một ngựa đi đầu đứng dậy. Ta trước. Hôm nay, nàng nhiệm vụ rất nặng, một hồi muốn đi ứng phó Thu Tân Điệp, thuận tiện nhìn xem nữ thổ hào trong gia đồ trang điểm, ban đêm còn muốn đến Thánh Quang tự đi dạo một vòng, căn bản không có thời gian tại nơi này xếp hàng. Vậy thì tô tờ, nữ thí chủ mời đến. Thánh Quang đại sư chậm rãi đẩy cửa ra, thả Khinh La đi vào. Người khác toàn bộ tại cửa ra vào chờ lấy. Ấu Côn suy nghĩ một đường, cũng nghĩ không ra bản thân có cái gì buồn rầu tìm Phật tử kia giải hoặc. Liền lôi kéo Kỷ Bình Sinh ống tay áo, hỏi, ta làm sao bây giờ, ta hỏi cái gì? Kỷ Bình Sinh nhìn nàng một cái, thầm than tiểu hài tử không có phiền lòng chuyện thật tốt ta, thuận miệng trả lời một câu, ngươi hỏi hắn ăn cái gì có thể lớn liền tốt. Ấu Côn đều 12 tuổi, vừa vặn cao hình thể lại phảng phất là dừng lại, chỉ tới Kỷ Bình Sinh chỗ ngực, quá thấp bé, hắn đều sợ ngày sau muốn cưới cưới, Ấu Côn không bay lên được. Ấu Côn, ta còn không bằng hỏi ăn cái gì có dinh dưỡng đâu. Chương 168, Nhân Sinh Đạo Sư 4 Bồ Đề Phật Tử. Khinh La đi vào cái này an tĩnh căn phòng bên trong, trong phòng rất đơn giản. Trên mặt đất trưng bày một cái bàn gỗ hai chiếc ghế gỗ, trên bàn gỗ có nhất thanh đồng lư hương, hai chén trà xanh. Lư hương trung điểm lấy một trụ mảnh hương, lệnh trong phòng tràn đầy đàn hương hương vị. Tại bàn gỗ đối diện, yên lặng ngồi một vị thanh niên hòa thượng nhắm mắt nhẹ hơi thở, phảng phất cùng cả phòng hòa thành một thể, nếu như không cần mắt thường đi xem, căn bản thăm dò không đến hắn tồn tại. Khinh La trong ánh mắt ẩn chứa vẻ mặt ngưng trọng, vị này tiểu là trong truyền thuyết Thánh Quang Tự Phật tử. Chỉ là ngồi tại nơi này, liền cho nàng một loại rất cường lực cảm giác áp bách, hư vô Phật quang tại vô thanh vô tức ở giữa ảnh hưởng tới nội tâm của nàng. Khinh La bất chi bất giác ngồi ở chiếc ghế, đợi nàng lấy lại tinh thần, mình đã chính diện cùng Phật tử nhìn nhau. Hắn là khi nào mở mắt? Khinh La nhìn qua cặp kia bình tĩnh không lay động tinh khiết đồng tử, đột nhiên có một loại không hiểu chột dạ dâng lên. Nàng chưa kịp nói chuyện, đối diện Phật tử không biết là phát giác cái gì, đột nhiên xê dịch chiếc ghế, cách xa Khinh La 1 mét. Khinh La, ta cũng không phải nữ yêu tinh, ngươi chạy cái gì? A Di Đà Phật, vị này nữ thí chủ, xưng hô như thế nào? Phật tử bình tĩnh hỏi. Khinh La vô ý thức trả lời một câu, Khinh La, xin hỏi Phật tử đại danh. Đợi nàng sau khi nói xong đột nhiên dồn sức đánh một cái giật mình, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Tiết tấu hoàn toàn đã rơi vào đối diện Phật tử trong. Đây chính là tiểu sư thúc an bài cho ta nhiệm vụ mục tiêu sao, thật là khó làm. Khinh La trong lòng một đắng. Khinh La thí chủ xưng hô ta là Bồ Đề Phật tử liền tốt. Bồ Đề Phật tử đem trên bàn gỗ một chén trà xanh đẩy lên Khinh La bên kia, nhàn nhạt dò hỏi, xin hỏi Khinh La thí chủ có gì nghi ngờ nghĩ giải. Khi nhìn đến đối diện Phật tử danh bất hư truyền, Khinh La cũng tạm thời yên tâm bên trong nhiệm vụ, vẻ mặt thành thật nói, ta có một người bạn. Bằng hữu của ta nam nhân xuất quỹ, vượt quá giới hạn đối tượng cũng nam nhân, chuyện này để ta bằng hữu rất xấu hổ, cho rằng bản thân còn không bằng một cái nam nhân, xin hỏi Bồ Đề Phật tử, cái này sự tình giải quyết như thế nào? Bồ Đề Phật tử bưng trà xanh tay có chút lắc một cái, thanh tịnh đồng tử bên trong xuất hiện từng vệt sóng gợn lan tan, có chút nghe không hiểu. Hắn mở cửa giải hoặc đã 2 ngày có thừa, mặc dù cũng đụng phải tình cảm loại vấn đề, nhưng giống Khinh La dạng này vẫn là lần đầu tiên. Nam nhân còn có thể cùng nam nhân kết hợp. Cái này Phật tổ cũng không nói qua. Chẳng lẽ là phương Tây tịnh thổ cao cấp chân kinh mới có phương diện này kiến thức? Rất nhanh. Bồ Đề Phật tử liền yên tĩnh trở lại, Khinh La vấn đề mặc dù chạm tới hắn tri thức điểm mù, nhưng hắn nương tựa theo 2 ngày này giải quyết tình cảm vấn đề kinh nghiệm, vẫn như cũ có thể xử lý. Bồ Đề Phật tử suy nghĩ một chút, trả lời, thí chủ, ngươi người bạn kia không có tự tin nguyên nhân, là tướng mạo. Khinh La liền nghĩ đều không có trực tiếp lắc đầu, không phải, hẳn là giới tính. Bồ Đề Phật tử một mặt mờ mịt, ngươi người bạn kia không phải nữ tính. Khinh La gật đầu, là nữ tính. Nhưng nàng tiểu là thua ở bản thân là nữ tính điểm ấy, xin hỏi Phật tử, sửa đổi giới tính khó. Bồ Đề Phật tử. Phật tổ cũng không nói qua giới tính có thể sửa đổi. Cái này lại chạm tới hắn tri thức điểm mù. Bồ Đề Phật tử trầm tư một lát sau, vẻ mặt trịnh trọng nói, thí chủ, so sánh thay đổi giới tính, ngươi không cảm thấy thay đổi bằng hữu của ngươi nam nhân theo hướng vấn đề đơn giản hơn. Khinh La bừng tỉnh đại ngộ, đích thật là cái này tương đối đơn giản chút. Nhưng nàng còn có chút nghi hoặc, vậy nếu như còn không được mà nói đây. Bồ Đề Phật tử bình tĩnh nói, vậy liền hảo hảo ngẫm lại vấn đề xuất hiện ở ai trên thân, tìm tới vấn đề đồng thời giải quyết vấn đề chỉ đơn giản như vậy. Như sấm bên tai. Khinh La đã hiểu, nàng một mực là lầm phương hướng. Nàng coi là xảy ra vấn đề đích thị Kỷ Bình Sinh, nhưng hiện tại xem ra, kẻ cầm đầu rõ ràng là Lữ Hòa Kim. Chỉ cần giải quyết Lữ Hòa Kim, không phải tương đương với giải quyết vấn đề sao? Khinh La đứng lên thần đến, chắp tay trước ngực hướng về phía Bồ Đề Phật tử cúi đầu, tạ Phật tử, bằng hữu của ta nàng nói nàng hiểu. Nàng nghĩ kỹ, trở về liền cùng Lữ Hòa Kim đối tuyến, tranh thủ trước tiên đem Kỷ Bình Sinh bên người hồ ly tinh xử lý, sau đó tại từ nhiều cái phương diện hiện ra nữ tính mị lực, để Kỷ Bình Sinh trở lại đường ngay. Khinh La chuyển thân, trên mặt sát khí đi ra ngoài. Nàng đồng thời không nhìn thấy, tại nàng đi ra một khắc này, Bồ Đề Phật tử thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tốt chí dương năng lượng. Khi Khinh La sau khi ra ngoài, Kỷ Bình Sinh có chút hiếu kỳ mà hỏi, thế nào, bên trong Phật tử hàng thật giá thật? Khinh La gật đầu trả lời, là có chút bản lĩnh, kế tiếp ai đi? Ta đến. Lữ Hỏa Kim lóe lên con mắt chen chúc tới, hắn cũng không muốn kỷ bình sinh bọn người, ôm nhất tiểu tông môn vô ưu vô lự, hắn vậy mà có chính sự. Chuẩn bị đi vào trong phòng Lữ Hỏa Kim, không biết chuyện gì xảy ra, sau lưng đống nhiên chuyển đến một cỗ sắc bén ánh mắt, đâm hắn phía sau lưng hàn mang dựng đứng. Nhưng khi hắn nhìn lại, lại cái gì cũng không có, chỉ có thể nhìn thấy Khinh La một mặt mỉm cười nhìn hắn. Không hiểu thấu. Lữ Hỏa Kim nói thầm một tiếng, đi vào Phật tử chỗ trong phòng. Ngươi hỏi cái gì? Kỷ Bình Sinh thuận miệng hỏi. Không có gì, tự lại như thế nào đơn giản giải quyết vấn đề thôi. Lữ Hỏa Kim đi vào gian phòng, liền thấy một cái tuổi trẻ hòa thượng bưng trà xanh chậm rãi thưởng thức. Đây chính là Phật tử. Lữ Hỏa Kim phi thường quả quyết đi tới, ghé vào trên bàn gỗ liền bắt đầu khóc. Già khóc. Phật tử, ngươi nói là không phải đại bất hiếu. Rõ ràng diệt môn cựu địch đang ở trước mắt, nhưng ta nhưng không có dũng khí tìm nàng liều mạng. Phật tử. Ngươi nói là không phải hèn nhát. Ta nên làm cái gì tốt? Cái này kêu trời trách đất tiếng kêu rên cả kinh bồ để Phật tử nhau mắt, chén trà trong tay kém chút đổ. Vị thí chủ này, hoan hoan tương báo khi nào, nếu như chỉ thủ, liền để nó theo thời gian trôi qua. Bồ đề Phật tử đặt chén trà xuống, xê dịch cái ghế kéo vào cùng Lữ Hỏa Kim khoảng cách, ngự trọng tâm trường khuyên. Là rất thường gặp vấn đề, hắn đã giải quyết quen khinh thuộc đường, há miệng tiểu là thù đường báo, trở về sinh hoạt. Nghe được bồ đề Phật tử nói như vậy, lập tức Lữ Hỏa Kim liền không khóc, ngẩng đầu mặt mũi tràn đầy vui mừng nói như vậy, chúng ta tông môn thiếu Xích Hoàng Thương Hội 3.000 vạn linh thạch cũng theo thời gian trôi qua, không cần trả lại. Nói xong, hắn liền đứng dậy, muốn đối bồ đề Phật tử hành lễ. Ngươi chờ chút. Bồ đề Phật tử khi nghe đến Lữ Hỏa Kim nói lời, lập tức đổi sắc mặt, hai tay nâng Lữ Hỏa Kim nửa người trên, không cho hắn hành lễ. Phật tử còn có cái gì vấn đề? Lữ Hỏa Kim mở miệng nói. Có vấn đề lớn. Bồ đề Phật tử đem Lữ Hỏa Kim theo trở về tại chỗ, đồng thời đưa lên một ly trà, trầm ngâm nói, vị thí chủ này, còn xin ngươi nói rõ chi tiết nói chuyện. Kém chút có đại sự xảy ra. Trong lòng bồ đề Phật tử ám thở phào. Mặc dù hắn 20 năm không có đi ra Thánh Quang Tự, nhưng cũng biết Thánh Quang Tự kim chủ là Xích Hoàng Thương Hội, liền liền bọn họ Thánh Quang Tự đều là Xích Hoàng Thương Hội đổi mới. Hắn câu này hoàn toàn tương báo khi nào nói ra ngoài, đối diện thí chủ nợ tiền không muốn trả, cái này 3.000 vạn nợ ai cóng. Bọn họ Thánh Quang Tự cóng. Con không nổi. Lữ Hỏa Kim đầu góc mơ hồ ngồi xuống, không hiểu nhiều Phật tử ý tứ, nhưng vẫn là lao lao thật thật nói, Xích Hoàng Thương Hội ước hiếp cỡ nhỏ đan dược tông môn, nắm hồi Xuân Tông chúng ta ép cùng đường mặt lộ, đành phải tìm Xích Hoàng Thương Hội cho mượn 3.000 vạn, dùng để cùng Xích Hoàng Thương Hội đập nồi dìm thuyền, sau đó thua thất bại thảm hại. Dùng Xích Hoàng Thương Hội tiền đi cùng Xích Hoàng Thương Hội đập nồi dìm thuyền. Bồ đề Phật tử tâm gọi không hợp thói thường, hắn cảm giác bản thân kinh nghiệm xã hội lại phong phú rất nhiều. Nhưng vấn đề này giải quyết như thế nào đâu? Bồ đề Phật tử suy nghĩ một chút, hỏi, các ngươi là bình thường thương nghiệp cạnh tranh? Lữ Hỏa Kim gật đầu, bình thường là bình thường, nhưng không ngang nhau. Bồ đề Phật tử trực tiếp không để ý sau một câu, hỏi lần nữa, Xích Hoàng Thương Hội pha y trang đối với các ngươi tiến hành thân người công kích. Lữ Hỏa Kim lắc đầu, ngược lại này không có, nhưng đối với chúng ta tâm linh nhỏ yếu tạo thành thương tổn cực lớn. Bồ đề Phật tử không để ý sau một câu, lần thứ ba hỏi, vậy nhưng đối với các ngươi ép trả nợ sao? Lữ Hỏa Kim lắc đầu, không có ép trả nợ, nhưng mỗi tháng chỉ là lợi tức liền hơn 30 vạn, đây không phải điển hình vay nặng lãi. Lúc này, Bồ đề Phật tử thở dài nói, bình thường thương nghiệp cạnh tranh, cũng không đối các ngươi tiến hành thân người công kích, càng không có ép trả nợ, này thí chủ còn có cái gì lời oán giận. Lữ Hỏa Kim nao nao, vừa định muốn mở ra phản bác, lại bị đánh gãy. Bồ đề Phật tử tiếp tục nói, bại liền bại, thí chủ mời lần nữa tới tìm về là được, cái gọi là thiên đạo có luân hồi, lần này là ngươi nhóm bại, này lần tiếp theo liền đến phiên Xích Hoàng Thương Hội bại. Cái đồ chơi này cũng có thể luân hồi. Lữ Hỏa Kim một mặt mở mịt nói. Bồ đề Phật tử duỗi ra ngón tay cách không điểm một cái Lữ Hỏa Kim nơi tim, ngự trọng tâm trường nói, cái này muốn nhìn thí chủ tâm pha y trang bị đánh bại. Lòng ta. Lữ Hỏa Kim theo bản năng sở về phía lồng ngực của mình. Hắn là không là tại nhảy lên. Nhịp tim không động đậy là bình thường. Không, cái này nhảy lên đại biểu tâm của ngươi còn sống, ngươi có được một viên cực nóng trái tim. Bồ đề Phật tử mỉm cười, đi thí chủ, đi thiêu đốt người này cực nóng tâm cùng linh hồn. Lữ Hỏa Kim nhẹ nhàng vuốt ve lòng của mình, trong mắt quang mang càng ngày càng sâu. Hắn có thể cảm nhận được, lòng của mình ngay tại nhảy lên. Hắn có thể cảm nhận được, lòng của mình ngay tại khát vọng thiêu đốt. Không phải là 3.000 vạn tiền nợ sao, là cái cao ý giả mở. Ta còn trẻ, chỉ cần ta thiêu đốt lòng ta cùng linh hồn, liền tuyệt đối có thể trả sạch đồng thời dẫn đầu hồi Xuân Tông đi hướng quang minh tương lai. Lữ Hòa Kim chậm rãi đứng dậy, hướng về phía Bồ Đề Phật tử trịnh trọng cúi đầu, trịnh trọng nói, tạ Phật tử chỉ điểm sai lầm. Dứt lời, Lữ Hòa Kim mánh vẩy trường bào, mang theo nồng hậu dày đặc quyết ý cùng chiến tâm, tiêu sái chuyển thân. Tu sĩ chúng ta, thì sợ gì một trận chiến. Sinh Hoàng Thương Hội chờ lấy, Lữ Hòa Kim sớm muộn có một ngày muốn mang theo hồi Xuân Tông đại thế ngóc đầu trở lại, cùng lần nữa ngươi thế lực ngang nhau huyết chiến một trận. Nhìn Lữ Hòa Kim ý chí chiến đấu sục sôi đi ra ngoài, Bồ Đề Phật tử thật sâu thở hắt ra, hai tay run nhẹ nhẹ bưng chén trà lên, khẽ nhấp một miếng. Quá khó khăn. Liền không có điểm dương gian vấn đề. Chương 169, Kỷ Bình sinh vấn Phật tử. Lữ Hòa Kim thừa bại mà đi, thừa hứng mà về, trên mặt rào rạt kích tỉnh cùng nụ cười để Kỷ Bình sinh còn nghĩ tới đổi một cái. Nhìn dáng vẻ của ngươi, cảm giác rất tốt. Kỷ Bình sinh hỏi. Lữ Hòa Kim trọng trọng gật đầu, có một loại chưa bao giờ có bành trướng chiến ý tại ngực ta thân bên trong nhảy lên, tiếp xuống tiểu là chuẩn bị chiến đấu thời khắc. Kỷ Bình sinh. Ngươi đang nói gì thế? Kỷ Bình sinh nghe không hiểu Lữ Hòa Kim, nhưng khinh la lại sắc mặt biến hóa, nhìn về phía Lữ Hòa Kim ánh mắt càng thêm nguy hiểm. Hắn hỏi cũng tình cảm vấn đề. Chuẩn bị chiến đấu. Lao nương ta trực tiếp tuyên chiến. Khinh la đã tiến nhập trạng thái chiến đấu, chuẩn bị tùy thời tùy chỗ miểu sát Lữ Hòa Kim. Ấu côn, ngươi đi vào trước chơi đùa. Kỷ Bình sinh cũng không cần vội vã, một tay trước tiên đem Ấu côn đưa đi vào. Ấu côn tỉnh tỉnh mê mê đi tới Phật tử chỗ gian phòng. Khi Bồ Đề Phật tử nhìn thấy đi vào là một cái tiểu nữ hài, lập tức tinh thần, hai mắt hiện ra quang mang nhìn chằm chằm Ấu côn. Tiểu nữ hài tốt. Tiểu nữ hài nhất tuyệt. Thứ ba trước hắn đã bị Khinh La cùng Lữ Hòa Kim làm khó dễ thể xác tinh thần mệt mỏi, vừa vặn tới một cái tiểu nữ hài có thể để hắn buông lòng một chút. Tiểu nữ hài vấn đề, dù sao cũng nên là dương gian. Tiểu thí chủ, mời ngồi. Bồ Đề Phật tử nhẹ nói. Ấu côn ngồi đàng hoàng tại trên ghế, bởi vì chân ngắn nguyên nhân, chân của nàng đều là đạm trên không trung. Điểm này để ấu côn càng thêm sầu mi khổ kiểm. Ta thật chẳng lẽ cứ như vậy thấp? An ngay nói thật, tăng thêm tóc đều không có 1m4, là có chút thấp. Bồ Đề Phật tử nói, tiểu thí chủ, có cái gì khó khăn, nói một câu. Ấu côn ngẩng đầu nhìn đối diện Bồ Đề Phật tử, bóng ánh đồng tử trung lưu lộ ra vẻ chờ mong, hỏi, Phật tử đại nhân, xin hỏi ngươi có xúc tiến trưởng thành dinh dưỡng phối phương? Hiện tại nàng vô cùng cần thiết trưởng thành, từng cái bộ vị trưởng thành. Dinh dưỡng phối phương. Bồ Đề Phật tử nghe nói sau âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đây cũng quá đơn giản. Hắn từ nhỏ ăn đồ ăn tiểu là thánh quang tự chặt chẽ chọn lựa phối hợp, dinh dưỡng giá trị cực cao. Tiểu thí chủ, ngươi chờ một lát một lát. Bồ Đề Phật tử tại ấu côn tràn ngập ánh mắt mong chờ nhìn chăm chú, đưa tay gọi ra một bút một tờ, ấn tại trên bàn gỗ viết. Mấy phút sau, Bồ Đề Phật tử đem hắn viết dinh dưỡng phối phương đưa tới trước mặt ấu côn. Bình tĩnh nói, tiểu thí chủ, ngươi để ngươi gia trưởng một ngày 3 bữa đều dựa theo cái này bên trên phối hợp, đối với thân thể trưởng thành sẽ có cực lớn hiệu quả. Trước mắt ấu côn sáng lên, nắm lấy phối phương, không kịp chờ đợi nhìn đi lên. An thần thảo, dưỡng thân đan, ngũ linh qua, vẩn, chu quả, linh chi, ngàn năm tuyết liên. Ấu côn một mặt mộng bức nhìn cái này phối phương. Cái này bên trên nguyên liệu nấu ăn nàng một cái cũng chưa ăn qua. Đều là thứ gì đồ vật? Ấu côn nghi ngờ nói. Bồ Đề Phật tử trả lời, tất cả đều là dinh dưỡng giá trị cực cao linh thực, mà lại vật vừa đẹp vừa sạch, một ngày 3 bữa cũng bất quá hơn 1 vạn linh thạch mà thôi. Hắn trước đến giờ chưa đi ra thánh quang tự, mỗi ngày đồ ăn cùng tu luyện dùng đan dược đều là chủ trì đưa cho hắn. Vẫn chưa sử dụng qua linh thạch Bồ Đề Phật tử, tự nhiên không biết hơn 1 vạn linh thạch giá trị. Ấu côn nghe xong ăn một ngày liền muốn hơn 1 vạn linh thạch, doa đến nàng trực tiếp cầm trong tay phối phương xé thành mảnh nhỏ. Hơn 1 vạn linh thạch. Kỷ Bình sinh cho nàng 1 năm tiền tiêu vặt, mới 500 linh thạch. Bồ Đề Phật tử nhìn thấy Ấu Côn động tác, không khỏi nhíu mày hỏi, tiểu thí chủ, ngươi là vì sao? Ấu Côn vẻ mặt đau khổ nói, Phật tử đại nhân, gia chúng ta rất nghèo, ăn không nổi. Thật có lỗi. Bồ Đề Phật tử coi là bản thân thương tổn tới Ấu Côn tự tôn, vội vàng nói xin lỗi. Sau đó tiếp tục nâng bút một lần nữa viết một phần. Mấy phút sau, Bồ Đề Phật tử đem hoàn toàn mới ra lọ dinh dưỡng phối phương giao cho Ấu Côn. Ấu côn túi đầu xem xét. Thao, quả, làm bánh, gạo, qua, quả hồng. Xoay một tiếng. Ấu côn lại một lần nữa đem cái này dinh dưỡng phối phương xé nát. Về tất cả đều là bình dân sản phẩm, vì sao còn muốn xé toang? Bồ Đề Phật tử trăm mối vẫn không có cách giải mà hỏi. Ấu côn nhếch miệng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra bất mãn chi sắc, tất cả đều là la rau ai ăn, Phật tử đại nhân liền không có toàn thịt phối phương. Bồ Đề Phật tử. Ngươi qua nở ta một cái ăn chay hòa thượng muốn toàn thịt dinh dưỡng phối phương. Ta phối sao? nhưng ta là liền một chút xíu vị thịt đều không có hưởng qua. Bồ Đề Phật tử rất buồn bực, hôm nay là thế nào? Làm sao một người so một người xảo trá, một vấn đề so một vấn đề âm phủ? Trước hai cái còn nói, hắn có thể bằng kinh nghiệm hồ lộng qua. Nhưng cái này, hắn là thật bất lực. Tiểu thí chủ, chúng ta người trong Phật môn, không ăn thịt. Bồ Đề Phật tử cười khổ nói. Không ăn thịt. Ấu Côn kinh hãi, dùng đồng tình cùng ánh mắt thương hại nhìn Bồ Đề Phật tử, học làm kỷ bình sinh nhẹ như vậy nhẹ lắc lắc cái đầu nhỏ, thở dài nói, các ngươi người trong Phật môn thật đáng thương. Nói. Nàng đứng lên, chuyển thân rời đi. Hỏi một cái thịt cũng chưa từng ăn người muốn toàn thịt phối phương, coi như Bồ Đề Phật tử cho nàng cũng không dám ăn. Ấu Côn đủ rũ túi đầu rời đi. Tại chỗ, Bồ Đề Phật tử dở khóc dở cười. Ta vậy mà bởi vì chưa ăn qua thịt mà bị một cái tiểu nữ hài đồng tình. Ấu Côn mặt mũi tràn đầy thất vọng đi ra, đường kính đâm vào Kỷ Bình Sinh trong ngực, hai tay vừa kéo. Cầu ôm một cái. Kỷ Bình Sinh không biết là cái gì đã kích Ấu Côn, hắn chỉ có thể sờ đầu một cái an ủi, không có việc gì, coi như không giải quyết được vấn đề, ngươi vẫn là nhất dạng đáng yêu. Đáng yêu. Trong lòng Ấu Côn tuyệt vọng, ta chẳng lẽ muốn đáng yêu cả một đời. Ta cũng muốn gợi cảm. Ấu Côn tại thật lâu trước đó liền nhớ kỹ một câu Kỷ Bình Sinh đã nói. Đáng yêu tại gợi cảm trước mặt không chịu nổi một kích. Kỷ Bình Sinh tùy tiện an ủi vài câu Ấu Côn, đưa nàng đẩy lên khinh la trong lòng. Tại đụng vào khinh la đầy đặn thân thể, Ấu Côn tâm lập tức liền lạnh xuống. Bọn họ đoàn người này, chỉ còn lại Kỷ Bình Sinh không tiến vào. Để cho ta tới chiếu cố cái này Phật tử. Kỷ Bình Sinh tinh thần phấn chấn đi vào trong phòng. Ngoài cửa, Lữ Hỏa Kim cùng khinh la mắt lớn trừng mắt nhỏ, một cỗ không khí ngột ngạt tự nhiên sinh ra. Lữ Hỏa Kim vừa muốn nói hai câu hóa giải một chút bầu không khí, liền thấy Khinh La hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Lữ Tông Chủ, ngươi cùng chúng ta Tông Chủ nói, ta mang theo Ấu Côn đi thu Tân Điệp tiểu thư trong gia làm khách. Khinh La nói một câu liền đi. Nàng còn sợ Lữ Hỏa Kim đối với Ấu Côn làm ra cái gì dơ bẩn, dứt khoát liền Ấu Côn cũng mang đi. Thần khí cái gì nha? Lữ Hỏa Kim nhìn Khinh La bóng lưng, hánh hánh nhiên nói. Cho nên nói nữ nhân, tiểu lại như thế không hiểu thấu. Kỷ Bình Sinh rất bình thường đi đến, rất tự nhiên ngồi xuống Bồ Đề Phật tử đối diện. Khi Kỷ Bình Sinh tiếp cận, đống nhiên Bồ Đề Phật tử lại xê dịch một chút cái ghế, hướng về sau cách xa một mét. Ngươi động cái gì động? Kỷ Bình Sinh không giống với Khinh La, hắn nhìn thấy Bồ Đề Phật tử lui ra phía sau, nhíu mày trực tiếp hỏi. Thí chủ dương khí quá nặng, có chút đốt. Sắc mặt Bồ Đề Phật tử bình tĩnh nói. Không hiểu đâu. Kỷ Bình Sinh lẩm bẩm một câu, ngồi xuống trên ghế, khoan thai tự đắc bưng lên ly trà trước mặt. Ngụm nhỏ uống lấy. Hắn chính suy nghĩ muốn hay không giống đối đại thần giao đại sư như thế, trước phun một ngụm lại nói. Kỷ Bình Sinh mọi cử động bị Bồ Đề Phật tử để ở trong mắt, mặc dù hắn mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng đã thở dài. Lại tới một cái phiền toái người. Bồ Đề Phật tử có chút tâm mệt nói, vị thí chủ này, có cái gì nghi hoặc mời nói. Kỷ Bình Sinh đập chật lưỡi, hiếu kỳ hỏi, Phật tử, cái gì nghi hoặc đều có thể giải. Nếu như trước hôm nay, Bồ Đề Phật tử có thể rất tự tin nói có thể. Nhưng hôm nay thật sự quá ma huyễn, để hắn có chút không tự tin. Bồ Đề Phật tử rất bảo thủ nói, dương gian vấn đề đều có thể. Kỷ Bình Sinh không có cái gì muốn hỏi sự tình, cũng không có đối với cuộc sống bất mãn, hắn sống rất vui vẻ. Chỉ có một cái nghi hoặc bị hắn thật sâu giấu ở trong lòng, thừa dịp cơ hội lần này, hắn muốn giải một chút. Kỷ Bình Sinh ánh mắt cùng Bồ Đề Phật tử đối mặt, thật sâu thở hắt ra, giọng nói bình thản hỏi, ta muốn hỏi đích thị. Ta là ai? Ta từ chỗ nào đến? Ta muốn tới đi đâu? Phật tử, xin ngươi bắt đầu trình bày. Kỷ Bình Sinh mở miệng tiểu là trung cực tam vấn, dùng để thăm dò một chút cái này Phật tử năng lực. Mặc dù hắn cũng không biết đáp án, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn nghe một chút Phật tử trả lời. Ánh mắt Bồ Đề Phật tử, từ nghi hoặc, đến mê mang, lại đến kinh hỉ. Chơi ạ! Rốt cục có một người bình thường. Rốt cục có một cái dương gian vấn đề. Bồ Đề Phật tử nhìn Kỷ Bình Sinh ánh mắt đều thân mật. Trải qua ngắn ngủi kích động. Bồ Đề Phật tử bình tĩnh lại, bắt đầu nhíu mày suy nghĩ Kỷ Bình Sinh vấn đề. Ta là ai? Ta từ chỗ nào đến?